Chương 83, sư tôn phòng bóng bàn bên trong, yên lặng như tờ. Tôn Húc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã qua 28 phút. Hắn có chút đứng dậy. Hắn lời nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời, chưa tới 2 phút, nếu như Hắc Hổ Bang bang chủ thật chưa từng xuất hiện, kia trước mắt cái này Hắc Hổ Bang đường chủ mệnh, liền cho hắn huynh đệ coi là bồi tội đi. Đại sư, ngài bỏ qua cho ta đi, chúng ta Hắc Hổ Bang có cái gì đắc tội ngài địa phương, ta hướng ngài bồi tội, ta hướng ngài bồi tội. Ở Tôn Húc nhìn đồng hồ đồng thời, Tiêu Tiểu Ca cũng đang chú ý thời gian. Giờ phút này hắn đã mồ hôi đầm đìa, nhất là Tôn Húc đứng lên một khắc kia, hắn càng là cảm giác một cổ vô hình kinh khủng sát ý, hắn bị dọa sợ đến lập tức hướng Tôn Húc mở miệng cầu xin tha thứ cùng mình mệnh tướng so với, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Dù là tại chỗ còn có nhiều như vậy chính mình tiểu đệ, hắn cũng cùng một tiếng, hai đầu gối quỳ dưới đất. Nhưng đối với cầu mong gì khác tha cho, Tôn Húc lại căn bản không có chút nào để ý huynh đệ mình thiếu chút nữa bởi vì kia một tai nạn xe cộ bỏ mạng, là chỉ mấy tiếng ngồi tội nói xin lỗi là có thể triệt tiêu sao? Nội tâm sợ hãi đem tiểu ca cả người đều là bao phủ, hắn nhìn thời gian treo ở phòng bóng bàn phía trước to lớn đồng hồ thượng, kim đồng hồ mỗi đong đưa một lần, hắn tâm giống như là bị sợi dây buộc chặt một phần, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nửa giờ, lập tức phải đến. Hắn tâm phản phất chìm vào biển khơi một dạng chợt lạnh như băng. Nhưng vừa lúc đó, phòng bóng bàn đại môn chi một tiếng bị đẩy ra, Liêu Phi thân ảnh giống như là trong bóng tối một ngọn lửa, trong nháy mắt chiếu sáng hắn cả mắt. Liêu ca, đại ca ngươi rốt cuộc trở lại. Chính là cái này tiểu tử, chúng ta những huynh đệ này chính là cái này tiểu tử đánh. Ngài được vì các huynh đệ làm chủ, vì các huynh đệ báo thù a. Thấy Liêu Phi thân ảnh hắn, nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn quỳ dưới đất thân thể lập tức giống như là bị nam châm hấp dẫn kim loại, dâng lên vô tận lực lượng hướng Liêu bay chạy tới, đại ca hắn thực lực mạnh bao nhiêu hắn chính là rất rõ, coi như trước mắt tiểu tử này là một gã nội kính đại sư, cũng tuyệt đối không phải là đại ca hắn đối thủ. Tiểu tử này, chờ chết đi. Liêu bay thấy trước mắt kia hơn 10 người ôm thân thể co rúm ngã nằm dưới đất cảnh tượng, lại nghe được huynh đệ mình lời nói, sắc mặt lập tức kéo xuống, hắn Hắc Hổ Bang xưng bá giang thành nam khu tới nay, hay lại là lần đầu gặp qua loại tình huống này. Ánh mắt của hắn lập tức giống như gián động, rơi ở phía trước Tôn Húc trên người. Chính là cái này tiểu tử, một người đưa hắn nhiều huynh đệ như vậy đánh ngã xuống đất. Tức giận sau khi, trong lòng của hắn cũng hơi có chút nghi ngờ. Trước mắt Tôn Húc, nhìn qua cũng chỉ có 17, 18 tuổi, một cái như vậy tuổi còn trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu, sẽ có mạnh như vậy thực lực, thậm chí ngay cả nội kính sơ kỳ phong phạm đại sư đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, bất kể tiểu tử này là lai lịch gì, có bao nhiêu cường thực lực, tại hắn Hắc Hổ Bang trên địa bàn gây chuyện, dám đả thương hắn Liêu bay thủ hạ huynh đệ, vậy hôm nay hắn cũng đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Hắn hai mắt đông lại một cái, một cổ mạnh mẽ kình phong lập tức từ trên người hắn tản ra, kình phong kia giống như là tầng tầng luồng khí xoáy, để cho chung quanh cũng nhất thời dâng lên tí tí gió mát. Hiển nhiên, hắn là như vậy một tên nội kính đại sư, hơn nữa còn là một gã nội kính trung kỳ. Ngưu đại sư, Phùng đại sư, cho các ngươi chê cười, các ngươi chờ chốc lát, ta xử lý xong tiểu tử này lập tức trở về. Khí thế kia tản ra đồng thời, hắn cũng hướng bên người kiêm Ngưu đại sư cùng Phùng Huy trước chào hỏi, rất sợ là nhạt. Chẳng qua là hắn vừa mới dứt lời, lại thấy trong miệng hắn Phùng đại sư đưa hắn hoàn toàn xem nhẹ, đột nhiên mặt đầy cung kính về phía trước tiểu chạy tới, rồi sau đó ngừng ở nam tử trẻ tuổi kia trước người, kêu lên hai chữ: "Sư tôn." Hai chữ này, để cho trong đầu hắn nhất thời ông vừa vang lên. Đường đường Hàn thành phố Phùng đại sư, Phùng đạo tiên, lúc nào có một cái sư tôn? Hơn nữa còn là tới bọn họ Hắc Hổ Bang gây chuyện tiểu tử này. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Đây là đang trêu chọc hắn đây đi. Chính mình tân tân khổ khổ mời người ta Phùng đại sư ăn cơm, nghĩ tưởng yêu cầu người ta hỗ trợ, nhưng bây giờ, bận rộn còn không có cầu thành, chính mình lại ngay trước người ta mặt nói xử lý xong người ta sư tôn. Chuyện này trong lòng của hắn trong lúc bất chợt có một cổ không nói ra mùi vị, giống như một cái lão bách tính ngay trước tỉnh trưởng mặt nói muốn giáo huấn tỉnh trưởng ba hắn, tựa như trên người hắn trong lúc này tinh thần sức lực trùng kỳ kinh lực cũng nhất thời hoàn toàn tan đi. Ở bên cạnh hắn, Kiêm Như đại sư giống vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn và Phùng Huy cùng là người tu đạo, nhận biết đã có rất nhiều năm, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Phùng Huy có một cái sư tôn a, hơn nữa người sư tôn này hay là ở bọn họ Giang Thành bên trong, càng là một cái nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu. Hắn có phải hay không nhìn lầm cái gì? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tôn Húc nhìn cùng kia Hắc Hổ Bang bang chủ cùng xuất hiện Phùng Huy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phùng Huy thấy vậy, đuổi đội vàng giải thích: "Sư tôn, cái này Hắc Hổ Bang bang chủ Liêu Bay có chuyện muốn cầu Đồ Nhi hỗ trợ, đem Đồ Nhi mời qua đến, Đồ Nhi không biết Hắc Hổ Bang đắc tội sư tôn, Đồ Nhi có tội." Minh bạch tình huống, Tôn Húc không có trách tội Phùng Huy, hắn tin tưởng chính mình đồ đệ này cũng không biết biết tối nay chuyện phát sinh, nếu không thì coi như là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Hắc Hổ Bang khoé chung một chỗ. Phùng Huy thở phào một cái, đuổi đội vàng xoay người, nhìn về phía kia Hắc Hổ Bang bang chủ Liêu Bay, hắn không biết mình sư tôn cùng Hắc Hổ Bang rốt cuộc có cái gì ân oán, nhưng bất kể là cái gì, hắn sư tôn tiểu nhân chính là hắn Phùng Huy tiểu nhân. Phùng đại sư. Biến cố đột phát để cho Liêu Bay cả người cũng sửng sở. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt căm tức nhìn chính mình Phùng Huy, lại liếc mắt nhìn Phùng Huy bên người mặt đầy sát ý Tôn Húc, mới vừa rồi hắn cũng không có đem điều này 17, 18 tuổi người tuổi trẻ nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ, trong đầu hắn lại không có bất kỳ như vậy ý tưởng. Có thể làm cho Phùng đại sư cung kính như thế, lại xưng là sư tôn, kia tiểu tử này thực lực há có thể ở Phùng đại sư bên dưới. Hắn tuy là nội kính trung kỳ võ giả, nhưng bàn về thực lực tuyệt đối không phải Phùng đại sư đối thủ, lại tại sao có thể là Phùng đại sư sư tôn đối thủ? Trong lòng của hắn nhất thời hoa lạnh, hắn hiểu được, bọn họ Hắc Hổ Bang gây chuyện lớn rồi. Phùng đại sư, vị đại sư này, ta không biết chúng ta Hắc Hổ Bang là nơi nào đắc tội ngài. Một khắc trước còn chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Tôn Húc, vì hắn té xuống đất các huynh đệ báo thù hắn, giờ khắc này vội vàng lộ ra một bộ cung cung kính kính tư thái. Đại ca không nên tốt dễ thu dọn một hồi tiểu tử này, vì các huynh đệ báo thù sao? Tại sao sẽ đột nhiên đối với tiểu tử này cung kính như vậy? Là vì vậy cái gì Phùng đại sư ấy ư? Cái này Phùng đại sư lại là người nào? Tại sao lại để cho đại ca sợ hãi như vậy? Một màn này, để ở phòng bóng bàn bên trong tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Vậy vừa nãy nhấc lên dũng khí chỉ Tôn Húc mũi, để cho Liêu bay ra tay giáo huấn Tôn Húc tiểu ca, thân thể cũng lập tức run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy cảnh tượng. Đi theo lão đại mình tới, lại để cho lão đại mình cung cung kính kính đối đãi một tên đại sư, lại sẽ đối với mở miệng kêu cái này 17, 18 tuổi tiểu tử vi sư tôn. Nơi nào đắc tội ta? Tối hôm nay, các ngươi Hắc Hổ Bang người lái xe cố ý đụng bị thương một người đàn ông sinh, người kia là huynh đệ của ta. Tôn Húc nghe Liêu Bay nói như vậy, thanh âm nhất thời băng lạnh xuống, mang theo một cẩu ngút trời tức giận, đạo: "Chương 84, huynh đệ của ta thương, dùng mạng tới trả. Chúng ta Hắc Hổ Bang người lái xe cố ý đụng bị thương một người đàn ông sinh." Nghe vậy Liêu Phi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện này hắn cũng không biết. Mà một bên kia tiểu ca nhưng trong lòng lộn bộ vừa băng lên. Người đại sư này là vì con trai của Đoạn Hành, Đoạn Bằng tới. Ánh mắt của hắn lập tức né tránh ra đến, chân mày thượng cũng có tích tích lạnh lẽo lập tức ngưng tụ, không dám nhìn nữa hướng Tôn Húc liếc mắt. Bởi vì, chuyện này chính là hắn làm. Lấy tiền tài người cùng người tiêu thai, có người ra 500.000 người dân tiền tìm tới hắn để cho hắn lấy con trai của Đoạn Hành Đoạn Bằng tính mạng, hắn vừa vặn thiếu tiền, sẽ đem cái mua bán tiếp đó, phái một tên tiểu đệ đi lái xe đụng bị thương Đoạn Bằng, bây giờ kia 500.000 cũng đã tới hắn sổ sách. Chuyện này, hắn làm thần không biết quỷ không hay. Đừng nói là người ngoài, chính là Hắc Hổ Bang nội bộ, trừ qua kia lái xe đi va chạm tiểu đệ ra, cũng căn bản không có người thứ hai biết, hơn nữa ở vậy tiểu đệ va chạm sau khi, hắn cũng hoạch định một cái tránh toàn bộ máy thu hình thoát đi đường đi, chính là ngay cả cảnh sát cũng tuyệt đối không thể nào tra được hắn Hắc Hổ Bang trên đầu a. Vốn là hắn hôm nay trong lòng đang vui, có thể không nghĩ tới Tôn Húc lại đột nhiên tìm tới cửa. Trong lòng của hắn mọi thứ nghi ngờ, trước mắt người đại sư này là làm sao biết chuyện này là bọn hắn Hắc Hổ Bang làm, chẳng lẽ hắn có bấm ngón tay tính toán bản lĩnh? Nếu không chuyện này không thể nào nhanh như vậy liền bị người ta biết a. Không có biết, hắn chuyện này làm như thế nào đi nữa bí mật, hắn vậy tiểu đệ như thế nào đi nữa thành công tránh toàn bộ máy thu hình, lại cũng không khả năng làm thiên ý vô phùng, toàn bộ quá trình cũng rơi vào Chu Văn thủ hạ trong mắt. "Tiểu tử, chuyện này ngươi biết không?" Liêu Phi nghe vậy sau khi, vội vàng hướng Tiểu Ca mở miệng hỏi. Lão đại, ta kiểu ca trong lòng một hư, lắp ba lắp bắp mở. Ngươi cái gì ngươi, nói nhanh một chút, rốt cuộc có biết hay không? Liêu Phi thấy vậy trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt, chuyện này, tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói, rất có thể đúng là bọn họ Hắc Hổ Bang người nên làm, thậm chí, chính là trước mắt hắn kiểu tử nên làm. Hắn cũng biết kiểu tử là một cái dạng gì người. Mặc dù là bọn họ Hắc Hổ Bang một đường chi chủ, lại mê cờ bạc như mạng, thường xuyên thiếu tiền. Vì tiền lúc trước cũng lúc không có ai tiếp tục không ít việc bận, chẳng qua là những hắn đó cũng mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng hôm nay, hắn lại cho mình chọc đến như vậy đại một cái phiền phức. "Chú Kiều, thành thật khai báo cho ta." Hắn nhất thời giận dữ, sự tàn nhẫn hướng Tiểu Ca nghiền ép tới. Phốc thông một tiếng, Tiểu Ca vội vàng quỳ xuống Liêu Phi trước người. "Lão đại, ta sai. Không phải là ta, là vật liệu xây cất tốt nghiệp ông chủ Đồng Thành, hắn công ty bị chúng ta Giang Thành mới tới không bao lâu thuế vụ cục trưởng Đoạn Hành cho cha, là trả thù, hắn ra 500.000 muốn con trai của Đoạn Hành tánh mạng." Ta một lúc đầu góc mê tiền, mới nhận lấy cái kia 500.000, ta có tội, ta đáng chết, lão đại tha ta một mạng, ngài tha ta một mạng đi. Quỳ xuống sau khi hắn lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, thật giống như đầu hắn không có chút nào sẽ cảm giác đau đớn tựa như, dùng sức nhi đập xuống đất, mấy cái dưới đầu đến, hắn chân mày cũng dập đầu ra máu, nhưng hắn vẫn không có dừng lại, bởi vì mới vừa rồi Tôn Húc trên người tản mát ra sát khí hắn rõ ràng ràng cảm giác. Mà giờ khắc này lão đại mình thái độ cũng đã huyết minh hết thảy, chuyện này so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nghiêm trọng hơn nhiều quá nhiều. Tha cho ngươi, chúng ta Hắc Hổ Bang có bang quy, ngươi lại 5 lần 7 lượt lúc không có ai len lén làm loại chuyện này, ngươi. Liêu Phi khí cổ đỏ bừng. Nếu như chỉ là một thuế vụ cục con trai của cục trưởng, đó cũng không tính là đại sự gì, hắn Liêu Phi, hắn Hắc Hổ Bang cũng có thể cái lồng được, nhưng cái này thuế vụ cục con trai của cục trưởng nhưng là Phùng đại sư sư Tôn Bằng Hữu a. Có cái thân phận này, trong nháy mắt cũng không giống nhau. Nếu như Phùng đại sư sư Tôn Bằng Hữu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính là hắn toàn bộ Hắc Hổ Bang tiêu diệt cũng không nhất định có thể tiêu lửa giận, Chu Kiều hành động này đơn giản là tại tìm chết, Liêu Phi trong lòng âm thầm đau, là theo hắn nhiều năm một cái huynh đệ a. Nhưng hắn biết rõ, hôm nay nếu như hắn không thể cho Phùng đại sư sư Tôn một cái hài lòng giao phó, đừng nói là Chu Kiều, chính là hắn cái này Hắc Hổ Bang cũng có thể từ Giang Thành trực tiếp xóa tên, trước mắt như vậy một cái nhân vật khủng bố, tuyệt đối có cái năng lượng này cùng thật lực. Hắn không thể không thống hạ nhất tâm. 3. Một cổ nội kính hội tụ ở hắn trên lòng bàn tay, ngay sau đó hắn hạ quyết tâm một trường vỗ xuống, thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn chợt từ Chu Kiều đôi trên đùi truyền tới, kèm theo còn có một đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Hắn chân, phế. Đại sư, người xem. Sau khi làm xong những việc này, Liêu Phi lập tức mặt lộ vẻ cung kính, hướng Tôn Húc mở miệng. Hắn phế bỏ Chu Kiều, cũng là muốn thuốc bảo vệ hắn, để cho Tôn Húc tha cho hắn một mạng. Chẳng qua là, ngưng tụ trên không trung kia một cơn lửa giận, lại căn bản không có vì vậy tiêu tan. Tôn Húc ánh mắt lạnh lùng rơi vào kia đã bị phế bỏ hai chân Chu Kiều trên người, ngay sau đó mở miệng, dám đụng huynh đệ của ta người, cho tới bây giờ không có một cái có thể sống trên cõi đời này, ngươi cũng không ngoại lệ. Huynh đệ của ta bị thương, ngươi dùng mạng tới trả đi. Nói xong, một cái nội kính ngưng tụ chủy thủ liền trực tiếp xuyên thủng Chu Kiều mi tâm. Yên tĩnh, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốt mồm. Chu Kiều, chết. Ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống, bị Tôn Húc giết. Xúc hắn nghịch lên người, chết. Động thủ trước Tôn Húc căn vốn không chần chờ chút nào, không có bất kỳ băn khoăn, hắn tới nơi này chính là cho huynh đệ mình báo thù, tuần này tiểu dám đối với hắn huynh đệ độc thủ, kia đang chết, không cần biết hắn là ai. Liêu Phi thì bị Tôn Húc không có dấu hiệu nào xuất thủ kinh ngạc đến ngây người, hắn mắt mang không đành lòng nhìn Chu Kiều trên mi tâm bị đâm xuyên một cái lỗ thủng to, trong lòng là tất cả đều là kinh ngạc. Loại thủ đoạn này, quá không tưởng tượng nổi, nội kính hóa hình dễ dàng, nhưng muốn hóa thành một cây truy thủ, còn trực tiếp xuyên thủng đầu người đầu lâu, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất nội kính trung kỳ hắn xa xa không làm được. Hắn dám khẳng định, người trẻ tuổi này cảnh giới ít nhất là nội kính hậu kỳ, thậm chí là nội kính đại thành. Hắn đồng thời cũng ở đây thật sâu sợ, may chính mình mới vừa rồi không có tha giao thủ, nếu không hiện tại tại chính mình chỉ sợ cũng đã trở thành một cỗ thi thể, do ở lạnh như băng thượng. Thế nào, ta giết hắn ngươi có ý kiến gì không? Tôn Húc thấy Liêu Phi trong mắt không đành lòng, ngay sau đó xoay người hỏi. Tại hạ sao dám, Chu Kiều dám động đại sư bằng hữu liền chết chưa hết tội, đại sư giết hắn là cho chúng ta hắc hổ bang thanh lý môn hộ, đa tạ đại sư xuất thủ. Liêu Phi nào dám nói một chữ không, đội vàng tỏ thái độ, đồng thời chủ động xin tội đạo. Đại sư, Chu Kiều là ta môn hắc hổ bang người, hắn đắc tội đại sư đồng dạng là ta Liêu Phi tội quá, nhờ đại sư không tính toán với ta, ta nguyện ý vì đại sư xử trí kia vật liệu xây cất tốt nghiệp đồng thành. Tôn Húc nhìn Liêu Phi liếc mắt cũng không nói lời nào, lao chùi thủ trưởng, sau đó cùng Phùng Huy cùng rời đi. Phòng bóng bàn bên trong, khẩn trương hít thở không thông không khí cũng là mới mây mù đẩy ra một dạng dần dần tan đi. Nhưng tất cả mọi người như cũ thật lâu không dám ngôn ngữ. Liêu Phi càng là lập tức phái ra một tên nội tính sơ kỳ võ giả, rời đi phòng bóng bàn. Chương 85, ai nói hắn không cứu? Sư Tôn kia thành kiến tốt nghiệp đồng thành, té lầu chết. Ngày thứ hai, Giang Thành thành kiến tốt nghiệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ngoài ý muốn té lầu tin tức lan truyền nhanh chóng, ở nhận được tin tức trước tiên Phùng Huy liền gọi thông Tôn Húc điện thoại, đem tin tức này chuyển cho Tôn Húc. Đối với lần này Tôn Húc cũng không có chút nào kinh ngạc, cái này đồng thành dám tìm người sát hại hắn huynh đệ, cũng đã cùng chết hoa lên ngang bằng, chỉ bất quá, bây giờ cũng không phải là hắn tự mình xuất thủ, mà là có người làm dùm. Tin tức này ta biết. Hắn cúp điện thoại, chậm rãi từ trên giường xếp chân đứng dậy. Mặc dù phương pháp khí chén sắt đã hoàn toàn hư hại, không có pháp khí ra chỉ sau khi hắn hấp thu không trung linh khí tốc độ giảm bớt rất nhiều, nhưng đi qua một đêm này thời gian, sắc mặt hắn cũng đã khôi phục khí sắc. Không chỉ có như thế, có đoạn bằng thiếu chút nữa bị người mưu hại giáo huấn, hắn đang khôi phục sau khi càng cả đêm làm ra 3 tấm phụ linh khí, ở bị thương nặng sau khi có thể trong nháy mắt chủ động mở ra đùa hộ mạng văn. 3 tấm đùa hộ mạng, đoạn bằng, Tô Tuyết, còn có chính mình ngày hôm qua thu đồ đệ Lâm Nhiễm, mỗi người các một tấm. Về phần kia Phùng Huy, hắn là dĩ nhiên không có chuẩn bị, bởi vì này cấp bậc khác đùa hộ mạng, Phùng Huy trong lúc này tinh thần sức lực trùng kỳ cảnh giới căn bản không cần. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn lập tức đứng dậy lại lần nữa chạy tới bệnh viện. Tối hôm qua hắn mặc dù tiêu hao linh khí đem đoạn bằng từ tử thần trong tay kéo trở về, nhưng đoạn bằng cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí tối hôm qua còn chưa có tỉnh lại, trừ qua đem đùa hộ mạng giao phó huynh đệ mình trong tay, hắn cũng phải bảo đảm không sơ hở tí nào, đi y địa viện nhìn một chút huynh đệ mình tình huống. Đến bệnh viện, đoạn bằng đã không có ở đây đêm qua kia phòng cấp cứu bên trong. Mà không có đêm qua như vậy tranh đoạt từng giây từng phút, Tôn Húc dĩ nhiên cũng không có chưa tới độ thúc dục tinh thần lực đi tìm một chút đoạn bằng vị trí, mà là hướng bệnh viện trước đại y tá làm ra hỏi. Biết được đoạn bằng đã chuyển tới trọng chứng trong phòng bệnh. Trọng chứng trong phòng bệnh, vừa đẩy cửa ra, Tôn Húc chính là thấy đoạn bằng phụ thân Đoạn Hoành canh giữ ở cạnh bên. Tôn thần y đi. Đoạn Hoành thấy Tôn Húc, lập tức mặt đầy cảm kích hạ thấp giọng đứng dậy, hôm nay trước hừng đông sáng, hắn cũng đã từ tần cục trưởng trong miệng biết Tôn Húc tên, càng là hiểu được một ít người khác không biết nên tin hơi thở, tỉ như, Tôn Húc ở Kim Điệu hội sở chuyện phát sinh. Tôn thần y đi, Tôn đại sư. Cái này cùng con mình xưng huynh gọi đệ, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, quá không đơn giản, lại không nói tối hôm qua làm của bọn hắn mặt dẫn động thiên địa linh khí. Khởi tử hồi sinh đem con mình cứu chữa, chỉ là từ Ôn Nam miệng nói ra Tôn đại sư, Tôn thần y hai cái này xưng vị, cũng đã để cho hắn đều trong lòng kích thích ngàn tầng sợ lãng. Ôn Nam là người nào, Giang Thành bên trong rất nhiều người địa phương không biết, nhưng từ Kim Nguyên tỉnh lỵ bên dưới thành thị tới hắn, có thể so với bất luận kẻ nào đều biết. Kim Nguyên Lâm gia. Ở tại bọn hắn toàn bộ Kim Nguyên tỉnh lỵ kim tự tháp cao cấp nhất thế lực, vô luận là quân đội hay lại là chính đàn chính giữa, cũng chiếm cứ bất luận kẻ nào đều không có thể dung chuyển lực lượng, mà Ôn Nam chính là kia Kim Nguyên người Lâm gia. Có thể cùng Ôn Nam leo được cho quan hệ, đó chính là cùng Lâm gia nhờ và chút quan hệ, nhưng còn chưa phải là để cho hắn kinh hãi nhất sự tình, bởi vì từ Kim Nguyên đi xuống hắn càng rõ ràng biết Tôn thần y ở Kim Địa hội sở danh tiếng đại chấn một đêm kia, Ôn Nam bên cạnh biểu bội thân phận, cùng Ôn Nam so sánh, cái đó biểu bội thân phận mới càng làm cho người khiếp sợ. Lâm Nhiễm, Lâm gia đệ tam cháu ruột nữ, Lâm gia chân chính trưởng thượng Minh Châu, mà trước mắt hắn cái này Tôn Húc lại xuất thủ cứu qua kia Lâm Nhiễm mệnh, liền không phải là đơn giản cùng Lâm gia phụ lên quan hệ, mà là Lâm gia ân nhân, cái này ân tình năng lượng bao lớn, người khác không biết, hắn cũng rất là rõ ràng. Tôn thần y, tối hôm qua ngài xuất thủ cứu tiểu bằng một mạng, ta trong lúc nhất thời nóng lòng, chưa kịp hướng ngài khỏe tốt nói cảm ơn. Đứng dậy Đoạn Hành, lập tức hướng Tôn Húc trịnh trọng nói tạ, hắn biết, hắn thuế vụ cục cục trưởng thân phận ở trước mắt Tôn Thần Y Lìa trong mắt tuyệt đối không coi vào đâu. Đoàn Bá không cần khách khí, ngài gọi ta Tôn Húc, hoặc là giống như Đoạn Bằng gọi ta Tiểu Húc là được. Đoạn Bằng là huynh đệ của ta cứu hắn là chuyện đương nhiên. Tối hôm qua ta sau khi rời khỏi hắn tỉnh lại sao? Đối ngoại nhân, hắn Tôn Húc là Tôn Thần Y Lìa, Tôn đại sư, nhưng ở huynh đệ mình trước mặt phụ thân, hắn chỉ là một hậu bối. Hắn hướng về kia nằm ở trên giường bệnh Đoạn Bằng liếc mắt một cái, thấy Đoạn Bằng đang ở ngủ say, mới làm mở miệng hỏi. Tỉnh lại, bất quá sau đó lại ngủ đến bây giờ còn không tỉnh lại đâu rồi. Tôn Thần Y Lìa, không đúng, Tiểu Húc ngươi chờ chút, ta đây đem hắn đánh thức. Đoạn Hành xoay người, làm bộ liền muốn đem Đoạn Bằng đánh thức. Tôn Húc thấy vậy vội vàng ngăn cản, Đoàn Bá không cần, để cho hắn ngủ một hồi nữa nhi đi, ta tới chính là chắc chắn một chút hắn không việc gì là được, còn có đưa tới cho hắn một tấm ta vì hắn làm đùa hộ mạng. Mà lúc này đây, tựa hồ là nghe được Tôn Húc cùng Đoạn Hành nói chuyện với nhau âm thanh, nằm ở trên giường bệnh Đoạn Bằng cũng mở mịt mở mắt ra. Tôn Húc, làm sao ngươi tới? Thấy Tôn Húc hắn lập tức tới tinh thần, tại hắn sau khi tỉnh lại, phụ thân hắn cũng đã với hắn nói tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn bị xe đụng thiếu chút nữa ngủ, là mình huynh đệ đem mình cho cứu trở về. Tôn Húc vốn định đem đùa hộ mạng giao cho Đoạn Hành trong tay, sau đó chuyển giao cho Đoạn Bằng, nhưng bây giờ thì ra Đoạn Bằng đã tỉnh lại, vậy hắn liền cũng không có gấp rời đi, ngay sau đó tiến lên, ngươi thiếu chút nữa ngủ, ta có thể không tới sao? Hắc hắc, cha ta cũng nói với ta, tối ngày hôm qua ngươi dùng mơ hồ ư phương pháp đem ta từ Diêm Vương ra nơi đó cho kéo trở về, huynh đệ, ngươi chừng nào thì có lớn như vậy bản lĩnh a? Ta lúc trước thế nào không biết. Đoạn Bằng là một chút cũng không có mới từ tử vong huyền nhai biên thượng đi một lần cảm giác, mặt đầy căm giận đối với Tôn Húc chất vấn. Ngươi không biết sự tình còn nhiều hơn đâu rồi, chờ thân thể ngươi tốt sẽ chậm chậm biết chưa? Tôn Húc trong lòng không nói gì, ngay sau đó lấy ra một tờ vẽ đầy kỳ dị đồ án hoàng sắc lá bùa, giao cho Đoạn Bằng trên tay, nghiêm túc nói, đây là một tấm bùa hộ mạng, sau này ngươi nhất định phải mang theo người, gặp lại tương tự sự tình, có thể cứu ngươi một mạng. Đoạn Bằng từ Tôn Húc trong tay nhận lấy bùa hộ mạng, cẩn thận nhìn mừng, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối cho là mình huynh đệ là lừa bịp chính mình, đây không phải là một bản vẽ đồ án giấy bằng sao? Còn có thể thật có hộ thân hiệu quả, thậm chí có thể ngăn cản ở xe đụng. Nhưng bây giờ hắn lại căn bản không có một chút hoài nghi. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua loại vật này, nhưng cũng minh bạch có thể hộ một mạng người đồ vật có chân quý dường nào, ngay sau đó đối với Tôn Húc nói cảm ơn. Ngươi đều nói ta là huynh đệ ngươi, còn cảm ơn cái gì? Đi, ngươi ở nơi này thật tốt dưỡng thương đi, ta đi trước. Đem tờ này bùa hộ mạng cho Đoạn Bằng lưu lại sau khi, Tôn Húc chính là rời đi trọng chứng phòng bệnh, chuẩn bị cho Lâm Nhiễm gọi điện thoại, để cho nàng tới đem thuộc về thiếu nữ một tấm bùa hộ mạng dẫn đi. Mà khi hắn đi tới một gian phòng bệnh bình thường cửa thời điểm, lại thấy trong phòng bệnh một tên sắc mặt tiểu tụy trung niên nữ tử, chính kéo một mặc áo trắng áo dài thầy thuốc tán nói khép nép khổ khổ cầu thần. Thầy thuốc, van cầu ngài gia hạn thêm mấy ngày, ta lão công tiền thuốc thang, ta chính là đập nồi bán sắt cũng nhất định sẽ có đủ, van cầu ngài khác đuổi chúng ta đi, gia hạn thêm mấy ngày, van cầu ngài. Gia hạn mấy ngày? Ngươi cho chúng ta bệnh viện là cơ quan từ thiện a? Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này mà kỷ, chồng ngươi là tuyến dịch lympha ung thư thời kỳ cuối, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết hắn không được cứu. Ngươi cũng không cần đập nồi bán sắt ở bệnh viện chúng ta bên trong hao tổn, giữ lại về điểm kia tiền, chuẩn bị cho hắn chuẩn bị hậu sự đi. Thầy thuốc kia thanh âm lạnh giá, vô tình, hơn nữa cực độ khẳng định. Tuyến dịch lympha nham thời kỳ cuối, căn bản là bệnh bất trị. Như vậy bệnh nhân căn bản không có cứu chữa hy vọng, tiếp tục trụ viện cũng bất quá là trì hoãn tử vong. Hắn cũng lười ở trên người tốn nhiều tinh lực, huống chi bệnh nhân này còn đã không ra nổi tiền thuốc thang, hắn càng là không có gì tốt thái độ, trực tiếp đem kia nữ tử kéo tại hắn quái tử vào tay hất ra. Tôn Húc dù vậy không xen vào việc của người khác, nhưng người thầy thuốc này kinh tởm vô tình thái độ làm cho hắn cũng có chút không nhìn nổi. Thấy vậy hắn đột nhiên dừng bước lại bước vào trong phòng bệnh, ánh mắt rơi vào kia bạch y thầy thuốc trên người, sau đó mở miệng nói: ai nói hắn không cứu? Chương 86, đánh cuộc. Tôn Húc đột như kỳ lai thanh âm lập tức chuyển tới kia bạch quái thầy thuốc trong hai, thầy thuốc kia lập tức xoay người, ánh mắt rơi vào Tôn Húc trên người, rồi sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ không vui. Hắn hiểu được người trẻ tuổi này là muốn xen vào việc của người khác. Trẻ tuổi như vậy người hắn thấy liền tuyến dịch lympha nham thời kỳ cuối, ta nói hắn không cứu, thế nào ngươi có ý kiến? Chẳng lẽ đem ngài có biện pháp cứu hắn sao? Bạch quái tử một tiếng hai mắt lạnh lùng nhìn Tôn Húc, cố ý mở miệng rêu cợt hỏi, tuyến dịch lympha nham thời kỳ cuối, coi như là hoa đà trên đời cũng không thể chữa được, tên tiểu tử trước mắt này cũng dám ở trước mặt mình làm bộ làm tịch, can thiệp vào. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này thế nào trở về chính mình, dám ở hắn bạch thấy thuốc trước mặt can thiệp vào, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính tử, nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Không sai. Tôn Húc nghe vậy, là hờ hững không nhìn bạch quái thầy thuốc, gật đầu một cái. Tuyến dịch lympha nham thời kỳ cuối, ở hiện tại ở thời gian này trên địa cầu, đúng là bệnh bất trị, nhưng đối với hắn Tôn Húc mà nói, tuyệt đối nếu không, chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là tuyến dịch lympha nham thời kỳ cuối, chính là thời kỳ cuối, hắn cũng có thể chữa khỏi. Ngươi nói, ngươi có thể trị hết? Kia bạch quái tử thầy thuốc không nhịn được cười phun, tên tiểu tử trước mắt này khoác lác cũng không làm nền tảng bản thảo, một cái 17-18 tuổi tiểu tử, lại ở trước mặt hắn nói mình có thể chữa trị tuyến dịch lympha nham người bệnh thời kỳ cuối. Tức cười. Đây quả thực là hắn năm nay nghe được tối cười ầm. Hắn nói hắn có thể trị hết tuyến dịch lympha nham. Ta không có nghe lầm chớ, tuyến dịch lympha nham nhưng là bệnh bất trị, chính là đặt ở toàn thế giới cũng không có một thầy thuốc dám khen như vậy cửa biển, tiểu tử này lại còn nói hắn có thể đủ chữa khỏi. Khoác lác. Gia châu thổi cũng quá lớn đi. Bạch thầy thuốc thái độ quả thật có chút quá đáng, coi như người ta không trả nổi tiền thuốc thang, cũng không cần phải như vậy vô tình đuổi người ta đi thôi, xuất ca ra mặt quả thật rất tuấn tú, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, hắn nói hắn có thể đủ chữa trị tuyến dịch lympha nham, hay lại là thời kỳ cuối. Xem ra xuất ca là không có chút nào biết y học thông thường a. Một bên vài tên cùng theo y tá nghe vậy cũng bị không khỏi chắt lưỡi cảm khái, đừng nói, sống lại trở lại thối thể tu luyện nước Tuấn Húc, tướng mạo và khí chất thượng so với kiếp trước cũng quả thật mạnh hơn nhiều, cũng miễn cưỡng xứng với xoáy cái chữ này, nếu như đổi một thân nhãn hiệu nổi tiếng y phục nói hắn là con em quý tộc cũng không chút nào không khỏe, chỉ bất quá bây giờ, hắn ăn mặc giản dị, hiển nhiên không phải là cái gì nói phách lối phú quý đệ tử, can thiệp vào ở trong mắt người. Khác xem ra cũng bất quá là khoe tài a đến khi hắn nói hắn có thể đủ chữa trị tuyến dịch lympha nham. Cả cái phòng bệnh, căn vốn không có một người tin tưởng. Tiểu tử, nơi này là bệnh viện, không phải là ngươi có thể khoác lác địa phương, nghỉ tưởng khoác lác, ta khuyên ngươi đi địa phương khác đi đi. Đại sau khi cười xong, kia bạch quái tử thầy thuốc khoát khoát tay, giống như là đuổi ăn mày một dạng chuẩn bị đem Tôn Húc đuổi đi. Khoác lác, ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Nhưng hắn không nghĩ tới, Tôn Húc lại nghiêm trang nhìn hắn, căn bản không có bất kỳ xóa bỏ dự định. Cho thể diện mà không cần. Ta lòng từ bi lười với ngươi so đo, ngươi lại còn dẫm lên mặt mũi, không muốn cho ta cho ngươi khó coi, đem ngươi làm chính giữa bêu xấu đúng không? Đã như vậy, ta liền chơi với ngươi chơi đùa, để cho ngươi biết xen vào việc của người khác xính có thể đánh đổi. Bạch thầy thuốc thấy vậy sắc mặt biến thành giận, được a? Ngươi nói ngươi không phải là đùa, kia ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng kiến thức một chút ngươi là làm sao chữa tuyến dịch lympha nham, tiểu tử, có dám theo hay không ta đánh cuộc, ngươi nếu có thể chữa khỏi hắn, ta Bạch Triển tên té biết, hắn tiền thuốc thang ta cũng toàn bao. Nhưng ngươi nếu là không trị hết, ta cũng không cần ngươi làm gì, ngươi không phải là muốn làm người tốt ấy ư, ngươi chỉ cần hôm nay đem bọn họ thiếu tiền thuốc thang kết là được. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không dám đánh cuộc này, bây giờ lập tức từ trong phòng bệnh rời đi, ta coi như ngươi không nói gì qua. Lâm, Bạch thầy thuốc còn cười lạnh thêm một câu, hắn thấy, trước mắt cái này khoe tài tiểu tử nghe được mình nói sau khi nhất định sẽ ảo não rời đi, dù sao, nữ nhân này cùng hắn trượng phu thiếu tiền thuốc thang mặc dù không nhiều, cũng đã có tiểu 10.000, bọn họ những thầy thuốc này một tháng tiền lương cũng không có nhiều như vậy, càng không cần phải nói trước mắt cái này mới nhìn qua quần áo giản dị tiểu tử. Bất kỳ một cái nào có suy nghĩ người, ở quan hệ đến thiết thân lợi ích thời điểm cũng không sẽ vọng động như vậy, sẽ tính táo một chút. Được. Nhưng mà, Tôn Húc trả lời lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đơn giản, dứt khoát, chỉ có một chữ. Ngay cả hỏi cũng không hỏi, nữ nhân này rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền thuốc thang, liền trực tiếp đáp ứng. Đáp ứng. Cái anh chàng đẹp trai, quá khoe tài đi. Ai, người tuổi trẻ à, hay lại là không kiên nhẫn, bị như vậy đơn giản khích tướng hai cái, liền làm mở đầu góc. Một bên y tá cùng trong phòng bệnh mấy cái người mắc bệnh, thấy vậy không khỏi lắc đầu một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi hảo ý lòng ta dẫn, nhưng là ta cùng chồng ta thiếu tiền thuốc thang có tiểu 1 vạn tệ tiền đâu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ta không thể để cho ngươi tới giúp chúng ta ra, coi là, ta cũng biết chồng ta bệnh ung thư đã vô thuốc trị được, xuất viện tiểu ra viện đi. Kia hơn 30 tiểu 40 tuổi, mặc giản dị đàn bà trung niên thấy vậy vội vàng khuyên nhủ Tôn Húc, nàng cũng biết bệnh ung thư đại đa số là bệnh bất trị, chẳng qua là dù là có một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý buông tha, mới có thể khổ khổ cầu khẩn bạch thầy thuốc, nhưng tiểu tử này vì chính mình ra mặt, nàng tuyệt đối không thể đem ngay cả mệt mỏi. Yên tâm, chồng ngươi bệnh, ta có thể chữa. Tôn Húc cũng biết đàn bà trung niên lòng tốt, đáp lời khẽ mỉm cười. Thư hử, có thể trị. Đừng dừng đến. Ra tay đi. Bạch thầy thuốc là cười lạnh một tiếng, cho Tôn Húc đằng mở địa phương, hắn đã chuẩn bị xong nhìn tiểu tử này thế nào đeo xấu, còn có thể trị liệu tuyến dịch lympha nham. Hắn thấy, tiểu tử này ngay cả chẩn đoán dụng cụ sợ rằng cũng sẽ không dùng. Tôn Húc không có liền tốn nước miếng. Bất kỳ ngôn ngữ, đều không có chuyện thật có lực. Hắn ngay sau đó tiến lên, liếc mắt nhìn kia nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như là một tấm mới vừa tắm áo sơ mi trắng, để cho người liếc mắt là có thể cùng trong phim ảnh những cương thi kia cho trang liên hệ với nhau, xem ra, trung niên nam tử này tuyến dịch lympha nham đã sắp phải đến thời kỳ cuối, coi như tiếp tục ở đây bệnh viện tiếp nhận hóa chất trị liệu, chết mò, tối đa cũng không sống qua 2 tháng. Ung thư thời kỳ cuối, người khác quả thật chưa không. Nhưng với hắn mà nói tuyệt đối không phải việc khó, thậm chí, nếu so với chữa trị chảy ngoài da, gãy xương loại bệnh dễ dàng hơn rất nhiều. Bàn tay hắn ngăn lại, lần trước cho Lý Nhiên ra ra chữa bệnh dùng qua kia một hộp ngân châm, giống như là ảo thuật tựa như trực tiếp cầm trong tay hắn, hộp này ngân châm là từ nơi nào biến ra à? Cái anh chàng đẹp trai tùy thân lại còn mang theo châm cứu dùng châm. Chẳng lẽ, hắn thật là một cái thầy thuốc, còn là một gã trung y liệ? Tại chỗ những y tá này thấy vậy, bên trong đôi mắt cũng trong nháy mắt tiềm thức ánh sáng, mặc dù các nàng còn như cũng không tin Tôn Húc có thể chữa trị tuyến dịch lympha nham, nhưng biến ma thuật như vậy thủ pháp cũng làm cho các nàng cũng thật sâu khiếp sợ. Hừ, gạt người trò lửa bị ba. Kia bạch thầy thuốc là mặt coi thường, lạnh lùng hừ một cái. Mà xuất ra ngân châm sau khi, Tôn Húc lại đột nhiên giống như là biến hóa một người tựa như, một cổ vô hình khí tức trong nháy mắt chạy xuôi ở trên người hắn, sau đó đem ngân châm ở trong tay bên bê, trực tiếp rơi vào kia nằm ở trên giường bệnh người đàn ông trung niên trên lồng ngực. Chương 87, người muốn dừng nợ. Tiểu tử này thật đúng là châm à? Đây chính là bệnh ung thư a, tiểu tử này muốn dùng châm cứu liền chữa khỏi bệnh ung thư. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc a. Có phải hay không chưa tỉnh ngủ đây? Đúng vậy, nhưng đừng nói tiểu tử này giả bộ còn giống như tương đối có thành tựu, các ngươi nhìn thủ pháp, thật giống như không phải là trung ý, thật đúng là châm cung ra, tiểu tử này không phải là nhà nào trường học học y đệ tử chứ? Có thể. Nhưng dù vậy, cũng bất quá là ít trò mèo thôi, đứng ở trước mặt hắn bạch thầy thuốc nhưng là đã hành nghề 7-8 lâu năm thầy thuốc, nghe nói một tay tây y học rất là tinh thông, ở dưới tay hắn chữa khỏi người mắc bệnh số lượng cũng không phải ít, hơn nữa năm nay đều phải thăng y sĩ trưởng. Người vây xem thấy vậy, là bắt đầu xì xào bàn tán. Kia Bạch thầy thuốc cũng là mặt đầy hờ hững, căn bản không có chút nào để ý, trung y. Đừng nói là một cái như vậy chưa dứt sữa tiểu tử, chính là bọn hắn Giang Thành lợi hại nhất trung y Lý Thần Y tới, đối với tuyến dịch lympha nham cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Tên tiểu tử trước mắt này có thể chữa trị tuyến dịch lympha nham, toàn thế giới cũng sẽ không có một người tin tưởng. Hắn chỉ cần nhìn, tự nhiên tính chờ tên tiểu tử trước mắt này không giả bộ được, là được. Trung y Lý, trước mắt quả thật không thể trị liệu bệnh ung thư, nhưng Tôn Húc châm cứu cũng không phải là phổ thông châm cứu. Hắn châm này đâm xuống sau khi, một cổ thiên địa linh khí lập tức từ trong cơ thể hắn đang điền chạy xuôi mà ra, hội tụ ở kia trên ngân châm, sau đó hóa thành một cổ lực lượng vô hình, thấm vào kia mắc bệnh ung thư người đàn ông trung niên trong cơ thể. Ngay sau đó, từng cổ một linh khí chính là nhanh chóng lưu chuyển, giống như là ra đa một loại đem người đàn ông này trong cơ thể toàn bộ nham biến tế bào toàn bộ tìm, sau đó đưa chúng nó toàn bộ bọc tiêu đốt. Lửa nóng cảm giác lập tức từ người đàn ông này thân thể các địa phương lan tràn, nam tử sắc mặt cũng giống là lò lửa một loại lập tức trở nên vô cùng đỏ bừng. Là thế nào? Chúng ta thân thể thế nào đột nhiên như vậy nóng lên? Tiểu tử này là không phải là châm sai địa phương nào, để cho bệnh tình xấu đi. Mới vừa rồi người đàn ông này còn rất tốt đất, thế nào đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Bốn phía mọi người thấy vậy tất cả đều là sinh lòng nghi ngờ, kia Bạch thầy thuốc là càng là khỏe miệng treo lên tí tí cười đếu, còn dám tùy tiện độc châm. Bây giờ xảy ra chuyện đi, nếu như xảy ra án mạng, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Tất cả mọi người đều có nhiều chút cuống cuồng, nhưng Tôn Húc lại mặt đầy trấn định như thường. Bởi vì lúc này giờ phút này, chỉ có hắn biết bệnh ung thư nam tử trong cơ thể tế bào ung thư đang ở một chút xíu giảm bớt, hơn nữa còn có mới khỏe mạnh tế bào ở thay thế bị hắn dùng linh khí tiêu diệt tế bào ung thư mọc ra, người đàn ông này thân thể đang tiến hành nhanh chóng tân trần đại tạng, nhiệt độ cơ thể lên cao, chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Hắn vê ngân châm, không ngừng biến đổi vị trí, cho đến cuối cùng một châm thu hồi, trong cơ thể hắn linh khí mới là bình tĩnh lại, ngay sau đó xoay người, mặt đầy ổn định hướng về kia trên mặt mang lòng tin Bạch thầy thuốc đầu đi ánh mắt. Ngươi thua, hắn tiền thuốc thang cùng sau này tiền thuốc thang, chớ quên do ngươi ra. Bình tĩnh, chút nào không gợn sóng một câu nói, tự Tôn Húc trong miệng thành thực nói ra, cái này Bạch thầy thuốc y thuật như thế nào hắn không biết, nhưng nếu như một cái thầy thuốc ngay cả trụ cột nhất y lý ở Đức cũng không có, vậy hắn cho dù có khá hơn nữa y thuật, cũng hậu thế vô dụng. Loại này thầy thuốc, hắn sẽ không để ý cho hắn một chút giáo huấn. Đùa thôi đi a. Liên Lam bộ làm tịch châm mấy châm, hắn liền dám nói người đàn ông này bệnh ung thư tốt. Nam nhân này nhìn qua cùng mới vừa rồi căn bản không có biến hóa quá lớn, chữa khỏi lời như vậy, hắn lại cũng dám nói. Lừa bịp người cũng không nhìn một chút là ở địa phương nào, nơi này chính là bệnh viện a, có khỏe hay không, tra một cái là có thể tra được. Người chung quanh nghe vậy, lập tức chắt lưỡi. Ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, đi, ngươi nói ta thua, nơi này có nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, ta cũng không với ngươi liền tốn nước miếng. Tiểu hội, ngươi mang bệnh nhân này đi chụp cái danh thiếp, để cho tiểu tử này trực quan nhìn một chút bệnh nhân tế bào ung thư có bao nhiêu. Bạch thầy thuốc thấy vậy, cũng là không khỏi trầm biếm, đồng thời đối với bên cạnh một cái nữ y tá nói: "Tốt Bạch thầy thuốc." Kia nữ y tá nhìn Tôn Húc lắc đầu một cái, sau đó liền mang theo trung niên nam tử kia rời đi. "Hừ hừ, chờ đi tiểu tử, còn dám ở trước mặt ta giả bộ. Đợi lát nữa danh thiếp đi ra, ngươi không bước chân tới đi đánh cuộc đem người này tiền thuốc thang thanh toán, cũng đừng nghĩ rời đi bệnh viện chúng ta nửa bước." Bạch thầy thuốc nhìn Tôn Húc, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Trong phòng bệnh, lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi kết quả, chỉ bất quá, bọn họ càng nhiều hay là chờ đợi nhìn Tôn Húc cho cười, bởi vì bọn họ cũng không cho là chỉ dựa vào Tôn Húc vậy đơn giản mấy châm là có thể trị hết bệnh ung thư. Bệnh ung thư nơi nào có tốt như vậy chữa, muốn đúng như này, vậy trên thế giới nơi nào còn có nhiều như vậy bệnh ung thư người mắc bệnh tử vong. Nửa giờ, kia nữ y tá đẩy bệnh nhân, nắm một tấm phim màu tử trở lại. Trở về, ra kết quả. Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt hội tụ ở đó nữ y tá trên người, chờ đợi nàng đem danh thiếp bày ra. Nhưng là, dọi vào bọn họ mi mắt, lại là một bộ kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút đần độn, khắp khuôn mặt mãn treo không thể tin bốn chữ lớn gương mặt. Vẻ mặt này, để cho tất cả mọi người có chút không hiểu. Tiểu hội, còn đứng ngây ở đó làm gì, đem danh thiếp đưa cho hắn nhìn, nếu như hắn xem không hiểu, ngươi nói cho hắn biết cái nào là nham biến tế bào. Bạch thầy thuốc cũng cảm giác nữ y tá có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mặt đầy hiên ngang, đồng thời còn may mắn thai vui hỏa nhìn Tôn Húc liếc mắt. Bạch thầy thuốc, ngươi nếu không trước liếc mắt nhìn. Kia nữ y tá cao mày, đi tới Bạch thầy thuốc bên người, cầm lên danh thiếp đặt ở trước mắt hắn. Cho ta xem cái này làm gì, phim này ta xem qua vô số lần, để cho hắn nhìn a. Nói cho hắn biết cái nào là. Bạch thầy thuốc nói được nửa câu, ánh mắt quét qua nữ y tá trong tay danh thiếp, trong lúc bất chợt sợ run tại chỗ. Chuyện này, tế bào ung thư đây, hắn tế bào ung thư đi đâu? Hắn phảng phất gặp quỷ một dạng, hai tay lập tức từ kia nữ y tá trong tay đem danh thiếp đoạt lấy. Tiểu hội, ngươi có phải hay không cầm nhầm danh thiếp, hay lại là chụp sai? Hắn là ung thư thời kỳ cuối, tế bào ung thư làm sao có thể ở nửa canh giờ này thời gian toàn bộ không thấy đây? Bạch thầy thuốc, không chụp sai. Hắn bệnh ung thư, quả thật được, ta tiền hậu hậu tổng cộng chụp 3 lần, đều là cái kết quả này. Hắn thật bị chữa khỏi. Một bên mọi người thấy tình huống như vậy, trong nháy mắt sửng sở. Chữa khỏi. Đây chính là bệnh ung thư a. Bị trên thế giới khen là bệnh bất trị bệnh, hơn nữa còn là ung thư thời kỳ cuối, bị người trẻ tuổi này nhẹ nhàng châm mấy châm, liền có thể. Bọn họ không có nghe lầm cái gì chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc lăng tại chỗ, phảng phất giống như nhìn quái vật, hướng Tôn Húc nhìn. Ngươi thua, chớ quên ngươi đánh cuộc. Tôn Húc lại như cũ mặt đầy lạnh nhạt, phảng phất làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình một dạng nhàn nhạt đối với kia bạch thầy thuốc mở miệng nói. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ta không tin. Muốn cho ta cho tên nhà quê này bỏ tiền, ngươi nằm mơ. Bạch thầy thuốc lại có nhiều chút điên cuồng, hướng về phía Tôn Húc kêu mở. Hắn không tin sự thật này, hắn càng không thể nào là một cái cùng mình không chút liên hệ nào bệnh nhân trả tiền. Đây chính là tiểu một vạn tệ tiền, với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Thế nào, ngươi muốn dừng nợ? Mà nghe vậy Tôn Húc sắc mặt là đột nhiên biến hóa. Chương 88, Trần chủ nhiệm hắn từ không chủ động cùng người đánh cuộc, nhưng hắn đánh cuộc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ỷ lại. Ngươi nói chữa khỏi liền chữa khỏi, đây chính là bệnh ung thư, ngươi phải có bản lĩnh này còn có thể đứng ở chỗ này. Nhất định là ngươi dùng âm mưu gì thủ đoạn đưa đến CT máy xuất hiện trở ngại, phân biệt không ra tế bào ung thư. Đúng, nhất định là như vậy, trừ phi ngươi dám ở chỗ này chờ ta cho hắn làm một cái kiểm tra toàn diện, loại bỏ thật sự có thể, nếu không khoản tiền này ta tuyệt đối không thể nào ra. Bạch thầy thuốc nhìn Tôn Húc, mặc dù bắt được kiểm tra kết quả, nhưng trong lòng của hắn hay lại là 100.000 cái không tin. Hắn thấy hoặc là chính là máy bị lỗi, hoặc là chính là tên tiểu tử trước mắt này khiến cho thủ đoạn gì, cái này ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh tuyệt đối với không thể nào ở nơi này liền sao trong thời gian ngắn hoàn toàn khắc phục. Khoản tiền này hắn tuyệt hơn đối với không thể nào ra. Sử dụng thủ đoạn chờ ngươi làm một cái kiểm tra toàn diện. Tôn Húc hai mắt như đuốc, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này bạch thầy thuốc, đột nhiên cười lạnh, ngươi cảm thấy ta có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí? Cháu ta Húc trưởng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ỷ lại, không tin ngươi có thể thử một chút. Đột nhiên không khí băng lạnh xuống, nghe được Tôn Húc một câu nói này, những ý tá kia đều cảm giác một cổ khí lạnh không khỏi từ không trung nảy sinh mà ra, đem nóng như thiêu mùa hè lập tức mát lạnh đi xuống. Bọn họ cũng thật không thể tin được trước mắt một màn này, không thể tin được Tôn Húc có thể chữa trị bệnh ung thư, nhưng trước mắt kia CT danh thiếp nhưng là rõ rõ ràng ràng sắp xếp ở trước mặt bọn họ, chỉ cần là người bình thường cũng có thể xem hiểu, phía trên kia căn bản không có một cái tế bào ung thư bị ký hiệu đi ra, hoặc là như bạch thầy thuốc nói là CT máy bị lỗi, hoặc là người trẻ tuổi này thật có thể chữa trị bệnh ung thư. Nếu như là người sau kia, đây tuyệt đối là một cái khiếp sợ trong ngoài nước giới thứ nhất học đại tân văn, mà bọn họ cũng làm chứng một cái lịch sử tính thời khắc. Người đang uy hiếp ta? Bạch thầy thuốc nhìn Tôn Húc, biểu tình cũng có chút đông lại một cái. Nơi này chính là bệnh viện nhân dân, là hắn sân nhà, trước mắt cái này chưa dứt sữa tiểu tử lại dám uy hiếp chính mình, được à? Ngươi đã nói như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, coi như ta không bước chân tới đi đánh cuộc, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, hắn còn không cong thân. Một thoáng, vây xem bệnh nhân cũng đứng ở Tôn Húc bên này. Bọn họ đối với cái này bạch thầy thuốc thái độ đã sớm không nhìn nổi, nhất là mới vừa rồi hắn dùng kia đổi ăn mày một loại thái độ đổi bệnh nhân lúc rời đi sau khi, bọn họ đều đã có muốn ra mặt xung động. Thay vào đó bạch thầy thuốc là bọn hắn y sĩ trưởng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Nhưng bây giờ bạch thầy thuốc mạnh mẽ cùng vô lý bộ dáng, để cho bọn họ quả thực không thể nhịn được nữa. Ở nơi này là một tên thầy thuốc, đây quả thực là một cái hoành hành vô lại, thật là không biết xấu hổ a. Bệnh viện nhân dân tại sao có thể có vô sỉ như vậy thầy thuốc? Cùng người ta tiểu huynh đệ đánh cuộc thua còn muốn dừng nợ, thái độ còn cậy mạnh như vậy, đây thật là thầy thuốc bên trong sỉ nhục sâu mà ta. Đúng vậy, coi như muốn ta đổi y sĩ trưởng, ta cũng thật sự là nhận không đi xuống. Tiểu huynh đệ, không, thần y điệp, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi thần y điệp, ngươi thật là ta ân nhân cứu mạng, ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng à? Thần y, ngươi xin nhận ta xá một cái. Kia nằm ở trên giường bệnh người đàn ông trung niên chậm rãi sau khi kích động trong lòng cũng càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, người khác không biết tình huống của hắn, nhưng chính hắn đối với thân thể của mình có đầy đủ biết. Mới vừa rồi ở Tôn Húc cho hắn châm cứu xong sau, hắn có một loại lột xác, một loại cảm giác, hắn mơ hồ có loại dự cảm chính mình được, chẳng qua là hắn cũng không dám cao hứng quá sớm. Khi nhìn đến kiểm tra kết quả sau khi, hắn là tin chắc không có lầm. Hắn biết kết quả không sai, máy cũng không bị lỗi. Trước mắt tiểu huynh đệ này liền là một gã thần y đi. Vào giờ phút này, hắn lập tức từ trên giường bệnh đứng dậy, làm bộ liền muốn quỳ sụp xuống đất. Lao Quách Tử có thể đứng lên tới. Trước hắn chính là bề bại, suy yếu rất, đừng nói là đứng lên, chính là dựa vào dựa lưng cũng rất khó đứng dậy. Lao Quách Tử là thực sự được à? Những bệnh nhân khác cùng y tá thấy vậy, từng cái cũng đều sửng sở. Nếu như nói chỉ có một kiểm tra kết quả, bọn họ cũng sẽ có cùng kia bạch thầy thuốc như thế ý tưởng. Nhưng bây giờ, một mực nằm liệt giường không nổi bệnh ung thư người mắc bệnh, lại có như thế tinh thần, thậm chí trực tiếp xuống đất, đây chính là ở nói cho bọn hắn biết, hắn bệnh ung thư, thật tốt. Người trẻ tuổi này, thật chẳng qua là ở nửa giờ trong, dùng đơn giản châm cứu, liền đem được gọi là bệnh bất trị tuyến dịch lympha nham chữa lành. Chẳng qua là một cái nhấc tay, không cần trịnh trọng như vậy. Tôn Húc chỉ một cái khẽ nâng, đem vừa mới chữa người đàn ông trung niên ngăn cản. Thân y y, đa tạ ngài cứu đàn ông ta, đa tạ ngài cứu đàn ông ta. Một bên phụ nữ trung niên kia thấy vậy cũng lập tức mừng đến chảy nước mắt, không có gì có thể so sánh trượng phu bệnh ung thư được chữa trị càng làm cho nàng chuyện cao hứng, đối với nàng mà nói, trượng phu chính là nhà trong một mảnh trời. Thần y đi, thật là thần y a. Bốn phía mọi người, sợ run chỉ chốc lát sau cũng là mới hoan quá thần lai, trong miệng chỉ có một cái như vậy từ. Kia bạch thầy thuốc sắc mặt, là càng là khó coi tới cực điểm, trong lòng của hắn cũng có lay động, chẳng lẽ, trước mắt cái này mới nhìn qua chỉ có 18-19 tiểu tử, thật chưa khỏi tuyến dịch lympha nham. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không túi đầu trước Tôn Húc, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến hắn mặt mũi, càng quan hệ đến hắn túi tiền. Là thế nào? thế nào như vậy ồn ào? Mà cũng ở nơi này trong phòng bệnh mọi người đối với Tôn Húc kinh ngạc, đối với kia bạch thầy thuốc lên án đồng thời, một đạo già dặn tiếng quát, mang theo tí tí uy nghiêm từ môn ngoài chuyển tới, sau đó một gã khác mặc trong áo khoác trắng năm thầy thuốc, dọi vào mọi người mi mắt. Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm tốt. Kia bạch thầy thuốc cùng một đám y tá thấy người đến, lập tức cung kính đụng lên đi. Bạch triển, đây là xảy ra chuyện gì? Kia Trần chủ nhiệm vừa vào cửa ánh mắt liền toàn bộ bị bạch thầy thuốc hấp dẫn, trong mắt dâng lên một tia không vui, mặt lộ vẻ uy nghiêm, hắn cũng biết cái này bạch triển là bọn hắn bệnh viện khu nội trú bạch chủ nhiệm chất tử, y thuật thượng hạ, nhưng bình thường ở tại bọn hắn bệnh viện nhân dân thái độ phách lối, hắn đáp lời cũng không có hảo cảm gì, hôm nay lại đang trong phòng bệnh như thế ồn ào, càng là không vui trách móc mở. Trần chủ nhiệm, không có chuyện gì lớn, chỉ là một không biết từ đâu tới đây đứa nhà quê gây chuyện, ta lập tức kêu an ninh đuổi hắn ra ngoài. Bạch thầy thuốc chỉ Tôn Húc, nói dối đều không đả thảo cáo. Tôn thần y kia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài là đến xem đoàn công tử sao? Nơi này là xảy ra chuyện gì sao? Chẳng qua là, làm trong miệng hắn Trần chủ nhiệm theo hắn chỉ, ánh mắt rơi vào Tôn Húc trên người sau khi, cả người lại nhất thời đánh giật mình một cái, liền vội vàng đi tới Tôn Húc trước người, mặt đầy cùng kính nói ra những lời này. Chương 89, gặp lại Lý thần y. Tôn Húc liếc mắt nhìn ra hắn, cái này Trần chủ nhiệm, liền là tối hôm qua cho đoạn bằng chữa bệnh, đề nghị đưa về Kim Nguyên tỉnh bệnh viện kia Trần y sĩ. Đối với cái này cái thiếu chút nữa chế mại huynh đệ mình, thậm chí thiếu chút nữa để cho huynh đệ mình bỏ mạng lang băng, hắn dĩ nhiên không có hảo cảm gì. Hoặc có lẽ là, hắn không đi tìm cái này Trần y sĩ phiền toái, cũng không tệ. Tôn thần y đi. Trần chủ nhiệm cũng nhìn ra Tôn Húc đối với hắn không định gặp, trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng, nhưng là không dám có bất kỳ bất mãn nào. Hắn chính là trước mắt thấy cái này Tôn thần y có liền đại thần thông, hắn cũng tương tự biết, Tôn thần y không thể nào cho mình sắc mặt tốt. Đổi lại là hắn, một cái thầy thuốc thiếu chút nữa chế mại huynh đệ mình, hắn cũng không khả năng cho người thầy thuốc này sắc mặt tốt. Bạch triển, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa nói Tôn thần y ở chỗ này gây chuyện, còn phải kêu an ninh đem Tôn thần y đuổi ra ngoài. Ai cho ngươi gan to như vậy? Trần chủ nhiệm thấy Tôn Húc trên mặt mang không vui, xoay người vội vàng đối với bạch thầy thuốc giận quát một tiếng. Hắn biết bạch triển là đức hạnh gì, ở tại bọn hắn bệnh viện tiểu thầy thuốc cùng y tá nhỏ giữa hành hành cũng không tính. Đối với đứng ở trước mặt hắn Tôn thần y đùa bất hành, đó nhất định chính là tìm chết. Hắn tìm chết không sao, nếu như Tôn thần y giận cá chém thất bọn họ bệnh viện nhân dân, sự tình có thể to lắm cái. Hắn là bạch triển trực hệ lãnh đạo, hơn nữa tối hôm qua sự tình, hắn 100 sẽ phải chịu cực lớn phân xử, thậm chí cởi xuống thân áo choàng dài trắng cũng rất có thể. Cho nên, bất kể bạch triển là ai chất tử, hiện tại hắn cũng không thể thờ ơ không động lòng. Trần chủ nhiệm tức giận. Bạch triển đại bá nhưng là khu nội trú bạch chủ nhiệm a, ban về cấp bậc so với Trần chủ nhiệm cũng cao hơn nhất cấp đâu rồi. Trần chủ nhiệm lúc trước đối thoại triển cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay thế nào đột nhiên đại phát lôi đỉnh. Trần chủ nhiệm còn gọi người trẻ tuổi này là Tôn thần y liễu, thái độ lại còn như vậy cung kính đỉnh hót, đều gần sánh bằng hắn thấy viện trưởng thời điểm biểu tình, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào ạ? Trần chủ nhiệm cũng nhận biết người trẻ tuổi tiểu thần y liễu còn như vậy thái độ, kia xem như vậy tiểu thần y này chữa khỏi bệnh ung thư lại càng không có bất kỳ nghi vấn nào. Cái này bạch triển hôm nay sợ rằng là đụng vào trên cửa sắt, đắc tội hắn không đắc tội nổi người a. Trần chủ nhiệm thái độ khác thường, để cho toàn bộ y tá cùng ở phòng bệnh này chính giữa bệnh nhân cũng trong lòng như vậy suy tư, nhìn bạch triển ánh mắt cũng nhiều hơn một tia thông khoái, nhất là những thứ kia trong ngày thường không ít thụ bạch triển khí cùng trêu đùa y tá nhỏ môn, càng là lộ ra đại khoái nhân tâm biểu tình. Trần chủ nhiệm, ta bạch triển thấy vậy, sắc mặt hơi khó xem, nhưng muốn để cho hắn cứ như vậy cúi đầu, thậm chí muốn là một cái không liên hệ nhau người bỏ ra tiểu một vạn tệ tiền thuốc thang, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Hắn khẽ cắn răng, ngay sau đó lại nói, Trần chủ đảm nhiệm, là tiểu tử này ở bệnh viện chúng ta gây chuyện, ngài thân là ta chủ nhiệm, không thay ta ra mặt cũng không tính, còn giúp hắn trả đũa, nếu như bị lãnh đạo biết, ngài không sợ lãnh đạo lòng nguội lạnh sao? Uy hiếp, Trần Chuồn uy hiếp, chỉ cần là cái người sáng suốt, cũng có thể nghe ra hắn giọng điệu này chính giữa uy hiếp ý tứ. Những thứ kia đứng ở một bên biết nội tình bác sĩ y tá, là càng là vô cùng rõ ràng. Cái này mà triển, lại cầm đại bá của hắn tới uy hiếp Trần chủ nhiệm, thật là đủ có thể a. Không biết Trần chủ nhiệm sẽ làm gì, dù sao bạch triển đại bá nhưng là khu nội trú chủ nhiệm, mặc dù cùng gọi là chủ nhiệm, nhưng so với Trần chủ nhiệm chức vị cùng quyền lực phần lớn a, đắc tội bạch chủ nhiệm, Trần chủ nhiệm sau này ở bệnh viện nhân dân thời gian cũng tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Những y tá này ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào kia Trần chủ nhiệm trên người. Chẳng qua là bọn họ suy đoán lại hoàn toàn không có ở hướng này nhát gan sợ phiền phức Trần chủ nhiệm trên mặt xuất hiện, ngược lại hắn kiên quyết căm tức nhìn bạch triển, hung hăng mở miệng. Bạch triển, đừng nói là ngươi, coi như là đại bá của ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, ta cũng như thường sẽ không bị uy hiếp. Tôn thần y là người nào cũng là ngươi có thể đều xấu. Nếu như ngươi không hướng Tôn thần y nói xin lỗi, ta sẽ hướng viện trưởng thỉnh cầu đối với ngươi tiến hành đuổi phân xử. Chúng ta bệnh viện nhân dân không có như ngươi vậy thầy thuốc. Đuổi. Nghe được hai chữ này mọi người càng kinh hãi hơn. Bọn họ không khỏi nhìn lâu Tôn Húc lên mắt, cái này năm hôn thần y đi, lại để cho Trần chủ nhiệm không tiếp đuổi bạch triển, hoàn toàn cùng bạch chủ nhiệm bị mặt. Hán, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà bọn họ tầm mắt đặt tới Tôn Húc trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ khác thường gì biểu tình, vẫn là mang theo hơi giận, lãnh đạo nhìn đang ở vì hắn ra mặt Trần chủ nhiệm, không hề bị lay động. Đây càng để cho mọi người không đoán ra. Trần Hải, ngươi bạch triển là thẹn quá thành giận, hắn vốn tưởng rằng rời ra bản thân đại bá sau khi, Trần Hải nhất định sẽ đứng ở phía bên mình, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Hải lại sẽ là như vậy thái độ, thậm chí uy hiếp chính mình, muốn đuổi tự mình. Cái này làm cho trong lòng của hắn cũng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt kia là công tử nhà nào đại thiếu? Một cái quan lại đệ tử? Không thể nào a, đây tuyệt đối không thể nào. Nhà nào đại thiếu sẽ mặc như vậy bình dân y phục, tiểu tử này chết nó chính là một cái sẽ hai cái y thuật tiểu tử chưa giáo máu đầu. Người như vậy, hắn Bạch Triển còn không sợ? Bạch Triển, ngươi dám không ngừng kêu tên ta? Trần Hải cũng nhất thời giận dữ, trước hắn đại phát lôi đình, là bởi vì Bạch Triển đắc tội Tôn Thần Y Lệ, cho hắn tìm phiền toái, nhưng bây giờ hắn lựa giận, là hoàn toàn là nhằm vào Bạch Triển tự mình, hắn có thể còn cho tới bây giờ không có bị một cái thuộc hạ lớn như vậy kêu tên, đây quả thực là ở đùng đùng đánh hắn mặt. Mọi người cũng đều im lặng không lên tiếng. Mà lúc này, hai bóng người lại đột nhiên xông tới. Tôn Thần Y Lệ, thật là ngài, ta mới vừa đi ngang qua, thấy trong phòng này giống như là ngài, đi tới nhìn một chút không nghĩ tới thật là ngài a. Ngài thế nào ở bệnh viện nhân dân? Lấy ngài y thuật, cũng không cần tới bệnh viện loại địa phương này a. Đúng, lão lại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tôn Thần Y Lệ, chính là ta trước đề cập với ngươi, vị kia trung ý còn ở trên ta Thần Y Lệ. Nói chuyện là Lý Đạt, hắn thấy Tôn Húc sau khi lập tức lộ ra mặt đầy khiếp sợ và nghi ngờ, đi tới Tôn Húc trước người, ngay sau đó đối với sau lưng hơn 60 tuổi lão giả mở miệng giới thiệu. Lý Thần Y Lệ, viện trưởng. Thấy đi vào hai người thân ảnh những y tá kia trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Đây chính là Lý Thần Y Lệ, bọn họ Giang Thành nổi danh nhất, y thuật cao siêu nhất trung y đại sư a. Bàn về giới thứ nhất học địa vị, hắn thậm chí muốn ở tại bọn hắn lại viện trưởng trên, còn bị người xưng là nửa hoa đà a. Nhưng hắn lại cũng đối với người trẻ tuổi trước mắt kia cung kính như thế, thậm chí gọi hắn là Tôn Thần Y Lệ, nói hắn y thuật còn cao hơn mình. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong đầu phảng phất có đồ vật muốn nổ tung lên, ông vừa văng lên. Bọn họ có chút tiếp thụ không nổi tin tức này đánh bảo. Mà một bên kia Bạch Triển, thấy vậy là sắc mặt quét một chút xanh mét đi xuống, phảng phất là ăn cứt một loại khó coi. Chương 90, kích động lại viện trưởng Tôn Thần Y Lệ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc thấy chân nhân, thật là vô cùng vinh hạnh, không nghĩ tới Tôn Thần Y cư nhiên như thế tuổi trẻ. Lại viện trưởng nhìn Tôn Húc, trong ánh mắt mang theo nồng nặc kinh ngạc và ngoài ý muốn, hắn là từ Lý Đạt trong miệng đã nghe qua nhiều lần liên quan tới Tôn Húc tự thuật, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ cái này Tôn Húc lại còn trẻ như vậy, cái này so với hắn tưởng tượng trung niên nhẹ quá nhiều. 18-19, Thần Y Lệ, hay lại là Trung Y Lệ? Mấy cái từ này, căn bản rất khó liên hệ với nhau, lại viện trưởng mặc dù không là Trung Y Lệ, nhưng đối với Trung Y cũng có không cả biết, Trung Y giới chính giữa, có thể cầm lên này, trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi, hắn cũng chưa thấy qua, thấp hơn 40 tuổi nổi danh Trung Y Lệ bởi vì Trung Y không giống Tây Y Lệ, có hệ thống, có thể học, mà là bằng vào tiền nhân kinh nghiệm cùng đại lượng thực hành tích lũy, những thứ này tích lũy, không thể nghi ngờ yêu cầu thời gian nhất định, 18-19, cho dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu trong học tập Y Lệ, cũng không thể nào tinh thông a. Huống chi, vẫn còn so sánh Lý Đạt Lý Thần Y thuật cao hơn. Hắn làm sao có thể không vì chi kinh ngạc? Xin chào, lại viện trưởng. Tôn Húc nhìn lại viện trưởng, sắc mặt ung dung. Tôn Thần Y Lệ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là xảy ra chuyện gì sao? Ở đem Tôn Húc giới thiệu cho lại viện trưởng sau khi, Lý Đạt cũng nghi ngờ nhìn một phía, trong phòng bệnh không khí có thể tựa hồ có cái gì không đúng. Những bệnh nhân kia, y tá, nhìn Tôn Húc ánh mắt cũng thật là kỳ quái, nhất là đứng ở hắn môn bên người kia một cái mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc, sắc mặt lại như vậy khó coi, thậm chí ánh mắt thiểm thước, thật giống như trong lòng hư, né tránh cái gì tựa như. Đúng, Tiểu Trần, nơi này rốt cuộc là tình huống gì? Lại viện trưởng nghe vậy cũng xoay người hướng về kia Trần chủ nhiệm mở miệng hỏi. Trần chủ nhiệm lập tức từ khiếp sợ chính giữa hoán quá thần lai, điều chỉnh tâm tính, vội vàng trả lời, "Lại viện trưởng, ta cũng vậy thấy tình huống vừa qua tới, Bạch thầy thuốc nói Tôn Thần Ý ở chỗ này gây chuyện, muốn tìm An Ninh bởi Tôn Thần Ý đi ra ngoài, ta đang ở hỏi tình huống." Giờ khắc này Trần chủ nhiệm căn bản không có cho Bạch Triển lưu một tia đường sống. Lý Thần Ý cùng lại viện trưởng cũng đối với Tôn Thần Ý cung kính như thế, vậy cho dù hắn không nói, hôm nay Bạch Triển cũng tuyệt đối khó mà lừa bị được, hắn sao không vội vàng chủ động nói ra? Thừa cơ cải thiện mình một chút ở nơi này, Tôn Thần Y trong đầu không ấn tượng tốt. Lại viện trưởng, ngài là bệnh viện nhân dân viện trưởng sao? Viện trưởng, sự tình huống chúng ta biết, lão Quách mắc tuyến dịch lìm pha nham, bởi vì trong nhà nghèo đã không ra nổi tiền thuốc thang, lão Quách con dâu muốn cho Bạch thầy thuốc gia hạn mấy ngày, nhưng Bạch thầy thuốc không chỉ có cự tuyệt, còn phải đuổi người đi. Vị này tiểu thần y đi thấy tình huống nói hắn có biện pháp cứu lão Quách, nhưng các ngươi cái này Bạch thầy thuốc không tin, trâm trọng còn cùng người ta tiểu thần y đi đánh cuộc nói nếu như có thể chữa khỏi lão Quách, lão Quách trước cùng sau khi tiền thuốc thang liền hắn toàn bộ ra. Đúng, cuối cùng tiểu thần y chỉ dùng nửa giờ, châm mấy châm liền đem lão Quách chữa khỏi. Có thể là các ngươi bệnh viện nhân dân Bạch thầy thuốc lại không nhận chướng ăn bạn. Không sai, chính là như vậy không biết xấu hổ thầy thuốc, chúng ta nhưng vẫn là lần đầu thấy. Chúng ta yêu cầu đổi bác sĩ phụ trách, chúng ta cũng không dám để cho vô sỉ như vậy thầy thuốc cho chúng ta xem bệnh. Một bên mọi người là xem náo nhiệt không chê chuyện đại, lập tức thất truy bắt thiệt nói mở. Kia Bạch Triển sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Đại ba của hắn là khu nội trú chủ nhiệm không sai, so với cái này Trần Hải chức vị muốn cao hơn một bậc. Nhưng ở trước mắt ỷ lại trước mặt viện trưởng có thể cái gì cũng không phải à, lại viện trưởng chỉ cần một câu nói, đừng nói là hắn, coi như là đại bá của hắn bảo hiểm tất cả không cho phép cuốn chăn đệm cút đi, mà bây giờ mọi người lại trực tiếp đem sự thật nói ra, hắn trong nháy mắt cảm giác toàn bộ không trung cũng tối xuống, thật giống như bóng đêm hàn lâm. Hoàn. Chính mình hoàn toàn hoàn. Còn có như vậy sự tình. Đứng ở bên cạnh lại viện trưởng nghe mọi người ngôn ngữ, lập tức tức giận, hắn hung hăng nhìn về phía Bạch Triển, bọn họ bệnh viện nhân dân có thể còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy sự tình, càng chưa từng xuất hiện như vậy không có ý nghĩa đức thầy thuốc. Đối với bọn họ bệnh viện nhân dân danh tiếng tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Bạch Triển, đại gia hỏa nói là thật sao? Hắn mặt uy sắc lãnh, một cổ để cho người không thể kháng cự khí thế, lập tức từ trên người hắn tản ra. Chuyện này, Bạch Triển muốn tranh cãi, nhưng đối mặt với lại viện trưởng, lại cũng căn bản không biết từ đâu miệng đến. Được a, được a. Chúng ta bệnh viện nhân dân lại còn có như vậy thầy thuốc, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi đi bộ tài vụ kết toán tiền lương, ngươi có thể đi, ngươi bị chúng ta bệnh viện nhân dân đuổi. Lại viện trưởng sắc mặt đỏ bừng, giận không chỗ phát tiết, ngay sau đó rồi hướng Tôn Húc nói xin lỗi, Tôn thần y ngượng ngùng, cho ngươi thứ lỗi, ngươi yên tâm, người mắc bệnh này tiền thuốc thang chúng ta bệnh viện nhân dân thanh toán. Hắn hôm nay vốn là mời Lý thần y tới đi thăm bệnh viện, thật không nghĩ đến mới vừa vào đến, chuyện gì còn không có làm đâu rồi, trước hết diễn ra như vậy vừa ra cho hay, Bạch Triển thật là đưa bọn họ bệnh viện nhân dân mặt cũng mất hết. Lại viện trưởng, ta. Bạch Triển mặt đầy cầu khẩn. Ngươi bị đuổi, không nghe được sao? Lại viện trưởng là hung hăng chừng một cái, căn bản không lưu chút đường sống nào. Quá tốt. Như vậy thứ bại hoại thầy thuốc, sớm nên đuổi, đuổi một cái thì ít hại một người. Trong phòng bệnh những bệnh nhân này thấy vậy, là lập tức vỗ tay khen hay. Đúng, mới vừa rồi các ngươi nói cái gì? Tuyến dịch lim pha nham bị chữa khỏi. Mà ở đem Bạch Triển đuổi ra ngoài trong nháy mắt, lại viện trưởng cũng mới bừng tỉnh kịp phản ứng, sau đó mặt đầy không thể tin nhìn về phía Tôn Húc, Tôn thần y đi, ngươi chữa khỏi tuyến dịch lim pha nham. Tin tức này giống như là một dược tề phong túng, trong nháy mắt đem trong lòng của hắn toàn bộ tức giận đánh lui. Tuyến dịch lim pha nham, đây chính là được khen là bệnh bất trị bệnh ung thư a. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem chữa trị, nhiều lắm là dựa vào hóa chất trị liệu, che mỏ, chậm lại một chút nham biến tốc độ, kéo dài người mắc bệnh tuổi thọ. Nhưng bây giờ, những người này lại nói trước mắt cái này Tôn thần y đi, chẳng qua là châm mấy châm cũng chỉ phải một cái tuyến dịch lim pha bệnh ung thư người mắc bệnh. Chuyện này, căn bản là chuyện không có khả năng a. Không chỉ là hắn, còn có kia Lý thần y cũng nhất thời đưa mắt hoàn toàn tập trung ở Tôn Húc trên người. Tôn thần y đi, bọn họ nói là thật sao? Ngài, thật chữa giỏi một cái tuyến dịch lim pha nham người mắc bệnh. Nếu như những bệnh nhân này nói là người khác chữa khỏi tuyến dịch lim pha nham, hay là dùng phương pháp châm cứu, Lý Đạt tuyệt đối sẽ lập tức trở về hắn một câu vô nghĩa, nhưng mọi người nói là Tôn thần y đi, hắn chính là lập tức kinh ngạc hỏi. Tôn Húc y thuật, hắn gặp qua. Nếu như nói là Tôn thần y chữa khỏi bệnh ung thư, hắn tin. Kia lại viện trưởng cũng cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm Tôn Húc, chữa khỏi tuyến dịch lim pha bệnh ung thư người mắc bệnh, đây chính là nhân loại y học sử thượng đại sự, quốc ngoại nhiều như vậy tây y mọi người nghiên cứu thí nghiệm, cũng không có đột phá bệnh ung thư, nếu quả thật bị bọn họ người Hoa làm được, kia bọn họ Hoa Hạ trung y đi, tại thế giới thứ nhất học địa vị tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tăng bọn. Thậm chí người trẻ tuổi này đều có cực đại có thể trở thành lần này Nobel y học thưởng người đoạt giải, lấy được vô thượng vinh dự. Chỉ là suy nghĩ một chút, tâm tình của hắn đều không thể bình phục. Ừ, vừa vặn là người trong cuộc Tôn Húc, nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Chương 91, Hoa Hạ quân thần ngày đó. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta bệnh viện nhân dân hôm nay nô ra một cái dựa vào châm cứu là có thể trị liệu bệnh ung thư thần y liệt. Dựa vào châm cứu là có thể trị liệu bệnh ung thư. Nghĩ gì vậy? Làm sao có thể? Đây chính là bệnh ung thư a. Nhìn một cái ngươi tin tức cũng rất bế tắc đi, chuyện này thiên chân vạn xác, cháu gái ta ngay tại bệnh viện nhân dân làm y tá, kia thần y chữa bệnh thời điểm cháu gái ta ngay ở bên cạnh, nhưng là tận mắt thấy một màn kia, một cái hình như là tuyến dịch lim pha nham thời kỳ cuối bệnh nhân, ở đó thần y trên tay không nửa giờ liền sinh long hoạt hổ, khỏi hẳn. Không thể nào đâu. Ngược lại ta là không tin, muốn thật có như vậy thuật châm cứu, lúc trước tại sao không ai dùng qua? Trong chúng ta y nhưng là từ mấy ngàn năm trước một chút xíu chuyển xuống, bây giờ trung y đều là ở lúc trước trung y thượng kéo dài, ngươi nếu là nói mới ra tới một loại thuốc tây hoặc là hóa chất trị liệu chẹt mỏ, dụng cụ có thể chữa trị bệnh ung thư còn tạm được. Ngày đó, Tôn Húc ở bệnh viện nhân dân chữa trị bệnh ung thư sự tình, ngay tại Giang Thành dân gian đại đại tiểu tiểu phương truyền miệng, có người kinh ngạc, nhưng là có rất nhiều người biểu thị không tin, nhưng vô luận như thế nào, Tôn thần y ba trước kia, trong lúc nhất thời vang danh Giang Thành. Dù sao, đây chính là bệnh ung thư a. Nếu như bệnh viện nhân dân thật có thần y có thể chữa trị bệnh ung thư, đây tuyệt đối là một món kinh thiên địa sự tình, đối với vô số bệnh ung thư người mắc bệnh mà nói đều là thiên chuyện thật tốt. Rất nhiều bệnh ung thư người mắc bệnh, trong lúc nhất thời cũng mộ danh tới bệnh viện nhân dân, muốn tìm Tôn thần y vì chính mình xem bệnh, yêu cầu một chút hy vọng sống, nhưng Tôn Húc đang cùng Lý Đạt cùng kia lại viện trưởng gặp mặt sau khi, liền đã trực tiếp từ nơi này bệnh viện nhân dân rời đi, bọn họ chỉ có thể đánh cái không. Nhưng những thứ này bệnh ung thư người mắc bệnh tới cầu y mặc dù không có kết quả, nhưng ở bệnh viện thấy bị Tôn Húc xuất thủ chữa khỏi kia một tên tuyến dịch lim pha nham người mắc bệnh, tận mắt thấy sau khi, bọn họ cũng khẳng định một chút, thật có một cái như vậy thần y đi, dùng thuật châm cứu liền chữa khỏi bệnh ung thư. Tin tức này không phải là lời đồn đãi. Trong lúc nhất thời, tin tức lên men tốc độ càng là tăng nhanh. Mà ở bệnh viện nhân dân bên trong phòng làm việc của viện trưởng, kia lại viện trưởng ngồi ở máy vi tính bên cạnh, trong máy vi tính đang ở phát nhất mạc mạc màn hình giám sát, có tối hôm qua Tôn Húc cứu đoạn bằng cảnh tượng, cũng có Tôn Húc hôm nay dùng thuật châm cứu chữa trị bệnh ung thư hình ảnh. Thần y đi, đây mới thực sự là thần y a. Không, căn bản đã không phải là thần y phạm vi, cái này Tôn thần y đi, tuyệt đối là một tên thế ngoại cao nhân a. Lại viện trưởng đem hai bộ thu hình phản phục xem không xuống vài chục lần, mỗi một lần nhìn, trong lòng của hắn kinh ngạc chính là gia tăng một tia, cuối cùng hắn càng là trực tiếp đứng lên, mặt đầy cả kinh nói ra một câu nói như vậy. Tiểu Trần, tối ngày hôm qua Tôn Thần Y tay không chữa trị Đoàn công tử thời điểm, ngươi đang ở đây hiện trường, ngươi nói cho ta một chút, ngươi có cảm giác gì? Từ nơi này lại viện trưởng bắt đầu khán lục tượng, Trần Hải liền cung cung kính kính đứng ở một bên, hắn đem lại viện trưởng phản ứng toàn bộ thu vào trong mắt, lại không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn tối ngày hôm qua tận mắt thấy Tôn Húc dùng linh khí là đoạn bằng cứu mạng thời điểm, kia kiếp sợ so với bây giờ lại viện trưởng còn lớn hơn quá nhiều. Căn bản cũng không phải là y thuật có thể giải thích hiện tượng. Nếu như nhất định phải giải thích, vậy hắn càng muốn thừa nhận đây là ma thuật, là tiên thuật. Lại viện trưởng, ta cảm giác giống như ngài, cái này Tôn Thần Y không phải là người thường, tuyệt là một gã thế ngoại cao nhân, ta nghe kể một ít luyện võ người, đạt tới cảnh giới tông sư thời điểm là có thể làm được rất nhiều người bình thường không làm được sự tình, tỉ như hóa khí tổn thương người, thậm chí ngự khí mà đi, ta cảm thấy cái này Tôn Thần Y 10 có 8 9 chính là như vậy võ giả tông sư. Trần Hải không chút nào giấu giếm, đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra, hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm, cũng đã gặp một ít người tập võ, bao gồm một ít ngoại kính võ giả, thậm chí cũng đã gặp bị vết thương đạn bắn nội kính đại sư, những người đó thể mạnh cùng người thường khác biệt quá nhiều, hắn từ những này nhân khẩu bên trong cũng đã nghe nói qua võ giả tông sư tồn tại, hôm qua thấy Tôn Húc thi triển ra thần kỳ thủ đoạn sau khi, hắn lập tức liền đem Tôn Húc cùng những võ giả kia tông sư liên hệ với nhau. Võ giả tông sư. Lại viện trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng đi xuống, trong suy tư, đối với Trần Hải khoát tay một cái nói, "Được, tiểu Trần ngươi đi ra ngoài trước đi." "Tốt viện trưởng." Trần Hải nghe vậy rời đi, mà ngay sau đó lại viện trưởng liền cầm điện thoại di động lên, tìm tới một người điện thoại, thông qua đi. "Ỷ lại bác nghĩa." Trên điện thoại di động hiện lên ba chữ to. "Alo, đại ca." Điện thoại gọi thông, lại viện trưởng mở miệng liền nói ra đại ca hai chữ, nhưng ở bệnh viện nhân dân lại cũng không có một người nghe nói qua, bọn họ lại viện trưởng còn có một người anh. Không chỉ là bệnh viện nhân dân, chính là Giang Thành cũng không có mấy người biết, bởi vì là cái này mới nhìn qua đơn giản tên, lại có quá không đơn giản thân phận. Độc Lang, Hoa Hạ đặc chủng binh chủng, Lang Nha bộ đội tổng huấn luyện viên. Chẳng qua là mấy chữ này, ở trong quân đội, liền đại biểu người thường căn bản không dám tưởng tượng tồn tại trí cao, không có một Hoa Hạ quân nhân không biết Lang Nha hai chữ, không biết Độc Lang cái này danh hiệu. Đệ nhất quân thần, đặc chủng binh truyền kỳ. Trên người hắn chiến tích không đếm xuể, mà trừ qua những hào quang này ra, cái này quân thần càng là một gã võ giả tông sư. Nhưng ở bệnh viện nhân dân, thậm chí toàn bộ Giang Thành bên trong, lại không có mấy người biết, bọn họ Hoa Hạ đệ nhất quân thần lại là bệnh viện nhân dân viện trưởng, một cái cầm đao giải phẫu thầy thuốc thân các ca, tin tức này nếu như truyền đi, ắt sẽ rung động toàn bộ Giang Thành. Thế nào bác dân? Bên đầu điện thoại kia, một đạo có chút giản mua vẫn như cũ hùng hậu có lực thanh âm truyền tới, các điện thoại cũng có thể cảm nhận được kia một cổ cường đại lực lượng, ở lực lượng kia bên dưới, mạng sống con người cũng lộ ra rất là yếu ớt. Bác dân, hiển nhiên là lại viện trưởng tên. Đại ca, cái đó, ngươi gặp qua 18-19 võ giả tông sư sao? Lại viện trưởng phun ra nuốt vào chốc lát, mới làm mở miệng hỏi. 18-19 võ giả tông sư. Không thể nào bác dân, võ giả tông sư cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đạt tới. Đại ca ngươi ta đạt tới võ giả tông sư thời điểm, cũng đã là 45, nhưng cái tuổi này, ở chúng ta Hoa Hạ võ giả tông sư trong mặt, tuyệt đối cũng coi là chưa mấy. Bên đầu điện thoại kia, ỷ lại bác nghĩa nghe tiếng trả lời, hơi lộ ra nghi ngờ, đã biết đệ đệ thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này. Nhưng 18-19 võ giả tông sư, ta thật giống như thấy một cái, ta bây giờ gửi một đoạn thu hình cho ngươi, ngươi xem một chút. Ngươi nói ngươi thấy 18-19 võ giả tông sư. Điều này sao có thể? Đi ngươi phát ta lập tức nhìn một chút. Ngay sau đó, lại viện trưởng liền đem kia hai đoạn thu hình phát đưa đi. Bên đầu điện thoại kia ỷ lại bác nghĩa cùng lại viện trưởng có rất là giống, hắn thế nào cũng không tin, trên cái thế giới này sẽ có 18-19 võ giả tông sư, điều này sao có thể? Nhận được tin tức sau khi hắn lập tức mở ra. Hắn đây là đang dùng linh khí cứu người. Có thể trong giây lát đó, trên mặt hắn liền dâng lên vô tận khiếp sợ, bởi vì này một màn, chính là hắn cũng rất khó làm được. Võ giả tông sư, 18-19, đơn giản là tu luyện giới truyền kỳ a. Như vậy thiên phú, cho dù là tông sư trên cảnh giới, sợ rằng cũng có thể chạm đến a. Nếu như người trẻ tuổi này có thể gia nhập chúng ta Lang Nha, chúng ta đây Hoa Hạ thực lực quân sự tuyệt đối sẽ lập tức tăng vọt, thậm chí trở thành thế giới mạnh nhất a. Nhìn tin tức hắn, trong lòng đột nhiên kích động mở. Tiểu Giang, hắn nhìn tin tức, lập tức hướng ngoài cửa đem một tên mặc lục sắc quân trang thanh niên nam tử kêu đi vào. Nhanh, chuẩn bị cho ta máy bay đặc biệt, ta phải lập tức chạy tới Kim Nguyên tỉnh Giang Thành. Hắn lộ vẻ kích động cùng run rẩy, đối với người đàn ông này mở miệng nói. Phải, thủ trưởng. Thanh niên nam tử nghe vậy lập tức rời đi, chẳng qua là trong lòng của hắn cũng không so với nghi ngờ, chính mình đi theo thủ trưởng nhiều năm, thủ trưởng luôn luôn chấn định như thường, cho dù là hắn một mình cùng quốc ngoại vài tên tông sư lúc giao thủ sau khi, vẫn chấn định như cũ vô cùng, kích động như vậy tình huống, hắn, nhưng vẫn là lần đầu thấy a. Giang Thành, có chuyện gì, có thể để cho bọn họ Lang Nha đặc chủng quân đội tổng huấn luyện viên, đường đường Hoa Hạ quân thần kích động như vậy. Chương 92, Lâm Nhiễm mị lực buổi chiều, trở lại trường học, Tôn Húc liền cứ gọi điện thoại để cho Lâm Nhiễm tới lấy bữa hộ mạng. Rồi sau đó hắn xếp chân ngồi ngay ngắn ở Giang Thành nhất trung cánh bắc một tòa trong hoa viên, không có kia pháp khí trợ giúp, trong căn hộ linh khí nghiễm nhiên không bằng ngoại giới nồng đậm, cho nên đang đợi Lâm Nhiễm khoảng thời gian này, hắn là như vậy trực tiếp ở nơi này trong hoa viên tiến hành ngắn ngủi tu luyện. Thử, đây chẳng phải là lớp 11 cái đó Tôn Húc sao? Hắn ở nơi nào làm gì? Đúng vậy, hình như là hắn, mấy ngày trước Bạch Nữ Thần chủ động đi tìm tới cửa lại bị cự tuyệt, cuối cùng Thương Siêu dẫn người tuy nhiên cũng bị cho đánh cái đó Tôn Húc. hắn, bộ dáng kia, chẳng lẽ là ở tu thân dưỡng tính? Có điểm giống, bất quá, càng giống như là trong phim ảnh ngồi xếp bằng. Được đi, còn ngồi xếp bằng, ta còn tu luyện thành tiên đâu rồi, bất quá cái này từ nông thôn tới tiểu tử, nhưng ở chúng ta Giang Thành nhất trung đắc tội nhiều người như vậy, ta xem à, hắn sớm muộn sẽ bị làm. Quả thật, ta nghe nói lớp 12 Ngụy Trần Thiếu liền đã nói qua tiểu tử này quá kiêu ngạo, yêu cầu dạy dỗ dạy dỗ. Trần Thiếu, Trần Thiếu đều nói qua lời như vậy. Vậy tiểu tử kia sợ rằng không mấy ngày ngày tốt, Trần Thiếu nhưng cho tới bây giờ không nói lời nói xuông, lại là chúng ta Giang Thành tứ đại gia tộc Trần gia thiếu gia, hắn muốn chỉnh người, có thể còn cho tới bây giờ không có có thể tốt hơn đây. Lùi tới mấy người, nhìn ngồi ở phía xa Tôn Húc hạ thấp giọng thì thầm đạo, nhưng bọn hắn nói những lời này, Tôn Húc lại nghe rõ rõ ràng ràng, hắn chẳng qua là hơi bĩu môi, không có chút nào đem để ở trong lòng. Bất kể là cái gì Trần Thiếu hay lại là Trương Thiếu Lý Thiếu, hắn đều không coi vào đâu. Dám tới tìm hắn để gây sự, hắn không ngại từng cái giáo dục trở về. Mà lúc này, Lâm Nhiễm điện thoại gọi tới. Sư phụ, ta đến Giang Thành nhất trung phía Bắc Vườn Hoa, ngài ở nơi nào, ta không nhìn thấy ngài à? Tôn Húc nghe vậy, đứng dậy hướng bốn phía nhìn vòng quanh, sau đó liền xa xa thấy Lâm Nhiễm bóng người, hướng Lâm Nhiễm ngoắc tay nói, nơi này. Được, thấy sư phụ. Lâm Nhiễm cúp điện thoại, lập tức chính là hướng Tôn Húc đi tới. Thử, cô em gái này tử, như vậy tịnh. Không phải chúng ta Giang Thành một học sinh trung học à? Thật giống như, cũng không phải chúng ta Giang Thành nhất trung lão sư, người mỹ nữ này là ai? Tôn Húc là đang ở hướng mỹ nữ này vẫy tay sao? Hắn nhận biết mỹ nữ này. Xa xa đối với Tôn Húc chỉ điểm mấy người thấy Lâm Nhiễm bóng người sau khi lập tức rất là giật mình, trong ánh mắt lộ ra tí tí dâm sắc, Lâm Nhiễm hôm nay buộc một con ngựa đôi, mặc hơi căng thân quần áo thể thao, có lồi có lõm vóc người mơ hồ có thể thấy, mặc dù không là rất gợi cảm, nhưng không có chút nào so với Bạch Tỷ Lý kém, thậm chí bản về khí chất càng phải ở Bạch Tỷ Lý trên. Đẹp như vậy nữ, ở tại bọn hắn Giang Thành nhất trung bên trong cũng tuyệt đối là hiếm thấy, kia sợ không phải hoa khôi của trường, cũng là đỉnh cấp a. Nhưng bây giờ, người mỹ nữ này nhưng ở hướng Tôn Húc vẫy tay. Trong lòng bọn họ nhất thời nghi ngờ, tên nhà quê này thật đúng là nhận biết vị này không biết từ đâu tới đây mỹ nữ à. Người mỹ nữ này tới bọn họ Giang Thành nhất trung là tìm Tôn Húc sao? Bọn họ kinh ngạc nhìn Lâm Nhiễm, muốn hấp dẫn Lâm Nhiễm sự chú ý, có thể Lâm Nhiễm lại đối với bọn họ phảng phất thì làm như không thấy, nên ngang từ bọn họ bên người đi qua cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp ngừng ở Tôn Húc trước người, mới là cùng kính mở miệng, "Sư phụ." "Sư phụ?" "Chuyện này, mỹ nữ này mới vừa rồi kêu kia tên nhà quê Tôn Húc cái gì?" "Sư phụ, trêu chọc ta đây đi, ta không có nghe lầm chớ." Mấy cái nam sinh thấy vậy, lập tức miệng đại trương mở, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm Tôn Húc cùng Lâm Nhiễm, bọn họ thật sâu lực lộ thai của mình xảy ra vấn đề, mới vừa rồi nghe lầm, cái này Tôn Húc có thể chỉ là bọn hắn Giang Thành nhất chung một cái học sinh lớp 11, tuổi tác bất quá 17-18 tuổi, mà trước mắt người mỹ nữ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hiển nhiên cũng đã chừng 20. Hơn nữa nhìn khí chất này, liền biết không là người bình thường nhà bối cảnh, rất có thể là đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư. Loại mỹ nữ này, làm sao biết cùng mới đến Giang Thành không bao lâu Tôn Húc dính líu quan hệ. Càng không cần phải nói, hay là trực tiếp kêu Tôn Húc là sư phụ, cùng kính như thế. Đây quả thực là đang nằm mơ, là bọn hắn ảo giác ca. Mà Tôn Húc nhìn Lâm Nhiễm đến, là lập tức lấy ra một tờ phù văn giao cho trong tay nàng. Đây là một tấm bảo mệnh phù văn, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, đều có thể vận dụng tấm bùa này văn, ở phù văn này thượng ta lưu chính mình ý niệm, chỉ cần phù văn này chủ động hoặc là bị động sử dụng, ta cũng sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Bảo mệnh phù văn. Sư Tôn, tờ này phù văn thần kỳ như vậy a, liền tạ ơn sư Tôn, đa tạ sư phụ. Lâm Nhiễm nghe vậy kinh ngạc không thôi, trong lòng cũng có tí tí ấm áp. Sư Tôn thật xa đem nàng gọi tới, lại là cho nàng một tấm phù văn. Một tấm đảm bảo giá trị cũng không phải là dùng những vật khác có thể cân nhắc ghi danh phù văn. Ngoa tạo, thần côn a. Tên nhà quê này Tôn Húc lại còn là một cái thần côn, cho mỹ nữ này một tấm vẽ linh tinh tờ giấy màu vàng, liền nói là cái gì phù văn. Thuật lừa gạt không khỏi cũng có chút quá vụng về đi. Lúc nào như vậy vụng về thuật lừa gạt, cũng có thể đem mỹ nữ lừa gạt một đoàn một dạng a. Không được, chúng ta không thể lấy mắt nhìn mỹ nữ này vậy thì bị hãm hại. Đúng, chúng ta nhất định phải nhắc nhở nàng một chút. Mấy cái này nam sinh suy tư đã lâu, hay lại là tiến lên đi tới Lâm Nhiễm trước người, mang trên mặt tí tí sắc ý, lại giả vờ làm nghiêm trang đối với Lâm Nhiễm nhắc nhở, vị tiểu thư này, chúng ta khuyên ngươi một câu, có thể ngàn vạn lần không nên bị một số người cho lừa gạt. Đúng vậy, có vài người chính là dùng một ít giang hồ thuật lừa gạt để gạt người. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Thấy Lâm Nhiễm sau khi bọn họ, trong nháy mắt quên trước tìm Tôn Húc phiền toái kia Khương Siêu là kết quả gì. Lâm Nhiễm thu hồi kia bảo mệnh phù sau khi bản tâm tình kích động, thấy đột nhiên không khỏi thượng đề tỉnh chính mình, còn chê chính mình sư phụ hai tên nam sinh sau khi lập tức khẽ to mày. Các ngươi nói sư phụ ta là giang hồ thuật lừa gạt. Nếu như ta sư phụ là giang hồ thuật lừa gạt, vậy thế giới này thượng liền không có một không phải tên lừa gạt. Lâm Nhiễm lời nói giống như là một cái tát, hung hăng lắp tại hai tên nam sinh trên mặt, không chút nào lưu tình. Mỹ nữ, chúng ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi thế nào không cảm kích đây? Không sai, còn một tấm bảo mệnh phù. Có thể hay không biên lại mơ hồ một chút, các ngươi nhìn hắn, giống như là cái gì cao nhân sao? Hắn căn bản đó chính là đang gạt ngươi. Tôn Húc ngươi lại ở chúng ta Giang Thành nhất trung bên trong cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm nhục chúng ta Giang Thành nhất trung danh tiếng. Có ngươi loại học sinh này, đơn giản là chúng ta Giang Thành nhất trung xỉ nhục. Kia lưỡng danh nam sinh nhất thời cảm giác trên mặt mang không dừng được đi, kia vẻ tức giận cũng lập tức hoành thăng, ghét con mắt coi Tôn Húc. Các ngươi nói, ta là đang dối gạt người. Các ngươi nói, ta là Giang Thành nhất trung xỉ nhục. Tôn Húc nhìn hai người này thanh âm lạnh giá hỏi ngược lại, mỗi một chữ cũng phảng phất hàn băng một dạng đâm vào hai tên nam sinh trong lòng. Hắn biết hai tên nam sinh là bị đồ đệ mình mị lực hấp dẫn tới, bọn họ làm như vậy cũng là vì tại chính mình đồ đệ này Lâm Nhiễm trước mặt nổi tiếng, hấp dẫn sự chú ý, nhưng tình thế này lại ra đến trên đầu của hắn. Muốn chết. Chương 93, quân thần tới chơi thế nào, Tôn Húc ngươi muốn làm gì? Ta đã nói với ngươi, nơi này chính là trường học, ngươi chớ làm loạn a. Kia lạnh giá dùng mình, phản phất run sợ đông như vậy thấu xương, một khắc trước còn tư thái phách lối quên Lâm Nhiễm hai tên nam sinh, trong nháy mắt bị sợ ngốc, hèn nhát, sợ hãi, những vẻ mặt này hết thảy xông lên bọn họ gương mặt. Phế bật. Nhìn nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp hai tên nam sinh, Tôn Húc không khỏi lắc đầu. Chính mình cái gì cũng còn không có làm, chẳng qua là tản ra một chút khí thế, thì đem bọn hắn sợ đến như vậy, lá gan lại nhỏ như vậy, còn dám cưỡng ép nổi tiếng. Đơn giản là chính mình tự tìm phiền phức. Cho các ngươi 3 giây, cút. Tôn Húc nhìn hai người, thanh âm như sấm điếc tai. Vốn là đã tâm thấy sợ hãi hai người kia, nghe được cái này một giọng nói sau khi lập tức run run, chố mắt nhìn nhau, ngay cả lời cũng không dám nói, trực tiếp xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi đi. Kinh khủng. Cái này Tôn Húc mới vừa rồi chẳng qua là liếc lấy ta một cái, làm sao lại cảm giác bị đao đẻ ở trên cổ họng tựa như, bị dọa sợ đến ta sau lưng cũng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người à. Hai người cho đến biến mất ở Tôn Húc tầm mắt sau khi, mới là thoát lực như vậy dừng lại, nhìn nhau, có thể từ bọn họ trong ánh mắt thấy thật sâu sợ hãi, phản phất mới vừa rồi bọn họ là tử lý đạo sinh. Liền chút can đảm này, còn dám nói sư phụ ta. Lâm Nhiễm không nhịn được che cười mở. Còn nữa, hai môn công pháp, ngươi nắm lời đầu tiên đi tìm hiểu. Tôn Húc là không có nhìn lâu kia hai tên nam sinh, loại này khiêu lương tiểu sửu còn vào không hắn mắt. Hắn ngay sau đó xuất ra cựu chuyển tâm pháp cùng vô thượng xây thể quyết hai môn công pháp. Hai môn công pháp trước hắn ở Hắc Hổ Bang gặp phải Phùng Huy thời điểm cũng đã cho hắn, bây giờ chính là lấy ra giao cho Lâm Nhiễm. Cảm ơn sư phụ. Lâm Nhiễm nhìn hai môn công pháp, trong mắt lập tức để lộ ra tí tí kích động tinh mang. Dù Tôn Húc cho nàng thối thể đàn sau khi, thân thể nàng được tăng lên rất cao cải thiện, nàng càng là vô cùng khẳng định, từ chính mình sư phụ nơi này lấy ra đồ vật, tuyệt đối cũng là đồ tốt. Chẳng qua là sư phụ, ta trước không có một chút cơ sở, hai môn công pháp, ta có thể đọc được sao? Yên tâm, không thành vấn đề. Tôn Húc khẽ gật đầu. Đúng, hai ngày sau tụ bảo đường có một cái buổi đấu giá, đến lúc đó ngươi và Phùng Huy đồng thời đi với ta đi. Tụ bảo đường buổi đấu giá sao? Ta nghe biểu tỷ nói cái đó buổi đấu giá ở Giang Thành cũng là số 1 số 2, bán đấu giá các thứ tất cả đều là mỗi người đều mang đặc sắc, thậm chí có lúc còn sẽ có pháp khí gì xuất hiện, phải không sư phụ? Ừ, quá tốt, ta còn chưa từng thấy qua cái gì là pháp khí đâu rồi, lần đấu giá này biết, hy vọng có cơ hội có thể thấy. Lâm Nhiễm vui vẻ ra mặt, nàng khẽ mắt liếc qua lén lén nhìn Tôn Húc liếc mắt, chính hắn một sư phụ thật không có lệ sai, nàng tin chắc đi theo Tôn Húc chính mình nhất định có thể đã có thành tựu, nàng cũng âm thầm định cho mình mục tiêu, muốn trở thành cùng sư phụ như thế lợi hại người. Đương nhiên, nàng cũng không biết nàng cái mục tiêu này thật ra thì định cao bao nhiêu. Tiên đế, cho dù là ở trong tu chân giới, đều là lác đác mấy người, là cả tu chân giới nhân vật hàng đầu. Nhất nghiệm, có thể thoái sân xuyên, nhất nghiệm, có thể phúc thiên ớt. Tiên đế cường đại, là bây giờ nàng căn bản không dám, cũng không tưởng tượng nổi. Đem bảo vệ tánh mạng đùa hộ mạng cùng hai môn công pháp giao cho Lâm Nhiễm liền là chuẩn bị rời đi, nhưng chính là giờ khắc này, nàng lại thấy chính mình sư phụ biểu tình trong lúc bất chợt trở nên vô cùng ngưng trọng đi xuống, cái loại này ngưng trọng, để cho nàng đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Tông sư, Tôn Húc ánh mắt hướng xa xa phong tỏa, chính là chỗ này một thoáng vậy, hắn cảm giác một cổ tông sư khí tức cường giả từ cái hướng kia chuyển tới. Trong lòng của hắn nhất thời rung một cái. Bọn họ Gian Thành, lúc nào có tông sư cường giả? Hơn nữa người tông sư này khí tức cường giả hay là ở một chút xíu hướng chính mình đến gần, tựa hồ là tìm đến mình. Hắn không khỏi tinh thần căng thẳng, dù sao hắn cảnh giới cũng vẫn chỉ là nội tính trung kỳ, cùng tông sư thực lực chênh lệch khá xa, dù là hắn có đủ loại thủ đoạn, muốn đánh với tông sư một trận, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Là một cái chất cái hào rộng, dù là có rất nhiều tiên đế thủ đoạn, cũng không phải tùy tiện có thể vượt qua. Cho nên vào giờ phút này, hắn không khỏi đem toàn bộ chú ý lực cũng tập trung lại, hắn không biết người tông sư này tới thiện hay ác. Thế nào sư phụ? Lâm Nhiễm cũng cảm nhận được loại này trầm tĩnh nghiêm nghị khí tức, không khỏi theo Tôn Húc ánh mắt trông về phía xa đi. Tông sư cường giả. Tôn Húc nhẹ giọng đối với Lâm Nhiễm trả lời. Nghe được bốn chữ này Lâm Nhiễm, trong lòng nhất thời phanh rung một cái. Gia gia của nàng liền là một gã tông sư cường giả, nàng dĩ nhiên biết một tên tông sư chỗ cường đại, có thể nàng đã từng nghe gia gia nói qua, trừ qua một ít lãnh đời tông phái, tông sư cường giả ở toàn bộ Hoa Hạ đều là số không nhiều, ở tại bọn hắn Kim Nguyên tỉnh, trên mặt nổi càng là chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Nhưng bây giờ, ở Giang Thành lại xuất hiện một tên. Hơn nữa nhìn sư phó thần thái, người tông sư này cường giả tựa hồ vẫn hướng về phía sư phụ mình tới. Nàng nhất thời im lặng, không dám loạn nói một câu, chỉ đành phải lặng lặng đứng ở Tôn Húc bên người. Trong thiên địa, trong lúc nhất thời phảng phất lâm vào yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nàng cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một bước, một bước. Người tông sư kia khí tức cường giả tiến thêm. Tôn Húc đã có thể khẳng định, một tên tông sư, 100% là hướng về phía tự mình tiến tới. Mười mấy giây sau khi, một tên niên quá bán bách, tóc vẫn như cũ đen ngòm rậm rạp, thậm chí trên mặt cũng không có quá nhiều nếp nhăn tồn tại nam tử, đi theo phía sau một người mặc đồ thường người tuổi trẻ, xuất hiện ở Tôn Húc cùng Lâm Nhiễm trong mắt. Chỉ là từ người đàn ông này trên người tản mát ra cổ khí thế này, là có thể khẳng định không phải người bình thường. Nhất là phía sau hắn vậy liền giả bộ người tuổi trẻ, mặc dù mặc đồ thường, nhưng Tôn Húc liếc mắt là có thể nhìn ra, đây là một cái quân nhân. Hơn nữa, tuyệt đối không phải một tên phổ thông quân nhân. Chẳng lẽ một tên tông sư là quân đội người bên trong? Tôn Húc ánh mắt nhìn thẳng, đánh giá trung niên nam tử này, trong lòng suy tư mọi thứ, trên mặt lại không có lộ ra mảy may. Kia lại bác nghĩa giống vậy đang quan sát Tôn Húc. Mấy giờ trước, hắn ở trong video đã rõ ràng ràng thấy Tôn Húc tuổi tác cùng tướng mạo. Ở trên máy bay mấy canh giờ này thời gian, hắn đều đang chờ mong suy đoán, người trẻ tuổi tông sư rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Bây giờ thấy, trong lòng của hắn tràn đầy vô số nghi ngờ. Hắn có thể đủ cảm giác, người trẻ tuổi trước mắt kia thực lực hẳn không như chính mình, nhưng rốt cuộc là cảnh giới gì hắn lại căn bản nhìn không thấu. Loại tình huống này, quả thực quái dị. Xin chào, ta gọi là Lại Bác Nghĩa, đến từ Kinh Thành. Ngừng chốc lát, hắn chính là trực tiếp làm ra câu này đơn giản tự giới thiệu mình, ở trước mặt người khác, thân phận của hắn không thể bại lộ, nhưng ở một tên tông sư trước mặt, hắn không cần phải giấu giếm, hơn nữa hắn cũng biết, trước mắt Tôn Húc, nhất định đúng chính mình thân phận cùng mục đích cũng tràn đầy nghi ngờ. Lại Bác Nghĩa, Kinh Thành Lang Nha bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên, Hoa Hạ quân thần. Một bên Lâm Nhiễm nghe được ba chữ kia, là nhất thời mất cả kinh nói ra một câu nói này. Chương 94, Lang Nha mời tiểu cô nương, ngươi biết ta. Bị Lâm Nhiễm kêu ra thân phận của mình, Lại Bác Nghĩa nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, tên hắn ở trong quân đội mặc dù không là bí mật, nhưng hắn chức vụ biết người có thể không có mấy người, dù sao, Lang Nha bộ đội đặc chủng nhưng là quốc gia một nhánh lưỡi dao sắc bén, rất nhiều người đều biết Lang Nha hai chữ, nhưng căn bản không biết Lang Nha bên trong bất cứ tin tức gì. Lại thúc thúc, thật là ngài. Nghe được Lại Bác Nghĩa đáp lại, Lâm Nhiễm trên mặt kinh ngạc sâu hơn, đồng thời cũng thoáng buông lòng một tia, Lại thúc thúc, ta gọi là Lâm Nhiễm, Lâm chính kế lớn của đất nước gia gia ta, từ nhỏ đã ta nghe gia gia đã nói về ngài, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc thấy ngài chân nhân. Ngươi là Lâm chính nước cháu gái, một thoáng, đến phiên Lại Bác Nghĩa kinh ngạc. Lâm chính kế lớn của đất nước ai, hắn dĩ nhiên không có thể không biết, Giang Thành đệ nhất kháng Nhật danh tướng, năm đó hắn nhập ngũ thời điểm, Lâm chính nước cũng đã là một phương tư lệnh, nếu như chỉ luận về quân hàm, Lâm chính nước lui xuống trước quân hàm liền so với hiện tại hắn cao hơn mà bây giờ, hắn tới Giang Thành biếng thăm vị này tuổi trẻ tông sư, lại gặp phải Lâm chính nước cháu gái. Cái này kêu người tuổi trẻ, cùng Lâm gia là quan hệ như thế nào? Một bên Tôn Húc nghe được Lâm Nhiễm nói đến đây sau khi, cũng thoáng bừng tỉnh, ỷ lại quân thần, 45 tuổi bước vào cảnh giới tông sư, từng lấy sức một mình lực bại nước hắn ba gã tông sư, là Hoa Hạ trăm năm qua đệ nhất quân thần, ở trong quân đội, đó chính là thần một loại tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn vì sao xuất hiện ở Giang Thành, còn là hướng về phía tự mình tiến tới? Trong lòng của hắn có chút nghi ngờ, là lại thúc thúc. Lâm Nhiễm đối với kia Lại Bác Nghĩa vội vàng gật đầu, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Tôn Húc, nàng mới vừa rồi cũng thấy Tôn Húc trên mặt nghiêm trọng, liền giới thiệu, sư phó, vị này là Lại thúc thúc, chúng ta Hoa Hạ đệ nhất quân thần. Ỷ lại quân thần, ngươi tốt. Biết người tới thân phận kia sau khi, Tôn Húc cũng là giọng bình thản nói, mình và Hoa Hạ quân thần có thể không có qua lại gì, cho nên, cho dù Hoa Hạ quân thần xuất hiện ở Giang Thành, chắc đúng chính mình cũng sẽ không có cái gì ác ý sư phó. Chẳng qua là, Lâm Nhiễm đơn giản một tiếng sư phó, thái độ chi cung kính, lại để cho Lại Bác Nghĩa trong lòng kinh ngạc càng tầng tầng điệp đãng. Người trẻ tuổi này, lại là Lâm chính nước tôn nữ sư phó. Hắn từ thấy tin tức, đến xuất hiện ở đây Giang Thành, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là mấy giờ, nhưng mấy canh giờ này, hắn cũng đã được đến liên quan tới Tôn Húc rất nhiều tin tức tài liệu. Chẳng qua là những tin tức kia thượng cũng không có một chút hữu dụng. Kim Nguyên Tỉnh, Giang Thành phía dưới một tòa huyện thành nhỏ con em bình thường, từ nhỏ không có chỗ đặc thù gì, càng không có bất kỳ tu hành võ học lịch sử, chỉ là một bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp. Hiển nhiên là không có khả năng. Một cái có thể điều động linh khí tới cứu người, thậm chí đứng ở trước mặt mình, cũng để cho nhìn mình không thấu cảnh giới người, há có thể là người tầm thường? Loại thực lực này tu vi, tuyệt đối không thể là chạm một cái mà thành. Cho nên hắn cũng không có đem những tin tức kia để ở trong lòng. Hắn biết, người trẻ tuổi này trên người nhất định là có rất nhiều không muốn người biết bí mật, một người bình thường gia đình xuất thân hắn, là thế nào tiếp xúc được võ học? Sư phó hắn lại là người nào? Có thể đem một cái 18-19 người tuổi trẻ dạy thành tông sư võ học, kia sư phụ hắn, lại là cấp bậc gì tồn tại? Thiên thiên trên? Chẳng lẽ, là kim đan cao thủ? Hết thệ các thứ này, đều đủ để cho hắn vô cùng nghi ngờ. Lại thúc thúc, ngài tới Giang Thành, là tìm sư phụ ta. Giới thiệu sơ lược xong sau, Lâm Nhiễm cũng là khẽ cau mày, cẩn thận hướng Lại Bác Nghĩa hỏi, nàng mặc dù đối với quân đội thượng sự tình không có quá nhiều biết, nhưng hắn biết, đường đường Hoa Hạ quân thần, Lang Nha bộ đội đặc chủng tổng giáo luyện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi Kinh Thành, mà bây giờ, lại đi tới Giang Thành, còn trực tiếp tìm tới sư phụ mình. Hán, vì chuyện gì? Tiểu huynh đệ, Giang Thành bệnh viện nhân dân viện trưởng ỷ Lại Bác dân là đệ đệ ta, ta hiện thiên thấy một cái ngươi cứu người thu hình tin tức, thật không dám giấu giếm, thấy tin tức sau khi ta rất là khiếp sợ, đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên từ Kinh Thành chạy tới, nghĩ tưởng thấy hình dáng. Lại Bác Nghĩa vừa nói nhìn Tôn Húc liếc mắt, đừng chỉ chốc lát sau, thản nhiên mà đạo, không giấu giếm chút nào. Trong video nội dung, chẳng qua là một ít chút tài mọn, không nghĩ tới ỷ Lại Quân Thần sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú, bất quá, ỷ Lại Quân Thần mục đích hẳn không chỉ là muốn nhìn ta một chút dáng dấp ra sao đơn giản như vậy chứ. Tôn Húc nghe vậy, cũng bình thản nói mà đạo. Chẳng qua là nhìn chính mình liếc mắt, đường đường Hoa Hạ Quân Thần, liền từ Kinh Thành trực tiếp chạy tới Giang Thành. Suy nghĩ một chút cũng không quá có thể, cho nên hắn cũng dám khẳng định, Lại Bác Nghĩa tìm tới chính mình, khẳng định còn có lý do nào khác. Lại Bác Nghĩa có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tôn Húc lại sẽ trực tiếp như vậy. Thì ra tiểu huynh đệ như thế thẳng thắn, ta đây cũng không vòng vo. Trong lời nói, một cổ nghiêm túc khí tức chợt từ trên người Lại Bác Nghĩa nổi lên, hắn trịnh trọng nhìn Tôn Húc, đạo, ta tới Giang Thành, muốn tiểu huynh đệ gia nhập Lang Nha. Cái gì? Gia nhập Lang Nha? Thủ trưởng, ngài gấp gáp như vậy tới Giang Thành, là mời người trẻ tuổi tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Lam Nha. Trong lúc nhất thời, với sau lưng lại bác nghĩa tùy tùng kia nam tử kinh ngạc ngây tại chỗ. Hắn mặt đầy không thể tin nhìn Tôn Húc, phảng phất là nghe lầm cái gì. Lam Nha là một cái dạng gì tồn tại, hắn chính là so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, Lam Nha bên trong đặc chủng binh, từng cái đều là nội kính đại sư trở lên tu vi, thậm chí bọn họ Lam Nha đặc chiến đội đội trưởng càng là nội kính đại thành người. Tiến vào Lam Nha, đây chính là vô số quân nhân tha thiết ước mơ mục tiêu, hàng năm đều sẽ có vô số binh lính tham dự tuyển chọn, nhưng mỗi một năm, cả nước mấy triệu binh lính chính giữa cũng chỉ có 3 người có thể mộng tưởng thành thật. Nhưng là bây giờ, hắn thủ trưởng, Lam Nha bộ đội đặc chủng tổng giáo luyện, Hoa Hạ quân thần, chẳng qua là nhìn một cái tin tức sẽ không xa vạn dặm tự mình đến Giang Thành chính giữa, sau đó phá lệ mời một cái tuổi gần 18-19 nam tử gia nhập Lam Nha. Loại tình huống này, ở Lam Nha bên trong còn chưa từng có tiền lệ a. Mặc dù hắn cũng có chút không nhìn thấu trước mắt nam sinh này, nhưng tin tức này hay là để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Một bên Lâm Nhiễm nghe vậy cũng hơi sửng sở, bất quá nàng và lại bác nghĩa bên người tùy tùng kia quân nhân lại hoàn toàn bất đồng, nàng chỉ có ngoài ý muốn, cũng không có khiếp sợ, bởi vì hắn thấy chính mình sư phụ tuyệt đối có tư cách gia nhập kia Lam Nha bộ đội đặc chủng. Ngươi nói, ngươi muốn mời ta gia nhập Lam Nha bộ đội đặc chủng. Tôn Húc nghe được cái này, lại bác nghĩa những lời này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Hoa Hạ quân thần lại bác nghĩa lại còn ôm làm một cái như vậy dự định, chỉ bất quá, ngay sau đó hắn liền làm ra trả lời. Ta đối với đầu quân cũng không có hứng thú gì. Ỷ lại quân thần chỉ sợ là một chuyến tay không, xin lỗi. Hắn trả lời như đinh chém sắt, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ chần chờ. Chương 95, cự tuyệt mời hắn cự tuyệt. Hắn lại cự tuyệt. Lại bác nghĩa sau lưng, tùy tùng kia binh lính thấy vậy con ngươi cũng sắp muốn chừng rơi ra đến, trên mặt khiếp sợ càng đậm đà, hắn thủ trưởng không xa ngàn dặm tự mình đến Giang Thành mời một người trẻ tuổi gia nhập Lam Nha, nay đã là để cho hắn cảm thấy vô cùng không có thể tư nghị sự tình, hắn suy nghĩ trong chốc lát cũng căn bản chậm không tới. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này trả lời lại càng làm cho hắn như trong ngộng. Là vượt xa khỏi hắn dự liệu cùng nhận thức tình huống, đây chính là Lam Nha a. Nhưng là cả nước lợi hại nhất bộ đội đặc chủng, mà bây giờ người trẻ tuổi này lại trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ngay cả không chút suy nghĩ. Là mình nghe lầm sao? Hay lại là người trẻ tuổi này đối với Lam Nha không có bất kỳ biết đây? Tiểu huynh đệ, ngươi biết chúng ta Lam Nha là dạng gì tồn có ở đây không? Nếu không, ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút. Tùy tùng kia binh lính cao mày đối với Tôn Húc đạo. Không cần, ta biết. Nhưng mà hắn còn chưa mở lời giới thiệu, nhưng lại bị Tôn Húc trực tiếp cự tuyệt. Một thoáng, trong lòng của hắn không biết là tư vị gì. Nhưng một bên kia lại băng nghĩa cũng không có lộ ra quá lớn vẻ ngoài ý muốn. Đường đường Hoa Hạ, núp ở dân gian cao thủ không đếm xuể, bọn họ Lam Nha mặc dù là Hoa Hạ mạnh nhất đặc chủng binh bộ đội, vô số quân nhân mục tiêu phấn đấu, nhưng hắn cũng biết, đối với rất nhiều cao thủ mà nói cũng không coi vào đâu, thậm chí căn bản vào không người nhà mắt. Càng không cần phải nói trước mắt một cái 17-18 tuổi thì có cảnh giới tông sư, tiềm lực vô cùng to lớn, tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ. Trước mắt người trẻ tuổi này chí hướng, tuyệt đối không chỉ là danh lợi phú quý, kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ. Những thứ này đối với phổ thông cảnh giới tông sư mà nói, cơ hồ là hư vô phiêu miểu, rất khó đạt tới cảnh giới, nhưng đối với người trẻ tuổi trước mắt kia mà nói tuyệt đối không phải việc khó, còn nếu là đột phá đến kim đan kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể tuổi núi lấp biển, hành vân đạp sương mù, khi đó, người ta như thế nào lại để ý một cái tiểu tiểu lang nha đây? Hắn biết, là mình phóng túng đột ngột, là ta có chút cân nhắc nghèo nàn, còn hy vọng tiểu huynh đệ không nên phiền lòng, như vậy, ta có thể hay không cùng tiểu huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu, sau này nếu như có ích lợi gì phải chuyện của ta, tiểu huynh đệ có thể trực tiếp tìm ta, ngươi thấy thế nào? Biết để cho Tôn Húc gia nhập Lam Nha vô vọng, lại bác nghĩa cũng là lùi lại mà cầu việc khác. Được, ỷ lại quân thần người bạn này ta cũng rất nguyện ý kết giao, nếu như Lam Nha có phải dùng tới của ta phương, tùy thời có thể tìm ta. Đối với lần này, Tôn Húc là cũng không có phản đối. Kiếp trước hắn mặc dù thật sớm rời đi trái đất, nhưng đối với mình mảnh này cố hương, tổ quốc mình, hắn cũng có thám thía cảm tình, hắn mặc dù không có ý nguyện gia nhập Lam Nha, nhưng sẽ không để ý cùng Hoa Hạ quân thần kết giao bằng hữu, nếu như mình tổ quốc có ích lợi gì phải mình phương, hắn cũng càng không biết từ chối. Được, ta đây lại bác nghĩa trước thay Lam Nha. Thay chúng ta Hoa Hạ cảm ơn tiểu huynh đệ. Lấy được Tôn Húc đáp lại sau khi, lại bác nghĩa trong lòng cũng rất là kích động. Ỷ lại quân thần không cần khách khí, ta cũng là người Hoa. Tôn Húc trả lời. Tốt một câu người Hoa. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ cũng đã có thực lực như thế, thật sự là để cho ta không ngừng hâm mộ, không biết ta có thể hay không hỏi thêm một câu, tiểu huynh đệ sư thừa nơi nào? Lại bác nghĩa ngay sau đó lại dò hỏi. Sư phụ. Bị lại bác nghĩa vấn đạo chính mình sư thừa, Tôn Húc trên mặt cũng lộ ra tí tí màu đậm, trong lúc nhất thời phản phất là có đá lớn từ không trung đè xuống một dạng che đậy cả phiến thiên không, để cho bốn phía trở nên vô cùng nặng nề kiềm chế. Không khí này, để cho Lâm Nhiễm, lại băng nghĩa, còn có tùy tùng kia binh lính cũng nhất thời sắc mặt đông lại một cái. Sư phụ ta cũng không phải là người ở đây. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Tôn Húc mới là nói ra một câu nói này, kia không trung u buồn trầm ngưng, cũng là mới một chút xíu tiêu tan mở. Hắn nói không phải là nơi này chỉ không phải là Giang Thành, cũng không phải Hoa Hạ, mà là địa cầu. Kiếp trước hắn ở trở thành nguyên anh kỳ rời đi trái đất thời điểm tao ngộ thiên kiếp, thiếu chút nữa bị đánh tan cảnh mấy khói. Đúng lúc bị tu chân giới Thiên Tinh Tông tam trưởng lão Ninh Thương Khố Tiên Tôn cứu, Ninh Thương Khố Tiên Tôn nhân duyên đem chính mình thu làm đệ tử, lại dẫn vào đến Thiên Tinh Tông chi bên trong, như thầy như cha như vậy hướng dẫn có thừa, nhưng là cuối cùng chính mình sư tôn lại bị đồng tông trưởng lão cấu kết ngoại tông làm hại. Mặc dù sau đó tới hắn dùng kia toàn bộ tông phái tiên huyết vì chính mình sư tôn báo thù, vẫn như cũng không thể thay đổi chính mình sư tôn ngã xuống sự thật. Cho nên, giờ phút này lại bác nghĩa nhắc tới chính mình sư thừa, hắn trong nháy mắt chính là trầm ngưng đi xuống. Đời này hắn sống lại trở lại, phải làm việc tình quá nhiều, quá nhiều. Trao đổi một chút số điện thoại sau khi, lại bác nghĩa cùng tùy tùng kia binh lính rời đi Giang Thành Nhất Trung. Sư phụ, đây chính là Lang Nha bộ đội đặc chủng a, ta nghe ra già nói qua, Lang Nha bên trong mỗi một người đều là nội kính đại sư cấp bậc, ngài lại trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Lại bác nghĩa sau khi đi, Lâm Nhiệm mới là thu tâm kiểu kiểu lông mi, đối với Tôn Húc đạo, nội kính đại sư, nhớ, cháu ta Húc học trò, mục tiêu nhàn giới tuyệt không chỉ ở đây, mà là thương cùng, mà là vũ nội, mà là cùng thiên địa tranh huy, cùng tuế nguyện cùng lửa. Tôn Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn kia bát ngát thương thiên, hai mắt hội tụ ở trên hư không một chút, một cổ hào khí đột nhiên từ trên người bùng ra, hơi thở kia, phảng phất đúng như trong miệng hắn nói, có thể cùng thiên địa tranh huy. Lâm Nhiễm bị một cổ khí thế thật sâu lây, nàng cũng không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt hạ xuống chân trời. Cùng thiên địa tranh huy, cùng tuế nguyệt cùng lửa. Đúng, ta mục tiêu tuyệt đối không chỉ với bên trong sức lớn sư. Sư phụ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ánh mắt của hắn đột nhiên kiên quyết định, u đồng sâu bên trong, phảng phất có vô số ngôi sao ngưng tụ mở, buộc vòng quanh một mảnh vũ trụ mênh mông, một viên đạo tâm vào giờ khắc này cũng mới thật sự ở nàng trong lòng gieo xuống tới. Tôn Húc thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Nhiễm trong mắt cũng tận là hài lòng. Được, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về trước đi, hậu thiên sáng sớm ngươi và Phùng Huy đồng thời ở tụ bảo đường chờ ta. Dạ, sư phụ. Sau đó Lâm Nhiễm cũng rời đi Giang Thành Nhất Trung. Tôn Húc là không có từ hoa này vườn rời đi, hắn xếp chân ngồi ngay ngắn, trên người mỗi một lỗ chân lông cũng trình độ lớn nhất giãn ra, hấp thu mở cái này nhật nguyệt giao hội thời gian trong thiên địa tinh thuần linh khí. Thời gian thoáng một cái, hai ngày sau sáng sớm, tụ bảo đường một tòa cái sửa sang bàng bạc trong đại sảnh. Các sát nhân vật tề tụ, vô luận là Giang Thành tứ đại gia tộc, hay lại là một ít buôn bán trùm, hay hoặc là một ít lao bản phụ ông, thậm chí là người trên đường, còn có một chút võ giả đại sư cũng xuất hiện vào lúc này ở tụ bảo đường bên trong. Bởi vì bọn họ cũng nhận được tin tức, hôm nay tụ bảo đường buổi đấu giá thượng sẽ có một cái thứ thiệt pháp khí xuất hiện. Sư tỷ, hôm nay buổi đấu giá nghe nói có một cái pháp khí, thật không biết đây là một việc cái dạng gì pháp khí, lúc nào chúng ta có thể có một cái liền có thể a, như vậy thực lực chúng ta tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn, thậm chí gấp bội đều không phải là không thể có thể. Sư đệ, pháp khí này có lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên, sư tỷ ngươi bây giờ tu vi còn có chút thấp, tiếp xúc được võ đạo đồ vật cũng không nhiều, nhưng pháp khí này, nhưng là từng cái tu luyện võ đạo người theo đuổi, rất nhiều pháp khí cũng kèm theo lực lượng cường đại, cho dù là người bình thường nắm, đều có nghịch thiên hiệu quả, uy lực kia so với súng ống đều mạnh hơn nhiều. Pháp khí này lợi hại như vậy a? Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy sáng sớm cũng đã tới tụ bảo đường ra, nghe hôm nay buổi đấu giá có pháp khí xuất hiện, Phùng Huy trong ánh mắt không dừng được chảy ra vẻ khát vọng, bất quá hắn cũng biết, mỗi một kiện pháp khí giá đấu giá cách đều không phải là hắn có thể đủ xuất nổi. Coi như hôm nay buổi đấu giá có pháp khí xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể đứng xa nhìn a. Phùng Huy, ngươi lại cũng tới tụ bảo đường. Thế nào, ngươi cũng là vì kiện pháp khí kia tới sao, lấy ngươi nghèo kiết, có thể mua được sao? Mà ở hắn cảm khái lúc, một cái tuổi tác và hắn tương phản nam tử lại ngừng ở bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ cơ sắc, giọng ăn hướng. Chương 96, buổi đấu giá bắt đầu dương hành. Thấy nam tử trong mắt, Phùng Huy sắc mặt liền ngưng trọng đi xuống. Hắn chân mày thượng vết nhăn chồng, một cẩu ngoan sắc dược nhiên có hiện tại hắn trên khuôn mặt. Người đàn ông này gọi là Dương Hành, cùng hắn đồng dạng là Hãn thành phố người, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người lại là cựu nhân, bởi vì ngay từ lúc 10 năm trước, hai người bọn họ đã từng bởi vì mâu thuẫn tiến hành qua một lần giao thủ, một lần kia giao thủ, Phùng Huy lấy một chiêu kém chiến bại, cuối cùng bị Dương Hành gây thương tích, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Bởi vì một lần kia giao thủ, trong cơ thể hắn càng là một lần thời gian lưu lại ám tật, để cho hắn tốc độ tu luyện rất xuống ngàn trượng, mặc dù sau đó tới hắn nhiều mặt tìm, đem trong cơ thể ám tật chữa, nhưng tốc độ tu luyện cũng so với lúc trước quá mức thì không bằng. Hắn tu luyện chi đồ, thiếu chút nữa bởi vì này Dương Hoành hoàn toàn hủy diệt. Nếu như không phải là gặp phải Tôn Húc, có thể có được Tôn Húc chỉ điểm, hắn đều không thấy mình lại đột phá hy vọng. Cho nên, hắn và cái này Dương Hoành, có thủ không đợi trời chung. Giờ phút này cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Thế nào, nhìn thấy ta có phải hay không tâm lý tràn đầy hận ý, còn muốn đánh với ta một trận? Coi là, ta khuyên ngươi đừng tự tìm phiền phức, 10 năm trước ngươi và ta giống nhau cảnh giới thời điểm đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi chẳng qua là nội kính trung kỳ, mà ta đã là nội kính hậu kỳ, ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Kia Dương Hoành mặt đầy đều là châm biếm cùng khinh miệt, nhìn Phùng Huy trên mặt hận ý, theo sau chính là cười lạnh mở miệng, ta muốn là ngươi, liền cụp đuôi nhanh cút đi. Hiển nhiên, trong cảnh giới cao hơn Phùng Huy một tầng hắn, một chút cũng không có đem coi ra gì. Dương Hoành, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù. Phùng Huy cắn chặt hàm răng, có thể nghe được hắn răng đều tại khanh khách vang dội, gò má hai bên gân xanh cũng càng là bạo đột đứng lên. Kia Dương Hoành nghe vậy nhưng là cười càng tàn phá cuồng ngạo, báo thủ. Ha ha, những lời này ở 10 năm này trong ta đã nghe qua rất nhiều lần, có thể ngươi nếu muốn báo thủ, ta tùy thời hoan nghênh, chờ ngươi. Bất quá hôm nay buổi đấu giá này, ta sẽ nhượng cho ngươi một kiện đồ vật cũng mua không được. Nói xong, kia Dương Hoành chính là hất một cái ống tay áo, không nhìn Phùng Huy, trực tiếp bước vào tụ bảo đường bên trong. Lâm Nhiễm đem một màn này thu vào trong mắt. Cũng minh bạch Phùng Huy cùng cái này gọi là Dương Hoành người lúc trước hẳn là có thâm cựu đại hận gì, bất quá nàng biết, bây giờ nàng cũng chính là một cái vừa mới bước vào con đường võ đạo tân nhân, ngay cả Phùng Huy nội kình này trung kỳ đại sư đều không phải là đàn ông kia đối thủ, nàng liền càng không phải là. Sư đệ ngươi yên tâm, loại này miệng lưỡi bén nhọn người, sẽ không có kết quả tử tế. Ta tin tưởng, ở sư phụ dưới sự dạy dỗ, một ngày nào đó ngươi có thể báo thù. Nhìn mặt lộ vẻ hận ý, lại vô lực hạ thủ Phùng Huy, Lâm Nhiễm cũng chỉ có thể như thế an ủi ngữ, ngày này sẽ không quá xa. Phùng Huy gật đầu một cái. Lúc trước hắn lúc nói những lời này sau khi cũng chỉ coi là một câu lời độc ác, cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin, nhưng bây giờ hắn không giống nhau, hắn một câu nói này tuyệt đối không chỉ là lời độc ác, nhất là khi lấy được Tôn Húc cho hắn kia cựu chuyển tâm pháp và liền nói quyết sau khi, hắn càng là lòng tin tăng nhiều. Trong vòng mấy ngày, hắn đã đem kia cựu chuyển tâm pháp và liền nói quyết tu luyện một phen, mỗi lần tu luyện một lần, hắn rung động trong lòng chính là sẽ càng sâu một kia. Bởi vì này hai môn công pháp huyền diệu, thật là không thể tưởng tượng, hắn thấy thưởng thức qua toàn bộ công pháp, cùng hai môn công pháp so với, đó nhất định chính là bã rượu, nhất định chính là đống rác thượng nhặt lên phế phẩm. Chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã cảm giác thực lực của chính mình có một cái rõ ràng tiến bộ, đột phá đến nội kính hậu kỳ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, hắn phải trả 10 năm thù. Lúc này, Tôn Húc cũng đi tới nơi này tụ bảo đường. Sư phụ, ngài tới. Thấy Tôn Húc, Phùng Huy lập tức đem trên mặt tức giận thu hồi, chuyển thành cung kính. Thế nào? Nhưng Tôn Húc cũng đã đem Phùng Huy trên mặt một kia khác thường nhận được trong mắt, ánh mắt của hắn trông về phía xa, rơi vào kia mới vừa bước vào tụ bảo đường Dương Hoành bóng lưng trên, ngay sau đó đối với Phùng Huy quan tâm hỏi, Phùng Huy mặc dù chỉ là hắn ghi danh đệ tử, nhưng hắn Tôn Húc học trò chưa bao giờ có thể bị người khi dễ. Sư phụ, không có chuyện gì, ngài không cần lo lắng. Phùng Huy nghe vậy, vội vàng nói, ngươi là ta ký danh đệ tử, có phiền toái gì có thể nói thẳng, nhớ, đệ tử ta chưa bao giờ có thể bị người khi dễ. Tôn Húc thấy vậy, cũng không hề hỏi kỹ, chẳng qua là lại nói ra một câu nói này. Dạ, sư phụ. Những lời này để cho Phùng Huy trong lòng lập tức chảy lên một dòng nước ấm, trong lòng của hắn âm thầm khẳng định, tuyệt đối sẽ không làm cho mình sư phụ thất vọng, tuyệt đối sẽ không ném chính mình sư phụ mặt. Được, chúng ta vào đi thôi. Ngay sau đó, bọn họ hướng tụ bảo đường đi tới. Tôn đại sư ngài tới. Tôn Húc bọn họ vừa vào tụ bảo đường, một đạo thô dày thanh âm lập tức chuyển tới từ phía bên cạnh, thanh âm này là Lôi lão đại Lôi Liệt gọi ra, hắn liền đứng ở cửa, bộ dáng kia hiển nhiên là đặc biệt chờ đợi Tôn Húc, hơn nữa hẳn chờ đã rất lâu. Bên cạnh lui tới người thấy vậy, lập tức lộ ra nghi ngờ biểu tình. Điều này cổ vật đường phố nhưng là Lôi lão đại địa bàn, đi tới nơi này tụ bảo đường người, cái nào không biết Lôi lão đại, Lôi ra mặc dù cùng Hắc Hồ bang, Thanh Long bang những thứ này đại bang phái không so được, nhưng là cũng coi là không tiểu thế lực, Lôi lão đại càng là ở tại bọn hắn Giang Thành Đô có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn lại đối với một cái nhìn qua chỉ có 18-19 nam sinh cung kính như thế. Đây là chuyện gì nhi? Nam sinh này là người nào? Tí ti nghi ngờ ở trong lòng bọn họ hiện ra, nhưng bọn hắn cũng không dám làm nhiều hỏi. Tôn đại sư, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, ta mang ngài đi bảo nhân đường cho ngài lưu chỗ ngồi. Nên đến Tôn Húc trước người, Lôi Liệt ngay sau đó liền cũng là nói. Tôn Húc không có từ chối, chắp tay nói, vậy thì phiền phái Lôi lão đại. Nơi nào có phiền phái gì, Tôn đại sư ngài những lời này liền khách khí, lần trước ta kia vô dụng nhi tử đắc tội ngài, ngài ngoài vòng pháp luật khai ân tha cho hắn một mạng, cái này ân tình, ta Lôi Liệt có thể thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Nghe vậy Lôi lão đại chợt lại nói. Tôn Húc dừng dưng một tiếng, không có khách khí nữa. Buổi đấu giá hội trường rất lớn, đủ để chứa mấy trăm thậm chí hơn ngàn người, lớn như vậy nơi phòng khách dĩ nhiên cũng có tốt có xấu, cự ly này đấu giá triển lãm đài cũng có xa có gần, đấu giá triển lãm đài trước mặt vài hàng đều là cho Giang Thành những thứ kia có uy tín danh dự người chuẩn bị đến, người bình thường cũng căn bản không thể đặt chân trong đó, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Lão công, nghe nói tụ bảo đường buổi đấu giá tới cũng đều là chúng ta Giang Thành có uy tín danh dự đại nhân vật, người bình thường tới chỉ có thể ngồi ở 10 xếp hàng sau này, người cũng có thể lấy được hàng thứ 5 ngồi, thật là lợi hại, không hổ là ta lão công. Đó là đương nhiên, lão gia tử giao thiệp rộng. Ta hôm nay là giúp lao gia tử tới mua đồ vật, chính là hàng thứ 5 chỗ ngồi, không coi vào đâu, hôm nay buổi đấu giá thượng, ngươi xem thượng thứ gì, chỉ cần ở 1 triệu trong khoảng tùy ý chọn. Thật sao lão công? Lao công ta quá yêu ngươi. Hàng thứ 5 đến gần hành lang vị trí, Hồ Diễm một cái hôn ở Vương Cương trên mặt, có thể tới tham gia tụ bảo đường buổi đấu giá, vẫn ngồi ở như vậy gần trước vị trí, nàng cũng thật là kích động, trên mặt nàng hư vinh vẻ không che, đồng thời còn xoay người hướng thân sau nhìn lại. Nhưng là, một quay đầu lại nàng liền thấy đang ở về phía trước tới, lại chạy tới bên cạnh Tôn Húc. Tôn Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng nụ cười trên mặt lập tức thu hồi, ngoài ý muốn mở miệng. Chương 97, không biết gì Hồ Diễm Tôn Húc, ngươi là tới buổi đấu giá này tham gia náo nhiệt sao? Ngươi không biết trước mặt chỗ ngồi cũng đã là để dành, không phải là loại người như ngươi có thể đi, ngươi nếu tới tham gia náo nhiệt, đi ra sau những thứ kia chỗ ngồi. Thấy Tôn Húc đầu tiên nhìn, Hồ Diễm có chút ngoài ý muốn, nhưng theo sau chính là mở miệng nói ra như vậy một phen, lần trước ở Kim Địa hội sở, vốn là nàng nổi tiếng, khoe khoang chính mình thời điểm, thật không nghĩ đến cuối cùng danh tiếng đều bị Tôn Húc cho ra, quá mức tới hắn còn nhận biết Kim Địa hội sở thì cái này làm cho trong lòng nàng rất là khó chịu. Sau chuyện này nàng tận lực đi điều tra một phen Tôn Húc, mới là biết Tôn Húc có thể cùng Ôn Tỷ dính líu quan hệ, liền chỉ là bởi vì hắn dẫm nhầm cước chó, ra tay trợ giúp qua Ôn Tỷ biểu muội, trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Cho nên đối với Tôn Húc, nàng liền cũng không có chút nào kiêng kỵ, hơn nữa trong lòng cổ oán hận kia càng là càng sâu. Hôm nay ở nơi này tụ bảo đường buổi đấu giá thượng gặp phải Tôn Húc, nàng lập tức chính là mở miệng trầm trọng. Dưới cái nhìn của nàng, hôm nay nơi này cũng không có Ôn Tỷ giúp hắn chỗ dựa. Hắn một tên nhà quê tới đây tụ bảo đường, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, nơi này đồ vật, hắn có thể mua đắc khởi một món sao. Không chỉ có như thế, hắn lại còn nghĩ tưởng phải hướng tiền tứ xếp hàng đi tới, hắn không biết những vị trí kia đều là cho bọn họ Giang Thành có uy tín danh dự nhân vật giữ lại sao? Cho dù là nàng, cũng đều chỉ có thể ngồi ở hàng thứ 5. Tôn Húc. Hồ Diễm bên người Vương Cương nghe vậy cũng lập tức xoay người, lần trước Tôn Húc đoạt hắn danh tiếng, trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu, không nghĩ tới hôm nay lại ở nơi này tụ bảo trong nội đường lại gặp, chẳng qua là, xoay người sau khi hắn, sắc mặt lại chợt ngưng trọng đi xuống. Hắn và Hồ Diễm phản ứng hoàn toàn khác nhau, bởi vì hắn thấy Tôn Húc bên người kia Lôi Liệt. Hồ Diễm không biết Lôi Liệt là ai, nhưng hắn có thể hết sức rõ ràng, trước hắn ở nhà thấy qua Lôi Liệt một lần, chính là nhà hắn lao ra tử ở nơi này Lôi ra lão đại trước mặt cũng phá lệ cung kính. Hắn nghe hắn nhà lao ra tử nói, Lôi Liệt không chỉ là cổ vật đường phố lão đại, thực lực bản thân mạnh hơn, là một gã tu luyện võ học nội kính đại sư, trong lúc giở tay nhấc chân là có thể giết người đoạt mệnh. Hắn trong nháy mắt nghi ngờ, cái này Tôn Húc làm sao biết cùng Lôi lão đại đi chung với nhau? Kỳ quái hơn là, Lôi lão đại tựa hồ là đang vì hắn dẫn đường. Hơn nữa, Lôi lão đại trên mặt còn tràn đầy lộ cung kính biểu tình, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện nhi? Ngươi là ai? Sư phụ ta muốn đi nơi nào, không liên quan gì đến ngươi. Nhìn Hồ Diễm kia một tấm làm cho người ta chán ghét mặt nhọn, tại chính mình sư phụ mở miệng trước, Phùng Huy chính là nhìn một trong số đó mắt, mặt lộ hơi giận, mở miệng hỏi: "Ta là ai?" "Hừ hừ, ta nói chuyện với Tôn Húc, cũng đến tiên ngươi lão già chết tiệt này trên miệng." Hồ Diễm nhìn Phùng Huy liếc mắt, bạch mắt lạnh lẽo. Ở trong mắt nàng, Phùng Huy mặc đồ này, nghiêm nhiên chính là một cái tao lao đầu tử, hơn nữa còn cứ gọi Tôn Húc là sư phụ. Lao đầu tử này thần kinh có vấn đề chứ? Người như vậy, còn dám dùng bực này giọng mở miệng chất hỏi mình. Chính mình nhưng là vương gia vị lai con dâu. Như vậy tao lão đầu tử, chỉ cần mình lao công nguyện ý, nửa phút để cho hắn ở Giang Thành không tiếp tục chờ được nữa. Nghe vậy thấy vậy Lôi lão đại, sắc mặt cũng là chợt lạnh xuống. "Tiểu cô nương, bảo nhân đường cũng không phải là ngươi có thể phách lối phương." Lôi Liệt nhìn Hồ Diễm ngay sau đó đổi vội mở miệng, hắn Lôi Liệt đứng ở chỗ này, nơi đây lại là hắn Lôi ra địa bàn, nếu để cho Tôn đại sư bị người làm đụng, nhưng là đang đánh hắn Lôi Liệt mặt. "Ngươi lại là ai? Ta ồn ào không phách lối, mắc mớ gì tới ngươi?" Hồ Diễm là căn bản không nhận biết Lôi Liệt, càng không thể nào cho hắn mặt mũi, thấy vậy trực tiếp liếc về Lôi Liệt liếc mắt trả lời. Chẳng qua là nàng một câu nói này, đưa nàng bên người Vương Cương lập tức dọa sợ. Vương Cương vội vàng kéo Hồ Diễm, tỏ ý nàng im miệng. "Thế nào lão công, lão già này chúng ta, ngươi thế nào cũng không thay ta nói hai câu." Nhưng Hồ Diễm lại căn bản không có minh bạch Vương Cương ý tứ, thậm chí trực tiếp đem Lôi lão đại cũng xưng là tao lão đầu. Một cái chớp mắt này, Vương Cương mặt càng là cũng xanh đi xuống. "Im miệng." Hắn đem Hồ Diễm kéo qua đến, mặt đầy màu đen, sau lưng cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh hướng Lôi Liệt đạo: "Lôi lão đại thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu chất Vương Cương, gia gia ta là Vương Tuấn, ta cô bạn gái này không hiểu chuyện, không nhận biết ngài, miệng vô ngăn che mạo phạm ngài. Còn hy vọng ngài không nên cùng nàng loại này phụ nhân không chấp nhận, ta trở về nhất định thật tốt dạy dỗ nàng." "Ngươi là Vương Tuấn Tôn tử?" Lôi Liệt nghe vậy, mở miệng hỏi. "Là Lôi lão đại." Vương Cương đổi vội mở miệng. "Vương gia tiểu tử, ngươi cô bạn gái này thật là đủ phách lối." Lôi Liệt hung hăng trừng Vương Cương liếc mắt, ngay sau đó né người nhìn Tôn Húc liếc mắt, khi nhìn đến Tôn Húc không có tỏ thái độ sau khi, mới là tiếp tục mở miệng, "Loại nữ nhân này, trở về thật tốt dạy dỗ, nếu như dạy dỗ không, ta có thể để người ta giúp ngươi dạy dỗ." Phải, đa tạ Lôi lão đại, đa tạ Lôi lão đại." Vương Cương nghe vậy, mới là như chút được cái nặng, đội vàng gật đầu đáp lại. "Tôn đại sư, ngài vị trí ở trước mặt." Đưa mắt thu hồi, Lôi Liệt mới vừa đối với Tôn Húc lại nói. Tôn Húc không có nhìn lâu Hồ Diễm liếc mắt, ngay sau đó vượt mở bước chân, tiếp tục đi đến phía trước, sau đó ở Lôi Liệt chỉ dẫn bên dưới ngồi ở hàng thứ hai trung gian thượng một vị trí. Hồ Diễm có chút đần độn nhìn Tôn Húc, nàng trong đầu ông tác hưởng. Đây chính là hàng thứ hai a. Trừ qua hàng thứ nhất những thứ kia cự đầu cấp người khác vật ra, hàng thứ hai vị trí có thể cũng không phải người bình thường có thể ngồi lên a. Nàng đều chỉ có thể ngồi ở hàng thứ năm, mà Tôn Húc tên nhà quê này lại ngồi ở hàng thứ hai. Cái đó Lôi lão đại lại là người nào a? Chính mình bạn trai tại sao đối với hắn sợ hãi như vậy? Lão công. Nàng thu hồi ánh mắt, cắn thoa khắp đỏ môi son môi, mặt đầy không cam lòng hướng Vương Cương gắt giọng, lao đầu kia là người nào a? Vương Cương hơn sợ không, bình phục một phen sau khi mới là đối với Hồ Diễm mắng, lão già kia. Đây chính là Lôi Liệt Lôi lão đại, điều này cổ vật đường phố lão đại, ngươi biết ngươi mới vừa rồi là tại tìm chết sao? Ngay cả gia gia ta ở nơi này Lôi lão đại trước mặt cũng phải cung cung kính kính, ngươi lại dám gọi hắn tao lão đầu? Nếu không phải Lôi lão đại nhìn ra ra mặt mũi, hôm nay ngươi và ta coi như hoàn. À, Lôi Liệt, lão công ngươi nói thế nào cái? Là Lôi Liệt à? Trong ngay mắt, Hồ Diễm bị dọa sợ đến thân thể run một cái, nàng mặc dù không có gặp qua cổ vật đường phố Lôi lão đại, nhưng Lôi lão đại uy danh, nàng và như sống nhất hai. Lôi ra, thời gian mấy năm tay trắng dựng nghiệp, hùng cứ cổ vật đường phố, tài sản hơn 100 triệu, thủ hạ tiểu đệ mấy trăm người, mặc dù không bằng Hắc Hổ Bang cùng Thanh Long Bang cấp độ kia đại bang phái, nhưng ở Giang Thành, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp địa hạ thế lực. Đắc tội Lôi ra, kia đối với người bình thường mà nói nhất định chính là ác mộng, là tại tìm chết ta. Trong lòng nàng không khỏi sợ mở, nàng không nghĩ tới, chính mình mới vừa rồi đắc tội, lại là hạng nhân vật này a. Nhưng là, Lôi lão đại hạng nhân vật này, tại sao lại sẽ cùng Tôn Húc tên nhà quê này chung một chỗ a? Chương 98, buổi đấu giá bắt đầu. Lôi Liệt mang theo Tôn Húc bọn họ an vị sau khi, buổi đấu giá ngay sau đó cũng là bắt đầu. Hoan nên các vị đến tụ bảo đường buổi đấu giá, đang ngồi phần lớn cũng là chúng ta tụ bảo đường khách quen cũ, tới nơi này mục đích cũng rất rõ ràng, ta Trương Mộ cũng sẽ không nói nhiều nói nhảm, lãng phí mọi người thời gian. Hôm nay chúng ta buổi đấu giá vật đấu giá tổng cộng có 55 cái, hy vọng tất cả mọi người có thể lấy được mình thích bà bối. Trên đài đấu giá một tấm màn che kéo ra, ngay sau đó một người mặc câu phục màu đen, buộc lên cả vạt trung niên nam nhân đi lên bàn đấu giá, hướng tất cả mọi người khách sáo giới thiệu mà đạo. Người đàn ông này liền là trước kia tiếp đãi qua Tôn Húc kia tụ bảo đường hách điểm trưởng. Một khắc trước còn huyên náo đại sảnh, một thoáng chính là an tĩnh lại, không có ai nói chuyện lớn tiếng, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên đài đấu giá mặt. Bọn họ tới đây tụ bảo đường, có thể đều không phải là nói chuyện phiếm tán dóc, đều là hôm nay vật đấu giá, nhất là kia một món pháp khí. Bọn họ gian thành, có thể đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện pháp khí đấu giá. Hách điếm trưởng từ trên đài đấu giá rời đi, ngay sau đó hai cái vóc người dài, mặc quần dài màu tím, da thịt như son như vậy mỹ nữ bưng một cái dùng tấm vải đỏ che phủ mâm, từ bên cạnh đi tới bàn đấu giá trung gian. Chuyện thứ nhất vật đấu giá sẽ là bảo bối gì đây? Ánh mắt mọi người cũng hiện lên mong đợi, tụ bảo đường buổi đấu giá, có thể cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua, coi như buổi đấu giá khai mạc, cái này vật đấu giá tuyệt đối sẽ là có giá trị không nhỏ trọng đầu món đồ đấu giá, mặc dù sẽ không trực tiếp đem kia pháp khí đặt ở vị thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bất quá loại này vật đấu giá cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể mua được. Dùng mâm trình lên. Chuyện thứ nhất vật đấu giá là bảo bối gì? Lâm Nhiễm là mặt đầy hiếu kỳ, nàng mặc dù là Lâm gia thiên kim, nhưng như vậy buổi đấu giá, nàng cũng là lần đầu tiên tham gia, cho nên đối với tụ bảo đường buổi đấu giá hứng thú rất đồng. Nàng bên người, Phùng Huy chính là chấn định rất nhiều. Như vậy buổi đấu giá, hắn ở Hàn thành phố cũng từng tham gia không ít, hơn nữa mỗi một lần cơ bản cũng là bị người mời đi, hắn biết rõ, coi như buổi đấu giá chuyện thứ nhất vật đấu giá, giá trị mặc dù sẽ không rẻ, nhưng là tuyệt đối là mặt đối với người bình thường vật phẩm bảo chất bảo, những thứ này, trừ qua siêu tầm giá trị ra, đối với bọn họ tu luyện người cũng không có tác dụng gì. Các vị khách mời, hôm nay chúng ta tụ bảo đường đấu giá chuyện thứ nhất món đồ đấu giá, là tới từ Bắc Tống thời kỳ thư họa mọi người Lý Thành Lý đại sư một bức thư họa, giá khởi đầu 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém chương 5, và mọi người suy đoán rồi rít, trên đài hai mỹ nữ kia thanh âm trong trẻo động lòng người, giống như thúy tiếng chim hót, truyền vào tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai, đồng thời cũng sắp kia trên khay tấm vải đỏ bén lên, một bức trắng đen xen kẽ, sơn thủy động lòng người mà vẽ, lập tức phơi bày ở trước mắt mọi người, ở bức họa này phía bên phải phía dưới, còn có tứ hành giả dặn có lực viết lưu niệm. Bác Tống thư họa đại sư, Lý Thành. Không hổ là tụ bảo đường a, thật là số tiền khổng lồ. Chuyện thứ nhất vật đấu giá chính là chân quý như vậy đồ vật, Bác Tống thư họa đại sư Lý Thành tác phẩm mặc dù không bằng họa thánh Ngô đạo tử cái cấp bậc đó, nhưng là tuyệt đối là chân phẩm. 1 triệu chuyện thứ nhất vật đấu giá lộ diện, mọi người tại đây phản ứng khác nhau, đối với thư họa đồ cổ có người am hiểu cảm khái không thôi, người ngoài nghề là mặt đầy mê mang, không biết Lý Thành là ai. Dĩ nhiên, nhiều người hơn vẫn bị 1 triệu giá khởi đầu cho khiếp sợ. 1 triệu, sư phụ tụ bảo đường số lượng thật lớn, chuyện thứ nhất vật đấu giá lại chính là 1 triệu giá khởi đầu. Lâm Nhiễm nhìn trên đài đấu giá vẽ, cảm khái nói: "Ừ, Bác Tống Lý Thành vẽ, tụ bảo đường số lượng quả thật không nhỏ." Tôn Húc gật đầu một cái, Giang Thành mặc dù phát triển kinh tế hùng hậu, nhưng chúng quy không phải là tỉnh lỵ thành thị cấp 1, 1 triệu tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy ra. Vốn là hắn cho là tụ bảo đường chuyện thứ nhất vật đấu giá giá trị ở 1 triệu tả hữu hẳn liền không sai biệt lắm, nhưng bây giờ giá khởi đầu đều đã đến 1 triệu, xem ra hôm nay buổi đấu giá này nếu so với hắn tưởng tượng đặc sắc hơn. 100 ngàn. Bất quá cho dù là cao như vậy giá cả, ở nơi này thư họa lộ diện trong nháy mắt cũng có người dơ bài, bởi vì 1 triệu đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với chân chính có tiền người mà nói, tuyệt đối không coi vào đâu. Có người ra giá, là Thiên Mỹ Phòng Sản lão tổng Trình Thiên Hồng. Khó trách, nghe nói Trình tổng thích nhất chính là cất giữ thư họa, đã từng thậm chí vẽ hơn 10 triệu mua một bức đường chiều vẽ, hôm nay thấy Bắc Tống đại sư thư họa, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Ánh mắt mọi người lập tức theo đến toàn bộ đại sảnh ánh đèn, hội tụ đến người ra giá kia trên người, đó là một cái bộ vệ, nhìn một cái chính là phú quý thái độ trung niên nam nhân. Lao Trình, hôm nay ngươi nhưng là gặp phải bảo a. Lao Lý ngươi cũng không thể theo ta cướp, ngươi biết, ta không có gì thích, liền thích cất giữ thư họa, Bác Tống Lý Thành đại sư tác phẩm, càng là ta một thiếu. Ha ha, ta không với ngươi cướp, nhưng những người khác có thể cũng không giống nhau, Bác Tống Lý Thành tác phẩm, ta phòng trường vừa ý không ít người. Đèn pha xuống, kia Trình Tiên Hồng dơ bài sau khi liền lập tức cùng bên người một người đàn ông trung niên nói, đối với bức họa này tình thế bắt buộc dáng vẻ. 1-200 ngàn. 1-300 ngàn. Chỉ bất quá, tại hắn mở miệng sau khi, lập khắc liền có người tăng giá. Đối với những cổ vật này chữ vẽ, Tôn Húc cũng không có bất kỳ ý tưởng, hắn tới đây tụ bảo đường lớn nhất mục đích hay là cho Thái Vũ Sam biết cổ kia cổ trùng, cho nên này tấm Bắc Tống danh họa tranh đoạt, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện thứ nhất vật đấu giá tranh đoạt rất là kịch liệt, ngắn ngủi 1 phút thời gian, một bức danh họa giá cả liền từ 1 triệu tăng tới 300 vạn. Đến cái giá tiền này, suy nghĩ rất nhiều muốn tranh đoạt nhân tài là chủ bước, bởi vì một bức Bắc Tống danh họa chân chính giá trị cũng liền hơn 2 triệu, tại chỗ những phú hào kia mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không có một nguyện ý làm người tiêu tiền như rác, hoa giá cao đến mua bức họa này. Trừ phi là giống như kia Trình Thiên Hồng như thế, đối với thư họa có đặc biệt yêu quý, không quan tâm giá cả. Đi qua một phen đấu võ, tụ bảo đường chuyện thứ nhất vật đấu giá giá cả định ở chương 3, 500 ngàn, bị kia thứ nhất mở miệng ra giá Trình Thiên Hồng bỏ vào trong túi. Chuyện thứ nhất vật đấu giá liền đánh ra chương 3, 500 ngàn giá cả, có thể nói là tụ bảo đường buổi đấu giá khởi đầu thuận lợi, tất cả mọi người tại chỗ cũng càng là có chân thiết cảm giác, hôm nay buổi đấu giá này, nếu so với Di Vãng càng kịch liệt. Thanh triều quan sứ, Minh triều đồ sắt, có một bức họa khởi đầu thuận lợi sau khi, phía sau liên tiếp mấy món vật đấu giá cũng đánh ra gần 100 vạn giá cao, chúng tình cảm ý nghĩ tất cả đều là vô cùng dâng cao. Nhưng những thứ này cũng không có vào Tôn Húc mắt. "Sư phụ, này cũng đánh ra 7 cái vật phẩm, ngài không có gì vừa ý sao?" Lâm Nhiễm nhìn kia hỗn loạn vật đấu giá, mặt lộ nghi ngờ, không nhịn được hướng Tôn Húc hỏi. "Những thứ này vật phẩm, khẳng định vào không sư phụ mắt." Phùng Huy nghe vậy liền nói, "Cái tiếp theo vật đấu giá là tới từ tương tây một chiếc 100 năm cổ trùng, nghe nói là một tên thượng cổ cổ sư sử dụng qua, giá khởi đầu 200.000, mỗi lần tăng giá 1 vạn lên." Lúc này, trên đài đấu giá mặt cũng truyền tới một giọng nói, "Cổ trùng, vật này có ai muốn a, còn 200.000. Những thứ này không đều là chỉ có tương tây những vu cổ đó nhân tài cần không? Để ở chỗ này đấu giá, sợ rằng không có ai sẽ mua chứ. Hơn nữa còn là 200.000 giá cả." Nhìn trên đài kia một chiếc thâm màu đâu, có to bằng miệng chén cổ trùng, rất nhiều người cũng nhíu mày, dưới cái nhìn của bọn họ, buổi đấu giá thượng sẽ mua loại này ly kỳ cổ quái đồ vật người, hẳn không có chứ. Chính là nó. Nhưng Tôn Húc ánh mắt lại có chút sáng lên, đồng thời giơ lên bài trong tay tử 21 vạn. Chương 99, 1 triệu. 21 vạn. Có người ra giá. Là ai? Lại ra giá 21 vạn đến mua một chiếc cổ trùng. Tôn Húc giơ bài lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, 21 vạn không coi vào đâu, cùng trước đấu giá mấy triệu giá cả kia Lý Thành Vẽ so sánh càng là phượng mao lân rác, nhưng trong mắt của mọi người, cổ trùng giá trị cùng kia Lý Thành Vẽ có thể căn bản không cách nào so với, đừng nói là 21 vạn, chính là 20.000 đều cảm thấy không đáng giá. Vật này mua được là có siêu tầm giá trị đây, vẫn có giá trị thực dụng đây. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có. Cho nên, hoa 21 vạn đến mua vật này, nhất định chính là lãng phí. Sư phụ, ngài muốn mua cổ trùng? Vừa mới còn nghi ngờ chính mình sư phụ một mực không ra tay Lâm Nhiễm, nghe vậy ánh mắt là trong nháy mắt sáng lên, nàng tỉ mỉ nhìn trên đài kia màu sắc cổ xưa cổ trùng, hơi nghi hoặc một chút, sư phụ mua một cái như vậy đồ vật làm gì, chẳng lẽ sư phụ đối với cổ thuật cảm thấy hứng thú không? Cổ trùng? Sư phụ lại đối với loại vật này cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhìn như vậy, thật giống như đến có chuẩn bị, chẳng lẽ sư phụ là đặc biệt làm cho này một chiếc cổ trùng tới? Phùng Huy cũng nhíu mày, nhưng hắn biết sư phụ thì ra muốn mua cổ trùng, liền nhất định có chính mình dự định, đã biết sư phụ cao thâm mặt chắc, căn bản không phải hắn có thể đủ tính toán. Là người tuổi trẻ kia ra giá. Hắn là ai? Là vị nào công tử ấy ư? Lúc trước ở Giang Thành thế nào chưa thấy qua hắn? Bên cạnh hắn đó là Lôi lão đại. Ánh mắt mọi người hội tụ ở Tôn Húc trên người sau khi, chính là lộ ra nghi ngờ cùng không hiểu vẻ mặt, nhất là thấy Tôn Húc bên người Lôi Liệt sau khi, càng là có chút ngoài ý muốn kiếp sợ. Lôi lão đại nhưng là cổ vật đường phố lão đại, làm sao sẽ ngồi ở đây sao một cái nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường người tuổi trẻ bên cạnh. Là hắn. Ngày đó cái đó tiểu huynh đệ. Mà hàng thứ nhất trung gian, Trịnh Nghị ra ghé mắt chú ý cũng đến Tôn Húc. Lần trước ở nơi này cổ vật đường phố Tôn Húc liếc mắt nhìn ra Dạ Ngọc, giao hấn Lôi Hạo sự tình hắn còn nhớ rõ, nhưng bây giờ, Lôi Hạo cha hắn Lôi Liệt lại cung cung kính kính ngồi ở Tôn Húc thân cạnh. Một màn này, quả thực có chút ngoài ý muốn. Tiểu huynh đệ này, xem ra có chút không đơn giản a. Ánh mắt của hắn chuyển động, đối với Tôn Húc cũng sinh ra càng hương thích thú. 21 vạn, vị công tử này ra 21 vạn, có so với 21 vạn cao hơn sao? Trên đài mỹ nữ nhìn ra giá Tôn Húc, đột nhiên dừng lại sau khi cũng là dùng thanh thúy thanh âm tiếp tục mở miệng, dù sao bọn họ buổi đấu giá Tôn chỉ chính là để cho mỗi một cái vật đấu giá cũng đánh ra giá tiền cao nhất, cho bọn hắn tụ bảo đường mang đến lớn hơn lợi nhuận. Buổi đấu giá bởi vì Tôn Húc ra giá yên lặng lại. Ngồi ở hàng thứ nhất những đại lão kia tựa hồ cũng không có đối với cổ trùng cảm thấy hứng thú, càng là không có tăng giá ý tứ, những người khác thấy vậy tất cả đều là ánh mắt nhìn vòng quanh, chờ nhìn có người hay không tăng giá. Không có ai ra giá sao? Quả nhiên, loại vật này người bình thường có thể cũng không muốn dính, ngược lại cho ta là không muốn, xui, không chừng phía trên dính cái gì không thứ tốt đâu rồi, nghe nói loại này vô cổ đồ vật cũng đều là dùng để nguyền rủa người. Không cần nghe nói, đây chính là sự thật, càng có niên đại cổ trùng, sử dụng số lần càng nhiều, phía trên dính nhân mạng cũng khẳng định càng nhiều, cổ trùng nhìn qua thật giống như có trên 100 hàng năm phần, ta đoán chừng à, sợ rằng phải qua không ít người mệnh đi. Quả thật là như vậy à? Kia xem như vậy, hôm nay là không người sẽ tăng giá a, tiếng nghị luận dần dần lan tràn ra. Tiểu tử kia đối với cổ trùng cảm thấy hứng thú. Hắn hẳn không phải là vô cổ sư chứ? Một hơi thở hàng sau trong đám người, một cái khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hình như là cây khô một dạng để cho người nhìn thậm chí có nhiều chút sợ hãi lao nhân, ánh mắt thâm thúy âm trầm, đánh giá Tôn Húc trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá, không cần biết ngươi là người nào, cái này cổ trùng ta muốn. Trong lúc suy tư, hắn trực tiếp giơ tay lên, kêu lên một cái giá. 25 vạn. Thanh âm này khô héo, lại dị thường nhọn. Hình như là một cái lưỡi dao sắc bén, xuyên phá không gian, rơi vào tất cả mọi người trong thai. Có người tăng giá. Ta đi, loại này xui đồ vật, lại cũng có người tranh đoạt. Đây là người nào? Ngoa tào, lão đầu này thật là khủng khiếp dung mạo a. Ánh mắt mọi người lập tức bị lão đầu này hấp dẫn đi, chẳng qua là thấy hắn mặt mũi mọi người, trong lòng lập tức run lên bần bật, phảng phất là bị kim châm một dạng vội vàng rời đi ánh mắt, không muốn nhìn nhiều, sợ mình buổi tối gặp ác mộng. Lão đầu này tướng mạo quá kinh khủng. Có người tăng giá. Lão nhân này quan sát Tôn Húc thời điểm, Tôn Húc cũng đã phát giác ra, hiện tại hắn lại trực tiếp tăng giá tranh đoạn, Tôn Húc không khỏi né người hướng về kia hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt hai người giống như là điện quang một loại trên không trung đột nhiên giáp nhau. Tí tách. Một đạo chỉ có hai người bọn họ có thể nhận ra được vô hình ba chạm, lập tức nhộn nhạo lên. Lão đầu này giữ tận mặt mũi bên trong mang theo một tia âm lãnh, một cổ âm sát lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra, Tôn Húc trong nháy mắt chính là nhìn thấu, đây là người vu cổ sư, trên tay nhất định dính qua nhân mạng, hơn nữa đã từng bị cổ thuật cắn trả qua, cái kia giữ tận có thể sợ gương mặt, chính là bị vu cổ cắn trả thể hiện. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Húc, tựa hồ là đang uy hiếp, để cho Tôn Húc thức thời một chút, biết khó mà lui. Chẳng qua là, Tôn Húc sẽ bị một cái tiểu vu cổ sư dọa cho ở. Ha ha, đùa. Tôn Húc trong lòng không khỏi cười một tiếng, đồng thời thì làm như không thấy, lại lần nữa giơ bài. 300.000. Thanh âm hắn liệu lượng, truyền khắp đại sảnh. Tiểu tử này, lại không nhìn ta. Nghe vậy kia sắc mặt lão nhân chợt âm trầm xuống, một cổ sát khí lập tức từ trên người hắn tản ra, trực tiếp ép về phía Tôn Húc, đồng thời hắn cũng căn bản không có suy tư, chính là mở miệng lần nữa nói giá. 500.000. Hắn đối với cái này cổ trùng, tình thế bắt buộc. Bất kể là người nào, dám cùng hắn cướp, cũng là tìm chết. Ngoa tạo. 500.000. Tay này bút thật là lớn a. Một hơi thở trực tiếp thêm 200.000, nhắc tới 500.000. Lão đầu này, nhìn qua mặc dù dáng dấp dập đầu sầm dọa người, nhưng xuất thủ thật đúng là khiến người ngoài ý a. 500.000 mua một cái cổ trùng, thật là không nghĩ ra a. Thử. Người tuổi trẻ kia, thật giống như khá quân à. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng cảm thấy, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nói ra được, không nên à. Tiểu tử này mặc dù ngồi ở Lôi lão đại bên người, nhưng hắn quần áo, tư thái cũng không giống là cái gì đại thiếu, rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào đây? Không ít người đều đang suy đoán, cũng không thiếu người đang cố gắng suy tư, cảm thấy Tôn Húc thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, bất quá trong lúc nhất thời bọn họ làm thế nào cũng nghĩ không ra được, thật giống như chỉ là ảo giác. Đương nhiên, nhiều người hơn hay là ở nhìn Tôn Húc. Cái này Tôn Húc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải từ nông thôn đến đây ư? Mấy trăm ngàn, hắn có thể cầm ra nhiều tiền như vậy sao? Còn dám cùng người cướp đồ? Thử, ta xem a. Chính là ỷ vào leo lên Ôn tỷ cùng Lôi lão đại quan hệ, mới ở buổi đấu giá này thượng làm bộ làm tịch. Đúng vậy, bây giờ người ta cũng ra giá đến 500.000, hắn nên được biết khó mà lui đi. Ngồi ở hàng thứ 5 Hồ Diễm cùng Vương Cương không phục nhìn Tôn Húc, chính mình chỉ có thể ngồi ở hàng thứ 5, mà cái Tôn Húc lũ nhà quê lại có thể ngồi ở hàng thứ 2, đây quả thực là dẫm nhầm cước chó. Ta đánh cuộc, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận túng, trực tiếp im miệng. Hồ Diễm liếc về Tôn Húc liếc mắt, kia bộ trang nồng thay đổi sắc mặt thượng, cũng lộ khinh thường cùng kinh miệt. Nhưng chính là một thoáng, Tôn Húc lại độ giơ bài. 1 triệu. Chương 100. Hách điếm trưởng ra mặt 1 triệu, duy nhất trực tiếp thêm 500.000, đem chọn cái giá cả cũng gấp bội a. Ta không có nghe lầm chớ. 1 triệu, đây chính là 1 triệu a. Hoa 1 triệu liền mua một cái như vậy xui đồ vật. Tiểu tử này suy nghĩ bị môn chen chúc đi. 1 triệu, hắn có thể cầm ra nhiều như vậy sao? Đúng vậy, tiểu tử này nhìn qua cũng không giống là cái gì đại thiếu, 1 triệu cũng không phải là một số lượng nhỏ a, hắn có thể cầm ra được sao? Hắn không phải là vớ vẫn kêu giá chứ? Tôn Húc tăng giá, làm cho cả phòng đấu giá cũng trong nháy mắt sôi trào, dù sao 1 triệu giá cả cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà hắn loại này nói giá tốc độ cũng thật kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, ngay cả ngồi ở hàng thứ nhất những phú hào kia đại lao cũng không khỏi đối với Tôn Húc nhìn nhiều. 1 triệu đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng coi như là bọn họ cũng sẽ không như thế vung tiền như rác, nhất là đem 1 triệu tốn ở một chiếc cổ trung thượng. Nhưng bây giờ một cái như vậy bọn họ cho tới bây giờ không có nghe qua người tuổi trẻ, cư nhiên như thế hào khí, vung tiền như rác, tiêu tiền như nước. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, Tôn Húc thành tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Ngay cả bên cạnh hắn Lâm Lôi Liệt trên mặt đều lộ ra thật sâu khiếp sợ và vẻ ngoài ý muốn. Hắn là biết, Tôn Húc hôm nay tới đến tụ bảo đường buổi đấu giá, là chính là chỗ này một chiếc cổ trùng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, Tôn Húc sẽ như thế hào khí, làm cho này một chiếc cổ trùng thậm chí không tiếp tốn 100.000 giá cao, ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Cái này Tôn đại sư, hắn là căn bản không nhìn thấu. Trong lòng của hắn cũng càng là vui mừng, lúc ấy ở con mình muốn tìm Tôn đại sư phiền toái, tiến một bước đắc tội Tôn đại sư thời điểm trước thời hạn chạy tới, mới là tránh qua một kiếp, thậm chí nhân họa đắc phúc, để cho hắn và Tôn đại sư có thể chen mồm vào được. Sư phụ, người mới vừa nói là 1 triệu, ta không có nghe lầm chớ. Lâm Nhiễm mặt đầy không thể tin nhìn Tôn Húc, đã biết sư phụ thật là hào khí à, tay này bút chính là kim nguyên một ít phú thiếu cũng có thiếu sót. Một chiếc cổ trung, ta tình thế bắt buộc. Tôn Húc đối với Lâm Nhiễm khẽ gật gật đầu, đồng thời ánh mắt của hắn cũng lại lần nữa hướng xa xa lão đầu kia đầu đi, trên mặt chấn định không có chút nào che giấu hiện ra, hắn trực tiếp đem giá cả nhắc tới 1 triệu, chính là ở nói cho lão đầu kia, hắn Tôn Húc vừa ý đồ vật không phải là những người khác có thể tùy tùy tiện tiện tranh đoạt. Tiền tài trong mắt hắn cũng chỉ là con số, chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là chính là 1 triệu, chính là 10 triệu, 100 triệu, dùng để mua một chiếc cổ trùng thì thế nào? Bởi vì trong mắt hắn, bao nhiêu tiền cũng không sánh nổi Thái Vũ Sam kiếp trước đối với hắn một tia chiếu cố. Hắn thì ra muốn báo ơn, thì ra hứa hẹn nên vì kỳ giải cổ, liền sẽ không đau lòng vì tiền. Hôm nay một chiếc cổ trùng, hắn tình thế bắt buộc. Tiểu tử này, lão đầu trong mắt dấy lên khủng bố lửa giận, hắn vừa ý đồ vật có thể còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn cướp, mặc dù có. Những người đó cũng đều đã trở thành hắn cổ xuống vong hồn, hôm nay người trẻ tuổi này đã thượng hắn danh sách đen. Chẳng qua là, hắn cũng không có lúc đó dự định trực tiếp buông tha. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn đứng lên. "Tiểu tử, nghĩ đến ngươi nên nhìn ra ta là một gã vu cổ sư đi, ta trung mẫu người vừa ý đồ vật còn cho tới bây giờ không có không chiếm được, như vậy, cái này cổ trùng, ta ra 101 vạn, ta khuyên ngươi đang tiếp tục ra giá trước thật tốt suy tính một chút." Một giọng nói, mang theo một cổ cường đại khí chẳng cùng lực uy hiếp, trong nháy mắt từ buổi đấu giá hậu tràng chính giữa giống như thác đợt sóng, về phía trước quần quần cuốn đi, bị hơi thở này quét qua mọi người, trong nháy mắt đều tựa như bị người khóa lại cổ họng, một dạng có một cổ hít thở không thông cùng sợ hãi cảm giác. Uy hiếp, chân chuồn uy hiếp, vu cổ sư, lao đầu này lại là một tên vu cổ sư. Không trách, hắn sắc mặt như vậy khó ưa, để cho người nhìn đều cảm thấy sợ hãi à, tướng mạo, không phải là thi cổ thi nhiều, sau đó gặp báo ứng chứ. Vu cổ sư ba chữ kia, để cho tất cả mọi người nhất thời run sợ, mặc dù rất nhiều người không tin cái gì cổ thuật, nhưng như cũ đối với những thứ này có một loại kiêng kỵ, ai cũng không muốn chính mình không giải thích được bị người nguyền rủa hạ độc, thậm chí khai ra thai vạ bất ngờ. Bọn họ đều không khỏi nhìn lâu Tôn Húc liếc mắt, nghe được cái này vu cổ sư thân phận sau khi, người trẻ tuổi này hẳn sẽ có nơi kiêng kỵ chứ. Là một cái xui cổ trung đắc tội một tên vu cổ sư, tuyệt đối là không có lợi lắm. Lao đầu, ngươi dám uy hiếp sư phụ ta? Đứng ở Tôn Húc bên người, Phùng Huy tức giận đứng lên, chỉ lao đầu kia, đem nội kính trung kỳ khí thế cuốn mà ra, cùng lao đầu kia khí thế tranh phong mà hướng. Vu cổ sư thế nào? Dám uy hiếp sư phụ hắn? Hắn Phùng Huy thứ nhất không đáp ứng. Nội kính đại sư, đây không phải là Phùng đạo tiên sao? Hắn thành phố Phùng đạo tiên a? Hắn làm sao tới chúng ta Giang Thành? Ta không có nhìn lầm chứ? Ta không có nghe lầm chớ? Phùng đạo tiên mới vừa nói cái gì? Sư phụ? Hắn nói người tuổi trẻ kia là sư phụ hắn. Chuyện này, Phùng Huy đứng lên tán ra khí thế. Buổi đấu giá này thượng một số người mới là nhận ra hắn, sau đó càng không dám tin tưởng chính mình nghe thấy. Phùng Huy Phùng đạo tiên ở hãng thành phố nhưng là một đại nhân vật a, loại nhân vật này lại còn nói người tuổi trẻ kia là hắn sư phụ. Một cái nội kính đại sư. Lao đầu kia hai mắt hơi chăm chú rơi vào Phùng Huy trên người, ngừng một lúc sau đạo, một cái nội kính đại sư lại sẽ nhận thức một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sư phụ, thật là đủ buồn cười a. Lao đầu, ngươi nói cái gì? Phùng Hầu nghe vậy tức giận càng tăng lên, ngay sau đó liền muốn làm bộ tiến lên giao hấn một chút cái này không có mắt lại tự đại vu cổ sư. Chẳng qua là hắn lại bị Tôn Húc giơ tay lên ngăn trở cản lại. Chỉ thấy Tôn Húc có chút đứng dậy, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt vô cùng nhìn kia vu cổ sư lao đầu. Ta có không có tư cách làm sư phụ hắn, dường như không có quan hệ gì với ngươi chứ. Một cái nội tính trung kỳ vu cổ sư liền rất lợi hại phải không? Ngươi để cho ta ra giá trước suy tính một chút, ngươi cảm thấy ta có cần phải suy nghĩ sao? Tôn Húc liên tiếp ba câu nói trở về hướng lao đầu kia, sau đó sẽ độ cầm trong tay bảng hiệu giơ lên, hướng bàn đấu giá hô, 1,5 triệu. Trấn định, lạnh nhạt, khinh miệt, không nhìn. Những lời này tràn đầy đối với kia vu cổ sư lão đầu khinh thường, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút ngoài ý muốn không dứt, trong đầu bị tạc đàn của mình một phen tựa như, người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào, lại dám cùng một cái vu cổ sư nói như vậy. Ngươi, tiểu tử, 1,5 triệu đúng không? Lấy ngươi mặc đồ này, ngươi chắc chắn ngươi có thể cầm ra 1,5 triệu sao? Lão đầu kia sắc mặt khó coi, nghẹn nửa ngày, mới lại vừa là hướng trên đài đấu giá nói, 1,5 triệu không phải là một số lượng nhỏ, ta không cho là hắn có thể cầm ra 1,5 triệu, ta cảm thấy được các ngươi tụ bảo đường có cần phải nghiệm chứng một chút. Ta biết hắn. Hắn chính là một cái lũ nhà quê, căn bản không khả năng cầm ra 1,5 triệu. Ta cũng cảm thấy, có cần phải xác nhận một chút. Ngồi ở hàng thứ tư Hồ Diễm cũng đã sớm muốn nói một câu nói này, chỉ bất quá mới vừa rồi Vương Cương mắng, để cho nàng vẫn luôn nhịn được. Giờ khắc này kia vu cổ sư lão đầu nghi ngờ Tôn Húc có thể hay không cầm ra 1,5 triệu, trong cơ thể nàng xung động giống như là xăng bị đốt một dạng, căn bản không có để ý tới bên người Vương Cương phản ứng, trực tiếp phụ hòa mở. Đúng vậy, khác không cầm ra 1,5 triệu, coi như làm trò cười cho thiên hạ a. Người vây xem bên trong, một ít đối với võ đạo căn bản không có bất kỳ người am hiểu nghe vậy cũng gật đầu phụ họa, một người mặc phổ thông người tuổi trẻ, có thể cầm ra 1,5 triệu sao? Nói thật, trong lòng bọn họ cũng có chút hoài nghi. Tôn đại sư có thể hay không cầm ra 1,5 triệu, ta rất rõ. Mà lúc này đây, một mực ở xa xa tụ bảo đường hách điếm trưởng đột nhiên đứng lên, là Tôn Húc mở miệng nói. Chương 101, Tôn Húc xuất thủ hách điếm trưởng. Hách điếm trưởng là đang ở là tiểu tử này làm bảo đảm. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào hả? Ngay cả tụ bảo đường ông chủ cũng không tránh hiểm nghi giúp hắn chứng minh. Lúc trước buổi đấu giá thượng, tụ bảo đường người cũng đều sẽ tránh hiểm nghi, như bây giờ tình huống ta nhưng vẫn là lần đầu thấy a. Đúng a, ta cũng vậy, chân thực quá không tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghi ngờ người cũng trong nháy mắt nhắm lại miệng. Tụ bảo đường buổi đấu giá ông chủ tất cả đi ra nói chuyện, bọn họ còn có cái gì có thể nói? Hách điếm trưởng một câu nói này, đừng nói là chính là 1,5 triệu, coi như là 5 triệu, 10 triệu cũng không sánh nổi. Chuyện này, này sao lại thế này? Tụ bảo đường ông chủ thế nào cũng giúp Tôn Húc tên nhà quê này nói chuyện, cái này không khoa học a. Vốn là muốn cho Tôn Húc khó chịu Hồ Diễm chừng hai mắt, thiếu chút nữa nổi điên, sau đó kéo Vương Cương cánh tay hỏi lão công, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vương Cương sắc mặt cũng không so với khó coi. Cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, suy nghĩ có hãm hại à? Nàng đây là đang muốn chết cũng không cần liên lụy ta à? Mới vừa rồi lôi lão đại cũng lên tiếng cảnh cáo chính mình, cái này Hồ Diễm chả thế nào không nhớ lâu, có thể để cho một tên tiếp theo một tên giang thành nhân vật vì hắn ra mặt, kia Tôn Húc làm sao có thể chỉ là một lũ nhà quê đơn giản như vậy? Nàng cũng không dùng đầu óc một chút à? Bây giờ ngược lại tốt, bởi vì Hồ Diễm can thiệp vào cho Tôn Húc tìm khó coi, ngay cả Hách Điếm trưởng cũng ra mặt, hắn thấy rõ, Hách Điếm trưởng lời mới vừa nói thời điểm, ánh mắt hướng Hồ Diễm cùng mình phương hướng quan tới, hung hăng trừng liếc mắt. Không chỉ là đối với Hồ Diễm bất mãn, càng đối với bọn họ Vương gia bất mãn a. 3. Trong lòng của hắn giận không chỗ phát tiết, lập tức băng lên tay đến, hung hăng đánh vào Hồ Diễm trên mặt, cho kia Hách Điếm trưởng làm ra biểu thị đạo, ngươi cái này náo tản, lão tử không có như ngươi vậy nữ nhân, cút. Từ giờ trở đi, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vương Cương, ngươi lại đánh ta? Hồ Diễm bụng mặt có chút mẩn ra, cho tới nay, Vương Cương đối với nàng cũng đều là sủng ái có thừa, hơn nữa ngay tại buổi đấu giá này trước khi bắt đầu, còn hứa hẹn chính mình cho mình ở buổi đấu giá này thượng mua đồ, nhưng bây giờ, sao sao đột nhiên động thủ đánh chính mình, còn làm cho mình cút. Hồ Diễm, ngươi muốn chết khác kéo lên ta, Lôi lão đại là ngươi có thể đắc tội sao? Tu Bảo Đường là ngươi có thể đắc tội sao? Lão tử phải bị ngươi hại chết, lại cùng với ngươi, ta con mẹ nó thế nào chết cũng không biết, ngươi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Vương Cương trong lòng ngực lửa giận khó mà bình tức, hắn thật là hối hận, mình tại sao mắt mù tìm một cô gái như vậy, cho dù là bây giờ, nàng lại cũng không biết mình tại sao đánh nàng. Vương Cương, ngươi bởi vì một tên nhà quê đánh ta, còn để cho ta biến, được, ngươi đừng hối hận. Nghe vậy Hồ Diễm, trong mắt cũng tận là lửa giận, nàng cùng với Vương Cương mặc dù là bởi vì Vương Cương trong nhà quyền tài sản, nhưng nàng là một cái lòng hư vinh rất nặng nữ nhân, Vương Cương đưa tay đánh nàng, nàng cũng sẽ không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích mà cùng. Tôn Húc, ngươi tên nhà quê, cũng là bởi vì ngươi, ngươi chờ ta, ta Hồ Diễm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng chợt đứng dậy, hung hăng chừng ngồi ở hàng thứ hai Tôn Húc sau khi, trực tiếp rời đi buổi đấu giá này. Tôn Húc hơi có chút ngoài ý muốn, cái này Vương Cương lại còn có như vậy một mặt, cần đoạn thì đoạn, cân nhắc thiệt hơn, thật ra khiến hắn có chút nhìn với con mắt khác. Lôi Liệt cũng tảo Vương Cương liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, coi là tiểu tử ngươi thức thời, nếu không lại nhiều lần đắc tội Tôn đại sư, dù là Vương gia ngươi có chút quyền thế, ta Lôi Liệt cũng nhất định phải cho ngươi trả giá thật lớn. Vương Cương thấy Lôi Liệt thu hồi ánh mắt, mới là thoáng thư một hơi thở. Hắn len lén nhìn Tôn Húc liếc mắt, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, cái này Tôn Húc, chính mình từ nay về sau tuyệt đối không thể dẫn đến. Được, được a, cái này cổ chung thuộc về ngươi. Chỉ bất quá, ta chung mỗi người nhớ ngươi, tiểu tử, ta khuyên ngươi sau này đi đường đêm thời điểm, điểm tâm nhỏ. Hách Điếm trưởng lên tiếng, cũng để cho lao đầu kia không lời có thể nói, hắn mặc dù là một tên vu cổ sư, nhưng hắn có tiền tài có thể cũng chẳng có bao nhiêu, hơn 1 triệu, là hắn có thể cầm ra được cực hạn, mà Tôn Húc ra giá 1,5 triệu, hắn căn bản cầm không ra. Mặc dù cái này cổ chung đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn cũng không khỏi không tạm thời nhượng bộ. Chỉ bất quá như hắn nói, hắn vừa ý đồ vật, tuyệt đối không có không chiếm được. Dù là ở buổi đấu giá này thượng hắn không có được, ở buổi đấu giá này sau khi, hắn cũng nhất định sẽ đem cướp tới, ở lưu lại phen này lời độc gác sau khi hắn chính là đứng dậy, trực tiếp hướng buổi đấu giá đại môn đi tới, chuẩn bị rời đi. Đây là Trần Chuồn Uy a. Tu Bảo Đường cũng không có cái gì biểu thị sao? Tu Bảo Đường có thể có cái gì biểu thị, đây chính là một tên vu cổ sư, hơn nữa mới vừa rồi các ngươi không có cảm giác được ấy ư? Lao đầu này trên người khí thế thật là mạnh, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bị lao đầu này ánh mắt quét qua, ta cũng cảm giác mình thật giống như đi vào cái quỷ dị quật tựa như, toàn thân phát rét, quá kinh khủng, coi như Tu Bảo Đường muốn có thật sự biểu thị, chỉ sợ cũng không có ích gì a. Vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi sao? Nếu không đâu rồi, còn có thể thế nào? Ngồi ở chụp trong cuộc đấu giá mọi người rối rít chăn lơi, bất quá lại không có một người dám có chút biểu thị, mới vừa rồi lao đầu này triển hiện ra khí thế, quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội. Ngay cả Tụ Bảo Đường Hách Điếm trưởng, tất cả đều là tức sạm mặt lại, nhưng chỉ là thở dài một hơi, không dám có chút ngăn trở. Uy hiếp ta, liền muốn khinh địch như vậy đi sao? Chẳng qua là vừa lúc đó, Tôn Húc lại đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Thanh âm hắn như sấm nổ, hùng hậu bên trong mang theo một cổ để cho người không thể kháng cự lực lượng. Ở hắn nói chuyện gian, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn chợt cuốn mà ra, sau đó một cơn lốc thổi qua, đại sưởng phòng bán đấu giá đại môn lập tức dầm một tiếng bị khép lại. Kia to lớn tiếng đóng cửa, nặng nề vang vọng ở toàn bộ phòng bán đấu giá. Tất cả mọi người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tôn Húc, bọn họ tầm mắt đặt tới, Tôn Húc bóng người trong lúc bất chợt thật giống như sừng sững như núi lớn hùng tráng, một cổ hùng hậu khí thế điểm một cái từ trên người hắn tản mắt ra, khí thế kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cường đại không thể kháng cự uy nghiêm. Thật giống như, cái này căn bản không là một cái 18-19 người tuổi trẻ, là một gã đế vương. Lao đầu kia lời nói chính là ở đụng chạm Long Uy. Đế vương, giận. Giờ khắc này nhìn Tôn Húc tất cả mọi người, trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm, cái này vu cổ sư lao đầu phải gặp nạn. Bọn họ cũng giải thích không đến từ mình thế nào sẽ có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này lại hết sức mãnh liệt xông lên bọn họ trong lòng. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lao đầu con đường phía trước bị ngăn cản, cũng nhất thời xoay người quay đầu lại, trong đôi mắt nổ bắn ra một cổ huyết hồng tinh mang hướng Tôn Húc đánh tới. Đó là bọn họ vu cổ sư đặc biệt có một loại thủ đoạn công kích, uy lực mạnh, cho dù là nội kính trung kỳ võ giả cũng không thể thừa bị đi xuống. Hắn muốn không muốn ở chỗ này động thủ, nhưng Tôn Húc cử động cũng chọc giận hắn. Chút tài mọn. Nhưng mà chính là chỗ này một cổ tinh thần lực, nhưng ở chạm được Tôn Húc trong nháy mắt giống như rơi vào vô tận trong vực sâu, biến mất không còn tăm hơi mất tăm, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tin là Tôn Húc chẳng qua là giận quát một tiếng, một cổ vô hình lực lượng liền đột nhiên bao phủ ở quanh người hắn, thật giống như Thái Sơn áp đỉnh. Ùm một tiếng, thân thể của hắn không chịu nổi cái loại này áp lực, quỳ xuống. Chương 102, khiếp sợ toàn trường toàn bộ nhà đấu giá, trong nháy mắt tính lực ve mùa đông. Một màn này, giống như là mộng một dạng để cho bọn họ quả thực không thể tin được. Vậy, có thể là một gã vu cổ sư a? Hơn nữa còn là mới vừa rồi bày ra khí thế kinh khủng, quang thị khí thế sẽ để cho mọi người không khỏi sợ hãi một tên vu cổ sư, hắn cường đại, tuyệt đối không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ, chính là chỗ này một tên cường đại vu cổ sư, lại chỉ bởi vì là người trẻ tuổi này một câu nói, liền bị dọa sợ đến quỳ dưới đất. Đây không phải là đang diễn trò đi. Ta nói rồi, cho ngươi đi sao? Tôn Húc hai mắt giống như hai tia sáng trụ bắn rơi ở lão đầu kia trên người, thanh âm hắn cũng như tiếng chuông vang dội ở tất cả mọi người bên hai, để cho mọi người tâm thần đều run lên một cái, phảng phất thanh âm này là từ trong đầu của bọn họ vang lên, không thể kháng cự, cường đại, mang theo vô tận uy nghiêm. Quỳ dưới đất lão đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, đem hết toàn lực muốn để cho mình hai đầu gối rời đi mặt đất, cũng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, hắn đầu gối lại đều giống như là bị cường lực dẻo trên đất một dạng căn bản không rời ra mảy may. Hắn căm tức nhìn Tôn Húc, cặp mắt chính giữa hiện lên nồng nặng huyết hồng lửa giận, ngọn lửa kia thật giống như phải đem toàn thân hắn cũng cho cháy hết. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Ngươi là ai, có trọng yếu không? Ta chỉ biết là hôm nay ngươi không thể nào đứng từ buổi đấu giá này đi ra ngoài. Tôn Húc thanh âm lãnh đạm vô tình, không có bất kỳ ba động, nhưng hắn vẻ mặt rơi vào mọi người tại đây trong mắt, nhưng là như vậy không thể kháng cự, không sai, bọn họ đều thấy Lôi lão đại ở người trẻ tuổi này trước mặt cung kính tư thái, cũng thấy Hách tiệm dài không tránh hiểm nghi vì hắn ra mặt, nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính là một cái như vậy nhìn qua chỉ có 18-19 người tuổi trẻ, lại sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Chỉ là một câu nói, sẽ để cho một tên vu cổ sư quỷ dưới đất, đứng lên cũng không nổi. Là một gã võ đạo đại sư, hay lại là so với đại sư lợi hại hơn tồn tại. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục thâm nghĩ tiếp, bọn họ chỉ biết là người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không phải một cái bọn họ có thể với tới tồn tại. Phùng Huy nói xong một câu nói kia sau khi, Tôn Húc chính là thu hồi ánh mắt. Ở, sư tôn. Phùng Huy nghe vậy, đội bằng kêu. Người này, cho ta phế bỏ một cái chân, ném ra. Dạ, sư phụ. Tuân lệnh gian, Phùng Huy lập tức đứng dậy, chân đạp điệu mặt, thân thể như yến một loại bay lên trời, hơn 10 thước cự ly trong nháy mắt một bước tới, rơi vào kia trước mặt lao đầu. Tiểu tử, ngươi dám? Ta có thể là một gã vu cổ sư, ngươi dám động ta, ngươi đắc tội sẽ là toàn bộ vu cổ tộc. Lão đầu nhìn rơi ở trước người mình Phùng Huy, cũng cùng mở, nhanh cửa ra giày uy hiếp, hắn cũng không muốn chính mình một chân bị phế bỏ. Dám đối với sư tôn ta bất kính, ngươi điều này chân, liền lưu lại đi. Phùng Huy lại đối với hắn lời nói coi như không nghe, đang khi nói chuyện chân nếu trọng truy, không chút lưu tình nện ở hắn chân trái trên đầu gối. Giác giác, tiếng tĩnh trong đại sảnh, nhất thời vang lên một đạo thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Lão đầu tiếng kêu thảm thiết, cũng ngay sau đó vang vào mở. Tất cả mọi người đều biết rõ, lão đầu kia chân trái phế, bá đạo, rung động. Mọi người tâm đều tựa như bị phóng túng vơ bờ đến, ba động bất bình. Mà ngồi ở hàng thứ năm kia vương cương, thấy vậy là càng là lòng vẫn còn sợ hãi, cả người sắc mặt giống như là xương đánh quả cà tựa như, vô cùng nhợt nhạt, hắn sau lưng cũng vào giờ khắc này bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Hắn mới vừa rồi là đã đoán được Tôn Húc không tầm thường, nhưng cũng thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ kinh khủng như vậy. Chẳng qua là hắn một tên học trò, liền lợi hại như vậy, một bước 10 mét, một cước ngàn cân. Thứ người như vậy, đừng nói là hắn một cái vương cương, coi như là bọn họ toàn bộ vương gia cộng lại, cũng không phải là người ta đối thủ. Hắn lúc này mới chân thiết cảm nhận được chính mình không biết gì, may chính mình trước còn tưởng rằng Tôn Húc ở Kim Đế hội sở cướp chính mình danh tiếng mà có chút căm ghét, bây giờ nhìn lại, đơn giản là buồn cười a. Tôn đại sư. Lôi lão đại cùng Hách Điếm trưởng nhìn một màn này, sắc mặt cũng đầy là ngây ngô sắc, bất quá sợ dưới chán lại ẩn chứa thật sâu vui sướng, có thể cùng như vậy một nhân vật lợi hại nhờ và chút quan hệ, bất kể là Lôi gia hay lại là tụ bảo đường, cũng tuyệt đối là vạn hạnh chuyện bọn họ đối với Tôn đại sư lấy lòng, tuyệt đối là đời này làm chính xác nhất một chuyện. Ở Phùng Huy đem lão đầu kia phế bỏ một chân sau khi, Tôn Húc khí thế cũng lập tức tản ra, kia như đối mặt Thái Sơn như vậy áp lực, cũng là mới từ kia vu cổ sư lão trên đầu người biến mất, ngay sau đó Phùng Huy mở cửa, đem vu cổ sư lão đầu trực tiếp ném ra. Một màn này, nước chảy thành sông, làm liền một mạch. Không có bất kỳ dừng lại, không chần chờ chút nào. Tàn nhẫn, bá đạo. Đối với mình địch nhân, Tôn Húc chưa bao giờ sẽ tâm từ thủ nhuyễn, từ nơi này vu cổ sư lão đầu uy hiếp hắn một khắc kia trở đi, liền đã trở thành Tôn Húc địch nhân. Tôn Húc biết, nếu như mình không cho hắn màu sắc, ở buổi đấu giá này sau khi kết thúc, sợ rằng hắn liền sẽ tìm đến mình. Hắn không muốn lãng phí thời gian lại đối phó một cái như vậy vu cổ sư, cho nên, cho dù là ở nơi này mọi người nhìn chăm chú tụ bảo đường bên trong, hắn cũng không cố kỵ chút nào đối với kỳ xuất thủ, chính là hắn tác phong làm việc. Hắn đường đường bất tử tiên đế, dù là sống lại, như cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Có người dám uy hiếp hắn, vậy hắn sẽ để cho biết mình kinh khủng. Buổi đấu giá cửa phòng khách lại lần nữa bị khép lại, toàn bộ trong phòng đấu giá không có bất kỳ thanh âm. Hách Điếm trưởng, ngượng ngùng, cắt đứt ngươi buổi đấu giá. Tôn Húc mở miệng, mới đám đông tử kia khiếp sợ chính giữa lôi trở lại. Cái đó vu cổ sư ở ta tụ bảo đường buổi đấu giá thượng làm loạn, ta còn phải đa tạ Tôn đại sư hỗ trợ xuất thủ đây. Hách Điếm trưởng đội vàng đáp lại, đồng thời hướng trên đài đấu giá vậy có nhiều chút hoa dung thất sắc mỹ nữ đấu giá sư nhắc nhở, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. 100, 1 triệu rưỡi. Tôn đại sư ra giá 1 triệu rưỡi, cái này cổ trùng, còn có ra giá cao hơn sao? Mỹ nữ kia đấu giá sư thanh âm đều có chút cả lầm, bình phục một phen tâm tình mình sau khi mới là tiếp tục mở miệng, nhưng một thoáng toàn bộ phòng đấu giá lại yên tĩnh vô cùng, không có người nào mở miệng tiếp tục tăng giá. 1,5 triệu một lần. 1,500,000 lượng thứ. 1,5 triệu. Đồng ý. Chúc mừng Tôn đại sư, lấy 1,5 triệu chụp một chiếc cổ trùng. Ba tiếng hạ xuống, ngọn đèn cổ trùng cũng như nguyện rơi vào Tôn Húc trong tay. Chúc mừng ngài sư phụ, nhưng là một chiếc cổ trùng giá trị 1,5 triệu sao? Đôi bầm lăng xuống, Lâm Nhiễm hơi nghi hoặc một chút, cao mày hướng Tôn Húc hỏi. Không đáng giá. Tôn Húc lắc đầu một cái. Vậy ngài hoa 1,5 triệu mua nó, không phải là thua thiệt sao? Lâm Nhiễm trên mặt nghi ngờ sâu hơn. Bản thân nó không đáng giá 1,5 triệu, nhưng dùng nó có thể cứu người, giá trị. Tôn Húc hướng Lâm Nhiễm khẽ mỉm cười. Tiếp trước kia Thái Vũ Sam Thái Lao sư mặc dù đối với chính mình một tia chiếu cố, theo Tôn Húc vô giá. Thái Vũ Sam càng không tưởng tượng nổi, chính là mình đối với Tôn Húc một tia chiếu cố, lại đổi tới khổng lồ như vậy hồi báo, thậm chí đổi đến chính mình một cái mạng.
Chương 103, ngàn vạn giá cao.
Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá đi qua phen này nhạc đệm, buổi đấu giá không khí cùng trước kia cũng có rõ ràng khác biệt, mỗi lần có thứ tốt ra sân thời điểm, rất nhiều người cũng sẽ theo bản năng hướng Tôn Húc liếc mắt nhìn, nhưng ở đêm kia cổ trùng thuận lợi sau khi Tôn Húc lại vẫn không có xuất thủ. Phía dưới là chúng ta lần này buổi đấu giá đến ngược thứ 3 cái vật đấu giá, tin tưởng đang ngồi rất nhiều người hôm nay tới tham gia chúng ta tụ bảo đường buổi đấu giá, là vì món này vật đấu giá, không sai, tiếp theo vật đấu giá chính là chúng ta tụ bảo đường đối ngoại tuyên truyền bên trong kia một món hoàn chỉnh pháp khí, phù quỷ kỳ. Buổi đấu giá trong nháy mắt tiến hành được hồi cuối, tất cả mọi người đều biết, cuối cùng mấy món vật đấu giá tất nhiên là lần này đấu giá áp chủ vật, nhưng mỹ nữ này đấu giá sư nói thẳng ra lời nói, lại để cho rất nhiều người bình thường đều có chút ngoài ý muốn. Pháp khí. Lần này tụ bảo đường buổi đấu giá ở tuyên truyền chính giữa nhắc tới kia một món pháp khí sao? Kia pháp khí không phải là áp chủ vật đấu giá sao? Tại sao sẽ ở đếm ngược thứ 3 cái vật đấu giá bên trong xuất hiện, chẳng lẽ hôm nay buổi đấu giá còn có so với pháp khí này chân quý hơn đồ vật áp chủ? Chuyện này, muốn thật là lời như vậy, vậy hôm nay buổi đấu giá này thật đúng là 10 năm khó gặp a. Chúng ta hôm nay tới tham gia náo nhiệt, tuyệt đối là giá trị a. Đúng a. Lúc trước buổi đấu giá đừng nói là một món hoàn chỉnh pháp khí, liền là một kiện không lành lặn pháp khí cũng rất khó thấy a, hôm nay pháp khí này đấu giá, lại chỉ có thể đặt ở đếm ngược vị thứ 3, thật là mong đợi, kia thứ 2 đếm ngược cái, cùng cuối cùng một món chụp đồ bán rốt cuộc là bảo bối gì a? Đám người trong nháy mắt sôi trào. Bọn họ cũng chỉ biết là hôm nay buổi đấu giá này đối ngoại tuyên truyền sẽ có một cái hiếm thấy pháp khí xuất hiện, bọn họ cũng cho là kia pháp khí liền là hôm nay áp chụp, thật không nghĩ đến, căn bản không phải. Hôm nay tụ bảo đường số lượng lớn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Chỉ bất quá, người bình thường nghe vậy mặt lộ khiếp sợ, nhưng ngồi ở trước mấy hàng những người đó cũng rất là trấn định, không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn họ sớm liền nhận được tin tức, trong bọn họ rất nhiều người hôm nay tới đến tụ bảo đường, cũng không đơn thuần là vì phù quỷ kỳ, càng là vì cuối cùng kia hai món đồ đấu giá. Kia hai món mới là bọn hắn tất tranh vật. Pháp khí này phù quỷ kỳ, lại còn không là hôm nay áp chủ vật. Tụ bảo đường số lượng, thật là so với ta tưởng tượng còn lớn hơn a. Phùng Huy ngồi ở Tôn Húc bên người, có chút khiếp sợ, hắn cũng vốn tưởng rằng hôm nay tụ bảo đường buổi đấu giá áp chủ vật chính là kia pháp khí phù quỷ kỳ, dù sao, một món hoàn hảo không chút tổn hại pháp khí giá trị cũng đều là hơn 10 triệu, mà bây giờ, lại còn có càng vật chân quý xuất hiện. Lôi Liệt cũng khẽ to mày. Hắn đối với những cổ vật này cái gì vốn là cũng không có hứng thú quá lớn, lúc trước tụ bảo đường tiến hành buổi đấu giá hắn cũng cơ bản không đến. Hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Tôn Húc, cho nên hắn cũng không có tận lực cởi hỏi thăm hôm nay buổi đấu giá, càng không biết trừ qua Tôn Húc gửi bán pháp khí ra, hôm nay buổi đấu giá lại còn có càng bảo vật quý giá. Tôn Húc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Buổi đấu giá này, rốt cuộc có chút ý tứ a. Hắn biết rõ, có thể đặt ở kia phù quỷ kỳ sau khi áp chụp đồ vật, giá trị tuyệt đối không rẻ. Trước vật đấu giá, mặc dù đều có đặc sắc riêng, thế nhưng nhiều chút cũng là phàm vật, căn bản hút không dẫn nổi hắn hứng thú. Bây giờ, hắn có một chút hứng thú, hắn đến cũng muốn nhìn một chút. Cuối cùng hai món bảo bối rốt cuộc là thứ gì? Đám người sôi sùng sục lúc, một bên Hách Điếm trưởng khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn muốn hiệu quả, đặt tới. Trên đài đấu giá, kia mặc liễu diệp quần dài, nhất cử nhất động gian tiết lộ ra mê người quyến rũ khí tức đấu giá sư mỹ nữ, chứng ngống như vậy trên mặt cũng lộ nhàn nhạt nụ cười, đừng chỉ chốc lát sau, nàng liền đem sau lưng che ở phù quỷ kỳ phía trên tấm vải đỏ nhẹ nhàng vén mở. Trong giây lát đó, một mặt màu đen hình vuông lá cờ, sát sát đầu động ở tầm mắt mọi người bên trong. Nóng bỏng phòng đấu giá, trong nháy mắt mát lạnh không ít. Đây chính là phù quỷ kỳ. Pháp khí chính là pháp khí a. Cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm giác pháp khí này không tầm thường. Không biết, pháp khí này giá khởi đầu, rốt cuộc là bao nhiêu a? Phù quỷ kỳ bộc lộ quan điểm, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Cái này phù quỷ kỳ, giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá, không phải thấp hơn 100 ngàn, bây giờ, đấu giá bắt đầu. Trên đài, mỹ nữ kia đấu giá sư Thanh Thúy Mị hoặc Thanh Nhâm đúng lúc chuyển báo tất cả mọi người trong hai. 5 triệu. Ta đi, ánh sáng là giá mở đầu liền 5 triệu a. Đây thật là kinh khủng a. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là pháp khí a. 5 triệu giá cả. Tuyệt đối không tính là khen, các ngươi xem đi, pháp khí này cuối cùng giá sau cùng, ta liếc mắt tuyệt đối sẽ vượt qua 10 triệu. 5 triệu giá khởi đầu một đạo ra, rất nhiều người chính là trợn mắt hốt mồm, bất quá cũng có rất nhiều người lại mặt không đổi sắc, hơn nữa ngay đầu tiên giơ lên trong tay bảng hiệu. 550 vạn, 560 vạn, 600 vạn, 620 vạn. Tăng giá âm thanh liên tiếp, mấy triệu ra giá, phản phất chính là mấy khối mấy lông một loại không ngừng kêu lên, hiển nhiên đối với phù quỷ kỳ có hứng thú người không phải số ít, chỉ bất quá, đại đa số ra giá người tất cả đều là ngồi ở trước mấy hàng. Có thể xuất nổi cao như vậy giá cả, không có một là người bình thường. 10 triệu. Nhưng mọi người ở đây cảm khái lúc, xếp hàng thứ 3, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên chuyển tới, trực tiếp kêu lên 10 triệu giá cao, giá tiền này, đem tất cả mọi người đều lăng sửng sốt một chút. Duy nhất, tăng giá gần 4 triệu. Bọn họ gặp qua tăng giá mãnh, nhưng xuất thủ cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là 4 triệu, không phải là 400 khối A. Bao gồm hàng thứ nhất rất nhiều người, đều không khỏi đưa mắt về phía kia ra giá người. Dương Hành. Hãn thành phố Dương Đại Sư. Rất nhiều người liếc mắt nhận ra dơ bài ra giá người, người này chính là trước kia đang đấu giá hội môn miệng đối với Phùng Huy tiến hành châm chọc kia Dương Hành, hắn đang kêu ra cái giá tiền này thời điểm, vẫn không quên hướng Phùng Huy cái này nhiều năm lão đối đầu liếc về như thế, kia trong ánh mắt mang theo nồng nặc giễu cợt cùng kinh bỉ. Phản phất là ở nói với Phùng Huy, cùng đi tụ bảo đường, có thể ngươi lại chỉ có thể nhìn ta đấu giá, pháp khí này cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong tay ta, cùng ngươi căn bản không có quan hệ, bởi vì ngươi căn bản không mua nổi.
Không sai, hắn và Phùng Huy mặc dù đều là hãng thành phố đại sư, nhưng hai người bọn họ tài sản lại có khác biệt trời vực. Dương Hành không chỉ là một tên võ đạo đại sư, càng là có công ty mình, dưới cờ tài sản mấy trăm triệu nhiều, 10 triệu với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn không xa vài trăm dặm từ hãng thành phố đi tới Giang Thành, là chính là chỗ này một món phù quỷ kỳ, hắn đối với lần này nhất định phải được. Cho nên hắn cũng lười với những người đó mấy trăm ngàn tăng giá, cho nên trực tiếp đem giá cả thêm đến 10 triệu. Quá lợi hại, hãng thành phố Dương đại sư xuất thủ thật là lợi hại, xem ra là đối với phù quỷ kỳ nhất định phải được a, vốn là ta còn muốn đến chen vào một chút, bây giờ nhìn lại, còn chưa tiếp cận náo nhiệt này. Ta cũng vậy, ta còn muốn đến pháp khí này nếu có thể ở 10 triệu dưới đây mua được, ta đây liền mua, bây giờ à, hay lại là ngồi xem thần tiên đánh nhau đi. Dương Hành mở miệng, cũng quả thật đem một đại ba người cho đẩy lui, ở rất nhiều người tâm lý, phù quỷ kỳ giá trị cũng chính là ngàn bạc nhiều, mà bây giờ Dương Hành lại trực tiếp đem giá cả nhắc tới 10 triệu, cái này đã muốn vượt qua tâm lý bọn họ dự chủ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều bị đẩy lui. Ta ra 11 triệu. Hàng thứ nhất, Giang Thành Võ Đạo Học được hội trưởng, nội kính trung kỳ đại sư, Vương Thân Dơ bài mở miệng, thân là nội kính trung kỳ hắn, đối với pháp khí lợi hại cũng so với người bình thường phải rõ ràng nhiều, nhất là phù quỷ kỳ bộc lộ quan điểm trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm giác đến phù quỷ kỳ không tầm thường. Nếu như có thể lấy được phù quỷ kỳ, thực lực của hắn nhất định tăng lên rất nhiều. 1150 vạn. Tiếp tục ra giá còn có ngồi ở hàng thứ 2 một tên bộ vệ, bóng loáng mặt đầy người đàn ông trung niên, Vạn Thịnh Tập Đoàn lão tổng. 1200 vạn. Ở hai người này ra giá sau khi, Dương Hành là lập tức tăng giá, hơn nữa hắn mỗi một lần tăng giá sau khi, cũng sẽ hướng Phùng Huy khinh bị liếc mắt nhìn, giống như chế giễu. Dương Hành. Phùng Huy nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong lòng dâng lên tức giận. Ngươi và hắn có thủ án. Tôn Húc cũng chú ý tới một màn này, ngay sau đó mở miệng hướng Phùng Huy hỏi. Hồi sư tôn, ta cùng hắn có bất tử bất lưu thủ. Phùng Huy gật đầu một cái, cắn răng nói. Sư phụ, ngài là muốn thay sư đệ hạ giận sao? Ta xem Dương Hành thật giống như đối với mị này phù quỷ kỳ cảm thấy rất hứng thú, nếu không đem pháp khí này đoạt lại, để cho hắn đắc ý nữa. Một bên Lâm Nhiễm cũng căm giận mà đạo. Khí? Đương nhiên là phải ra, cháu ta học trò, cho tới bây giờ không người có thể khi dễ, huống chi, chính là một cái nội kính trung kỳ võ giả. Chẳng qua là phù quỷ kỳ, tại sao phải đoạt lại? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể thuận lợi. Tôn Húc gật đầu một cái, nhìn kia Dương Hành, ánh mắt hơi chăm chú. Chương 104, chủ động rũi mặt muốn ăn đòn Dương Hành. Lâm Nhiễm nghi ngờ, có chút không hiểu. Phù quỷ kỳ không là một kiện pháp khí, một món bảo bối sao? Chính mình sư phụ tại sao còn muốn để cho kia Dương Hành đắc thủ thì sao? Liền tạ ơn sư tôn. Phùng Huy nghe được sư phụ mình muốn vì chính mình ra mặt, là lập tức chắc tay, trong lòng ấm áp càng là lên cao. Lâm Nhiễm nhìn Tôn Húc, thấy sư phụ mình không có tiếp tục giải thích, cũng không có hỏi, nàng tin tưởng, sư phụ muốn cho Dương Hành lấy được kia phù quỷ kỳ, liền nhất định có hắn lý do. Hơn nữa thì ra sư phụ đã nói muốn vì sư đệ ra mặt, nàng sẽ chờ nhìn tự mình sư phụ như thế nào xuất thủ giáo huấn cái này Dương Hành là được. 14 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Phù quỷ kỳ đấu giá một mực tiếp tục, Vạn Thịnh Tập Đoàn lão tổng ở 18 triệu thời điểm rốt cuộc lùi bước, còn lại Dương Hành cùng kia võ đạo học được hội trưởng Vương Thân vẫn ở chỗ cũ cạnh tranh đến, mà phù quỷ kỳ giá cả cũng đã nhắc tới 20 triệu cao. 20 triệu. Đây tuyệt đối là tụ bảo đường buổi đấu giá một cái giá cao. Lần trước tụ bảo đường buổi đấu giá thượng xuất hiện vượt qua 20 triệu giá cao, hay lại là nửa năm trước. Mà bây giờ thời gian qua đi nửa năm, một lần nữa xuất hiện cao như vậy giá cả. Quan trọng hơn là, phù quỷ kỳ đấu giá, còn cũng không có chấm dứt. Con số, đã để cho rất nhiều người cũng chết lặng. Cái này giá cả cao, là rất nhiều người cả đời không ăn không uống cũng căn bản không kiếm được, bọn họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chỉ có thể cảm khái, chỉ có thể hâm mộ. Cao như vậy giá cả, cũng để cho Dương Hành hơi có chút nhức nhối, nhưng hắn ngay cả suy tư cũng không có suy tư, liền tiếp tục dơ bài, hơn nữa trực tiếp tuân ra một cái cao giá hơn cách, tỏ vẻ chính mình quyết tâm, để cho kia Vương Thân minh bạch, hôm nay phù quỷ kỳ vô luận liền giá cả cao, hắn cũng phải lấy được. 30 triệu. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. 30 triệu. Rất nhiều người cũng trong nháy mắt ngộp ép, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khẩn thúc mở. Dương đại sư, đây là đang tỏ thái độ a. 30 triệu giá cả, cái này đã vượt xa một món pháp khí có thể có giá trị, hoa 30 triệu giá cao đến mua cái này phù quỷ kỳ, đáng giá sao? Kia Vương hội trưởng sẽ còn tiếp tục cạnh tranh sao? Dương Hành báo ra cái giá tiền này sau khi, cũng hướng về kia Vương Thân đầu đi ánh mắt, chờ đợi Vương Thân phản ứng, nếu như chỉ là một kiện phổ thông pháp khí, hắn tuyệt đối sẽ không hoa 30 triệu giá cao tới tranh đoạt, nhưng phù quỷ kỳ không giống nhau, hắn phải đến. Vô luận 30 triệu hay lại là 40 triệu, thậm chí 50 triệu, chỉ cần Vương Thân tiếp tục tăng giá, hắn cũng sẽ không chút do dự tăng giá. Dương đại sư hào khí, 30 triệu giá cả, lão hủ nhưng là không ra nổi. Vương Thân cũng đưa mắt hướng Dương Hành đầu đi, cầm trong tay bảng số nhẹ nhẹ đặt lên bàn, khổ sở cười một tiếng, cách không hướng Dương Hành mở miệng nói. 30 triệu giá cả, đã vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Đa tạ Vương hội trưởng bỏ những yêu thích. Dương Hành nghe vậy cũng thoáng thư một hơi thở, đồng thời hướng Vương Thân chắp tay nói: "Dương đại sư ra giá 30 triệu, còn có người ra giá sao?" Trên đài, mỹ nữ kia đấu giá sư thấy vậy cũng minh bạch hẳn không có người ra cao giá hơn cách, phù quỷ kỳ cuối cùng giá cả chắc là 30 triệu, liền cũng là lên tiếng lần nữa. 30 triệu một lần, 30 triệu hai lần, 30 triệu ba lần. "Chúc mừng Dương đại sư, lấy 30 triệu chụp mỹ này phù quỷ kỳ." Đấu giá truy gõ xuống kia một thoáng, tất cả mọi người đều lộn bộn vừa văng lên 30 triệu, nghiễm nhưng đã là tụ bảo đường đấu giá sử thượng giá tiền cao nhất ta. Cái này hãn thành phố Dương đại sư thật là vung tiền như rác, ngang ngược. Tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở kia Dương Hoành trên người, 30 triệu giá cao quá mắt sáng. Dĩ nhiên bọn họ đồng thời cũng càng là mong đợi cuối cùng hai món vật đấu giá là vật gì. Mà lúc này Lôi Liệt nhưng là nở nụ cười đối với Tôn Húc nói, chúc mừng Tôn đại sư. Một bên Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy tràn đầy nghi ngờ, Phu Quỷ Kỳ là bị Dương Hoành lấy được à, Lôi Liệt tại sao đột nhiên chúc mừng chính mình sư phụ? Phu Quỷ Kỳ có thể đánh ra 30 triệu nhờ có Lôi lão đại dây dẫn giới thiệu. Tôn Húc mặt mỉm cười, 30 triệu giá cao nhưng là vượt xa hắn dự chủ, hắn cũng không nghĩ tới một mặt Phu Quỷ Kỳ lại có thể đấu giá 30 triệu giá cao. Người khác cũng chỉ thấy Dương Hoành lấy được Phu Quỷ Kỳ, nhưng không biết hắn mới là lớn nhất thắng nhà, Dương Hoành kia 30 triệu cuối cùng sẽ tiến vào miệng hắn túi. Chỉ bất quá cũng không thể trở thành để cho hắn buông tha là đồ đệ mình ra mặt lý do. Hắn Tôn Húc đồ không thể nhục. Dương Hoành cùng đồ đệ mình có thủ án, vậy hắn liền nhất định sẽ trở thành một bi kịch. 30 triệu, hắn không chỉ là xài nhiều tiền như vậy, Tôn Húc sẽ còn cho hắn biết 30 triệu đổ xuống sông xuống biển cảm giác là dạng gì. À, sư phụ, Phu Quỷ Kỳ, là ngài? Không phải đâu. Lâm Nhiễm cùng Phùng Huy một thoáng mới là bừng tỉnh, sau đó mặt đầy không thể tin nhìn Tôn Húc. Đây chính là một món pháp khí a, hơn nữa còn là một món hoàn hảo vô khuyết pháp khí, mặc dù thuộc tính có chút u ám, nhưng như cũng không thể chối nó giá trị, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới món pháp khí này lại là chính mình sư phụ gửi bán. Vốn là bọn họ còn cho là mình sư phụ tới đây tụ bảo đường là vì pháp khí này, bọn họ còn đang nghi ngờ tại sao ở nơi này Phù Quỷ Kỳ a sần sau khi chính mình sư phụ nhưng căn bản thờ ơ không động lòng đây. Bọn hắn bây giờ mới là minh bạch, đây vốn chính là chính mình sư phụ không muốn cái gì a, mà chính mình sư phụ không muốn cái gì lại bị Dương Hoành coi là bảo bối một loại ở tranh đoạn, cướp được sau khi còn như thế đắc ý với báo. Bọn họ nhìn kia Dương Hoành, trong lòng cảm giác trong lúc nhất thời không cách nào miêu tả. Nhưng mà chính là cái này thời điểm, Dương Hoành lại đột nhiên đứng dậy, nắm giao dịch kia sau khi Phù Quỷ Kỳ hướng Phùng Huy cùng Tôn Húc phương hướng đi tới. Thế nào Phùng Huy, bất kể ở hãn thành phố hay là ở nơi nào, người mãi mãi cũng chỉ có thể bị ta đè ở dưới chân. Ngươi tới buổi đấu giá này chắc cũng là làm món pháp khí này chứ? Nhìn xa xa liền không có ý nghĩa, ta tới cấp cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi khoảng cách gần học hỏi con ma. Dương Hoành đi tới Phùng Huy trước người, nắm Phù Quỷ Kỳ hơi trao đảo một cái, khóe môi vểnh lên, trong mắt tất cả đều là rêu cận cùng vẻ đắc ý. Mặc dù hắn mua Phù Quỷ Kỳ cũng không phải là ở Phùng Huy trước mặt khoe khoang, nhưng đã có cơ hội này, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Phùng Huy ghét con mắt coi, muốn mở miệng đáp lại, nhưng ngồi ở trên ghế Tôn Húc lại giơ tay lên ngăn cản. Ngay sau đó né người nhàn nhạt nhìn Dương Hoành một cái nói, ngươi gọi Dương Hoành, đúng không? Phùng Huy, ngươi thật là càng lăn lộn càng trở về a, không nghĩ tới lại còn lệ một sư phụ, còn là một cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử. Thế nào tiểu tử, ngươi là nên vì ngươi ngoan ngoãn đổ nhi ra mà sao? Dương Hoành ánh mắt rời được Tôn Húc trên người, sau đó tràn đầy khinh thường rêu cợt nói, hay lại là ngươi cũng muốn học hỏi món pháp khí này? Mặc dù trước Tôn Húc đối phó kia Vu Cổ Sư lão đầu cho thấy không bình thường thủ đoạn, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn thấy tiểu tử này nhất định là lấy cái gì thủ đoạn đặc biệt. Hắn những lời này nói xong vẫn không quên động trong tay Phù Quỷ Kỳ, mặt đầy trầm trọng, học hỏi. Một bên Lôi Liệt, Phùng Huy, Lâm Nhiễm nghe vậy không khỏi cười, cái này Dương Hoành là đưa qua mặt đến tìm đánh a. Chương 105, trộm gà không thành lại mất nắm thóc vị huynh đài này, ngươi nói để cho Tôn đại sư học hỏi cái này Phù Quỷ Kỳ, ngươi biết trong tay ngươi cái này Phù Quỷ Kỳ lấy chủ nhân trước là ai chăng? Lôi Liệt không che giấu chút nào nụ cười trên mặt, chế giễu một loại nhìn Dương Hoành, có thể vung tiền như rác, dùng 30 triệu số tiền lớn mua Phù Quỷ Kỳ, không khỏi không thừa nhận Dương Hoành quả thật có một ít hào khí, nhưng hắn lúc này hành động tuyệt đối là Lôi Liệt gặp qua ngu nhất mũ, không ai sánh bằng. Hắn nắm Phù Quỷ Kỳ ở rất nhiều người trước mặt đều có thể đắc ý với báo, nhưng Tôn Húc tuyệt đối không bằng những người này hàng ngũ bên trong. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Hoành cảm giác có cái gì không đúng, Phùng Huy ba người nhìn hắn ánh mắt, cùng hắn tưởng tượng bên trong có thể là có chút không giống. Hắn nắm Phù Quỷ Kỳ tới, Phùng Huy sắc mặt không nên rất khó nhìn mới đúng hả? Không nên mang theo phẫn hận, mang theo ghét tị, có thể hiện tại ở trên mặt hắn chả thế nào treo một chút bất minh sở dĩ cười nhạo. Trên mặt hắn đắc ý lập tức thu liễm, cặp mắt hình như là ưng mâu như vậy phong tỏa ở Lôi Liệt trên người. Tôn đại sư, mà đang ở Lôi Liệt chuẩn bị mở miệng lúc này, Hách Điếm trưởng lại xuân quang tắm một loại nở nụ cười mở rộng ra, hướng Tôn Húc đi tới, sau đó nói, Tôn đại sư, khấu trừ 3 tiền phí tổn sau khi, ngài kia Phù Quỷ Kỳ đấu giá sở được tổng cộng 2.910 vạn, mới vừa rồi ta đã để cho người đánh tới ngài trong chương mục, ngài sau này kiểm tra và nhận xuống. Đa tạ, Hách Điếm trưởng. Tôn Húc gật đầu trả lời. Cái gì? Hách Điếm trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói Phù Quỷ Kỳ là tiểu tử này gửi bán. Hách Điếm trưởng một câu nói này giống như là sét đánh ngang tai một dạng nặng nề bổ vào Dương Hoành trên óc, một cổ khói đen phảng phất cũng từ trên người hắn toát ra, cái kia đắc ý treo nụ cười sắc mặt cũng trong khoảnh khắc giống như là bị người xé rách một loại khó coi vô cùng. Thế nào Dương đại sư, ngươi không biết Phù Quỷ Kỳ là Tôn đại sư gửi bán? Kia ngươi qua đây, không phải là với Tôn đại sư chào hỏi sao? Hách Điếm trưởng thấy vậy là hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không biết Dương Hoành qua tới nơi này căn bản không phải chào hỏi gì, mà là muốn giễu cợt hắn lao đối đầu Phùng Huy. Thế nào, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm lời nói, ngươi là nói để cho Tôn đại sư học hỏi Phù Quỷ Kỳ. Thật sao? Lôi Liệt nhìn Dương Hoành kia hình như là bị sét đánh một loại khó khăn xem sắc mặt, là càng là mừng rỡ, nhân cơ hội cười nhạo dò hỏi. Để cho Tôn đại sư học hỏi Phù Quỷ Kỳ. đơn giản là cho cười. Ngươi? Dương Hoành nhất thời á khẩu không trả lời được, hình như là có vật gì kẹt ở hắn trên cổ họng. Hắn không thể tin nhìn Tôn Húc, cùng với khắp khuôn mặt mãn treo cười nhạo Phùng Huy cùng Lâm Nhiễm, trong lòng nhất thời có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mở, tình huống như vậy, là hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Chuyện này, có thể là một kiện hoàn hảo không chút tổn hại pháp khí cao cấp a. Hắn mới vừa rồi hoa 30 triệu mới thật không dễ dàng giành được. Hắn vốn tưởng rằng, Phùng Huy đi tới nơi này tụ bảo đường buổi đấu giá cũng chính là làm một thấy phù quỷ kỳ phong thái, cho nên ở chủ phù quỷ kỳ sau khi, hắn mới là muốn nhân cơ hội khoe khoang, giễu cợt tố khổ, cho Phùng Huy một chút khó coi. Nhưng bây giờ, tụ bảo đường hách điếm trưởng lại nói cho hắn biết, cái này phù quỷ kỳ lại là trước mắt cái này Tôn Húc gửi bán. Mà mình chính là trước mấy giây mới mặt đầy đắc ý giễu cợt nói với người ta, làm cho nhân gia học hỏi học hỏi. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi mình nói chuyện, mỗi một chữ đều giống như hung hăng một cái tát ở trên mặt, hắn mặt trong nháy mắt nóng bỏng đỏ bừng, hắn đều muốn tìm một kẻ đất lập tức chui vào. Nếu như sớm biết như vậy, hắn ở chủ phù quỷ kỳ sau khi, nhất định sẽ lập tức ảo não rời đi tụ bảo đường, chết cũng sẽ không tới chủ động tới móc. Ở hướng kia hách điếm trưởng gật đầu đáp lại sau khi, Tôn Húc cũng lại nhìn về phía Dương Hoành. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta có phải hay không nên vì đồ đệ của ta ra mặt. Ta có thể nói cho ngươi biết là, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Nói chuyện nhà, Tôn Húc ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, một cổ kinh lực phảng phất là lãnh như gió nhất thời từ hắn trong đôi mắt trực tiếp bắn ra, đánh vào Dương Hoành trên người. Bị tinh lực đánh trúng Dương Hoành thân thể phảng phất là bị chìm vào nước đá chính giữa một dạng thân thể lại cũng run lẩy bẩy mở. Hắn kinh ngạc nhìn Tôn Húc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi, bởi vì chính là bị Tôn Húc đạo này kinh lực đánh trúng hắn, trên người từng cái lỗ chân lông đều đột nhiên căng phồng lên đến, huyết dịch trong cơ thể cũng rất giống là nổ mạnh một loại lan lộn, thật giống như tùy thời có thể xông phá thân thể của hắn phun tán trên không trung. Mà hắn, tùy thời có thể bạo thể mà chết. Loại cảm giác này vô cùng chân thực, tuyệt đối không phải hắn ảo giác. Loại này tánh mạng bị người liếc mắt là có thể tùy thời tác đi sợ hãi, cho dù là ở những nội kính đó đại thành, thậm chí nửa chân đạp đến nhập tông sư võ đạo cường giả trước mặt, hắn cũng đều cho tới bây giờ không có cảm giác được qua. Không, không có không có. Hắn cả người run rẩy, đuổi đội vàng lắc đầu, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, hắn không biết Phùng Huy từ nơi nào lệ một cái như vậy kinh khủng ngạo mạn sư phụ, hắn chỉ biết là chính mình nếu dám nói một chữ không, mệnh sợ rằng lập tức phải qua đời ở đó. Kinh khủng, quá kinh khủng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi và ta học trò ân oán ta sẽ không nhúng tay. Sau nửa tháng hắn sẽ đi tìm ngươi, tự mình đòi nợ, nhưng hôm nay ngươi bất kính với ta, là phải trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, Tôn Húc trong mắt kình lực đột nhiên một tăng, sau đó Dương Hoành hình như là bị người đánh một trận tơi bời tựa như, một cái nùng huyết từ trong miệng hắn phun ra, mà hắn cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại không ngừng gật đầu. Là tại hạ có mắt vô châu, bạo phạm đại sư giáo huấn dạ. Đại sư giáo huấn dạ. Cút đi. Tôn Húc lạnh lùng nói. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Dương Hoành nghe vậy vội vàng điên cuồng thời điểm đầu. Một thoáng trong đầu hắn căn bản không có còn lại bất kỳ ý niệm gì, hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi buổi đấu giá này, bởi vì này một khắc sợ hãi, hắn cuộc đời này tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Hắn ngay cả khóe miệng huyết cũng chưa kịp lau chùi, lập tức nhấc chân, lấy tốc độ nhanh nhất ảo não biến mất ở buổi đấu giá này trên trận. Đa tạ sư phụ. Dương Hoành chạy trốn sau khi, Phùng Huy lập tức chắp tay hướng Tôn Húc nói cảm ơn. Sư phụ, ngài làm sao lại khinh địch như vậy bởi tiểu tử kia đi a? Hơn nữa ngài nói nửa tháng sau để cho sư đệ đi tìm hắn đòi nợ. Chuyện này, sư đệ chẳng qua là nội kính trung kỳ, mà cái đó Dương Hoành thật giống như đã là nội kính hậu kỳ, nửa tháng, sư đệ có thể là hắn đối thủ sao? Lâm Nhiễm lông mày kẻ đen hơi nhíu, lo âu đối với hỏi. Tôn Húc nhưng là lắc đầu ung dung nói, ai nói ta mới vừa rồi tùy tiện để cho hắn chạy thoát? Hắn còn không biết, hắn tu luyện chi đồ mới vừa rồi đã phế, hơn nữa, hắn lấy đi kia phủ quỷ kỳ, đã là một mặt phế kỳ. À, Lâm Nhiễm thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mới vừa rồi sư phụ mình chẳng qua là liếc mắt nhìn, trong lúc này tinh thần sức lực hậu kỳ Dương Hoành, tu luyện chi đồ liền phế. Chính là tông sư đều làm không được đến chứ? Còn có phù quỷ kỳ, kia Dương Hoành hoa suốt 30 triệu mới cạnh tranh cướp lại, lại ở sư phụ mình nhất niệm chi gian liền đã trở thành phế kỳ, kia Dương Hoành trở về phát hiện điểm này, sợ rằng muốn trực tiếp hộp máu chứ. Hắn đây thật là ăn trộm gà bất thành, đảo mất nắm gạo a. Đáng đời. Chương 106, đạo tổ pháp khí Dương Hoành ảo náo chạy, nhưng không có mấy người chú ý tới hắn, bởi vì ở đó phù quỷ kỳ đấu giá sau khi thành công, mỹ nữ đấu giá sư lập tức liền lại bưng một cái hộp gỗ, nện bước yểu điệu nhịp bước đi tới bàn đấu giá trung ương. Ánh mắt mọi người đã sớm bị kia hộp gỗ hấp dẫn tới. Bọn họ không biết trong hộp gỗ là vật gì, nhưng bọn hắn biết, đây tuyệt đối là một món bảo vật, hơn nữa nhất định là so với mới vừa rồi kia phù quỷ kỳ đều chân quý hơn bảo vật. Các vị khách mời, sau đó phải đấu giá, là chúng ta lần này buổi đấu giá thứ hai đến ngược cái vật đấu giá. Trên đài mỹ nữ kia đấu giá sư cũng không có treo người khẩu vị, đang khi nói chuyện, mịn màng chân mềm thủ trưởng liền nhẹ nhàng đem kia hộp gỗ mở ra, từng đạo hào quang màu xanh biếc lập tức từ trong hộp gỗ chói mắt mà ra, lục quang kia lại đem chụp trong cuộc đấu giá đèn ánh sáng cũng trong nháy mắt cũng che giấu đi. Toàn bộ buổi đấu giá, một mảnh lục sắc, hình như là tiến vào trong rừng cây một dạng, còn có một cổ cường đại sinh mệnh lực lao vào tất cả mọi người trong lỗ mũi, làm cho tất cả mọi người đều giống như là bị tẩy lễ một dạng trở nên tinh thần rất nhiều. Đây là cái gì bà bối? Thật thần kỳ a. Đúng vậy, lục quang, để cho người nhìn thật là say mê, giống như là đặt mình trong ở nguyên thủy rừng rậm chính giữa, có một loại phá lệ thanh thân. Ánh mắt mọi người cũng như mộng như ảo, say mê ở nơi này lục sắc chính giữa. Đây là tinh nguyên thạch. Ta không có nhìn lầm chứ?
đây thật là tinh nguyên thạch. Tu bảo đường buổi đấu giá thượng, lại có chân quý như vậy bảo bối. Tinh này nguyên thạch, có thể là có khởi tử hồi sinh hiệu quả bảo bối, mỗi một khối lấy ra, cũng không có thấp hơn qua 30 triệu giá sau cùng a, bảo bối này đừng nói là ở chúng ta Giang Thành, coi như là đặt ở toàn bộ Kim Nguyên, cũng tuyệt đối sẽ bị người tranh đoạt a. Hôm nay buổi đấu giá này, thật là khiến người ngoài ý a. Sợ rằng phải tái nhập sử sách a. Rất nhiều người thần thái kích động, thân thể hơi run rẩy, thấy tinh này nguyên thạch trong nháy mắt, đều bị thật sâu khiếp sợ. Nhưng ngồi ở đệ nhất hai hàng những đại lao kiệt nhưng chỉ là mặt mũi có chút mở ra, đưa bàn tay nhẹ khẽ đặt ở trong tay trên bảng số, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết hôm nay buổi đấu giá trên có tinh này nguyên thạch xuất hiện, trong bọn họ rất nhiều người mục đích liền là tinh này nguyên thạch. Trung phẩm tinh nguyên thạch. Hách điếm trưởng, các ngươi tụ bảo đường số lượng không nhỏ a. Tôn Húc nhìn trên đài tinh nguyên thạch, từ kia tinh nguyên trên đá đầu xạ ra sinh mệnh lực, để cho hắn đối với khối này tinh nguyên thạch phẩm chất cũng nhất thời có một cái giám định. Tinh nguyên thạch tại tu chân giới chính giữa, không phải là cái gì vật hiếm thấy, nhưng ở linh khí khô kiệt trên địa cầu, tuyệt đối coi là quốc bảo gấu mèo cấp bậc bảo bối. Tu bảo đường có thể làm tới một khối tinh nguyên thạch đấu giá, cũng có chút ra Tôn Húc dự liệu. Tôn đại sư quá khen, đây chỉ là vận khí thôi, vốn là ngài món đó phù quỷ kỳ cũng đã là lần này buổi đấu giá áp trục bảo bối, nhưng ngay tại buổi đấu giá này tổ chức trước 3 ngày, có tới chúng ta tụ bảo đường gửi bán một khối này tinh nguyên thạch cùng một món khác bảo bối, hai món bảo bối, chúng ta cũng chưa kịp trước thời hạn tuyên truyền, cũng không có trước thời hạn cho ngài tin tức. Trước Tôn Húc ở hách điếm trưởng trong lòng chỉ là một gửi bán pháp khí khách nhân, nhưng đi qua mới vừa rồi, thấy Tôn Húc liên tiếp ở buổi đấu giá này thượng cho thấy thủ đoạn, hắn đã đem Tôn Húc liệt ra tại Giang Thành trọng yếu nhất một cột nhân vật chính giữa, mặc dù Tôn Húc ngồi ở đây hàng thứ hai, nhưng trong lòng hắn địa vị Tôn tuyệt đối không thể so với hàng thứ nhất những người đó kém. Là bọn hắn tụ bảo đường khách quý, hai món áp trục bảo bối, cũng là một người gửi bán. Hách điếm trưởng thái độ Tôn Húc không có để ý, nhưng nghe vậy hắn lại ánh mắt sáng lên, tinh nguyên thạch cấp bậc này đồ vật, có thể cầm ra một món, trên địa cầu cũng đã không phải, mà bây giờ, hai món vật đấu giá lại xuất từ một người tay. Cái này làm cho hắn đối với cái này gửi bán người thân phận, đột nhiên sinh ra một tia hứng thú. Ừ. Hách điếm trưởng gật gật đầu nói, "Sư phụ, tinh này nguyên thạch, ngài phải ra tay sao?" Một bên Lâm Nhiễm nhìn nửa ngày, nàng hôm nay tới tụ bảo đường, xem như chân chính khai nhãn giới, những bảo bối này, dù là nàng ở gia gia của nàng nơi đó, cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Tinh này nguyên thạch mặc dù không tệ, nhưng đối với ta và các ngươi đều vô dụng, chúng ta trước hết đương một lần khán giả đi." Tôn Húc khoát tay một cái nói. Lâm Nhiễm gật đầu, im lặng không lên tiếng, ánh mắt phức tạp trộm nhìn trộm Tôn Húc. Vốn là nàng cho là mình người sư phụ này nhất định là có một cái lợi hại hơn cao nhân sư phụ, mới có thể ở nơi này 18-19 tuổi tác liền có tu vi như thế, nhưng bây giờ, Tôn Húc kiến thức cùng giả dạng, để cho nàng cũng không khỏi hoài nghi mình người sư phụ này có phải hay không phản lão hoàng đồng tới đương nhiên, nàng cũng không biết, nàng thật đúng là đoán cái không sai biệt lắm. Trên này, mỹ nữ đấu giá sư báo ra tinh này nguyên thạch giá khởi đầu là 15 triệu, lập tức chính là có không ít người bắt đầu dơ bài tranh đoạt, ngắn ngủi mấy phút, tinh nguyên thạch ra giá liền đã vượt qua Tôn Húc kia phủ quỷ kỳ 30 triệu giá sau cùng, cái này căn bản không là một trận người bình thường có thể tranh đoạt đấu giá. Hở một tí thượng trên 1 triệu tăng giá, để cho người nghe cũng hơi choáng, mà trải qua một phen đấu võ sau khi, tinh nguyên thạch mới là lấy 50 triệu giá cao, bị ngồi ở hàng thứ nhất cùng Tôn Húc có duyên gặp qua một lần Trịnh Nhị ra bỏ vào trong túi. Phủ quỷ kỳ, tinh nguyên thạch đấu giá, không thể nghi ngờ làm cho cả buổi đấu giá tiến vào trước đó chưa từng có bước lựa chính giữa. Mà lúc này, cuối cùng một món áp trục vật cũng rốt cuộc công bố. Kia là một cây phất trần, giá khởi đầu 20 triệu. Ở đó nhất căn phất trần bày ra trong nháy mắt, Tôn Húc bên người Phùng Huy, ánh mắt đột nhiên trừng thẳng. Đây là đạo tổ dùng qua pháp khí. Rơi phất trần. Ta không nhìn lầm chứ? Tôn Húc có thể cảm giác, đã biết học trò Phùng Huy toàn thân tế bào cũng tản ra kích động cùng phấn khởi, hắn mặc dù là một tên nội kính trung kỳ võ giả, nhưng hắn đồng dạng là một tên người tu đạo. Ở thấy phù quỷ kỳ thời điểm hắn có thể duy trì trấn định, nhưng nhìn đến trước mắt nhất căn phất trần, hắn thế nào cũng đều trấn không ổn định. Phất trần tuyệt đối là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ pháp khí. Nếu như có thể lấy được cái này tổ dùng qua rơi phất trần, đạo thuật của hắn tu vi tuyệt đối sẽ siêu siêu tăng lên nhiều cái cấp bậc. Hơn nữa Tôn Húc cho đạo thuật của hắn võ học, hắn tin tưởng, dù là mình bây giờ chẳng qua là nội kính trung kỳ, cùng trong lúc này tinh thần sức lực hậu kỳ dương hành giao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không sa sút. Chẳng qua là, rơi phất trần 20 triệu giá khởi đầu, cũng trong nháy mắt đem nội tâm của hắn lửa nóng hoàn toàn làm tắt đi. 20 triệu, căn bản không phải hắn có thể đủ mua được, hắn chính là đập nồi bán sát, cũng căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Với hắn mà nói căn bản là một khoản tiên văn sổ tự. 30 triệu. Nhưng chính là cái này thời điểm, Tôn Húc lại trên khán đài kia rơi phất trần liếc mắt, sau đó giơ lên trong tay bảng hiệu. Chương 107, thôi đạo sĩ sư, sư phụ, ngài. Tôn Húc ra giá để cho Phùng Huy trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ, hắn hơi giật mình nhìn Tôn Húc, vậy có nhiều chút giản mua trong tròng mắt đột nhiên có tí đỏ thắm phơi bày mở. 30 triệu, đây cũng không phải là 3000 khối a. Mà bây giờ chính mình sư phụ lại không chút do dự ra giá. Hắn dĩ nhiên không ngốc, biết Tôn Húc cũng không cần cái này tổ phất trần, đây là đang vì hắn đấu giá. Món pháp khí này cũng tạm được, phân phối bây giờ ngươi còn có thể. Phùng Huy trong lòng hơi nóng mãnh liệt, nhưng ra giá sau khi Tôn Húc nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lời nói một câu nói như vậy, hắn Tôn Húc đối với mình học trò, chưa bao giờ sẽ kéo kiện. 30 triệu, một chút thêm 10 triệu, tốt nhiều tiền lắm của a. Cái này tổ pháp khí mặc dù nhìn qua thật giống như rất châu bò, nhưng tuyệt đối không có mới vừa rồi kia tinh nguyên thạch thực dụng tính cao a. Vật này sợ rằng chỉ có đạo sĩ này loại mới hữu dụng chứ. Người tuổi trẻ kia mua pháp khí này làm gì? 30 triệu ra giá, lập tức đem rất nhiều người tầm mắt hấp dẫn tới. Hiển nhiên, Tôn Húc tăng giá cường độ, đem rất nhiều người cũng hù được. Lúc này, buổi đấu giá phía sau trong đám người một cái không dễ thấy địa phương, một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn một mặc đạo bào người đàn ông trung niên, trong lúc bất chợt mở mắt ra, đưa mắt về phía Tôn Húc, 30 triệu. Xem ra hôm nay ta muốn có được rơi phát trần, muốn phí một ít khí lực a. 31 triệu. Đưa mắt nhìn chỉ chốc lát sau, hắn cũng mở miệng tăng giá đạo. Hắn đi tới nơi này tụ bảo đường buổi đấu giá, không phải vì kia tinh nguyên thạch, cũng không phải vì những thứ khác bất kỳ vật đấu giá, là vì chờ đợi cái này đạo tổ pháp khí rơi phát triển. Đó là Vũ Linh núi Thôi đạo trưởng. Ta không nhìn lầm chứ? Vậy thì thật là Vũ Linh núi Thôi đạo trưởng a. Thôi đạo trưởng lại cũng tới chúng ta Giang Thành, còn xuất hiện ở đây tụ bảo đường buổi đấu giá tiến lên. Thật là ngoài dự đoán mọi người a. Xem ra Thôi đạo trưởng là trước thời hạn biết hôm nay tụ bảo đường buổi đấu giá thượng sẽ xuất hiện món này phất trần pháp khí, mới đặc biệt chạy tới a. Đúng vậy, Thôi đạo trưởng cao như vậy đạo hạnh, nếu như tái được đến đạo tổ pháp khí, tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, đừng nói là chúng ta Kim Nguyên, coi như là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ, đạo thuật chỉ sợ cũng đem số một số hai đi. Người đạo trưởng này ra giá đem không ít người tầm mắt hấp dẫn đến cái này tầm thường địa phương, ngay sau đó chụp trong cuộc đấu giá liền là có người kêu lên mở. Bọn họ trong miệng Vũ Linh núi Thôi đạo trưởng, chính là Kim Nguyên tỉnh cũng nổi tiếng một tên đạo trưởng, đạo thuật cao. Nghe nói đã từng tay không đem một con cự mãng linh xà chém chết mà không bị thương chút nào, ở trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là một tên thế ngoại cao nhân. Hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ lập tức đưa tới từng đợt sóng quanh động. Không nghĩ tới, chúng ta tụ bảo đường buổi đấu giá, đem Vũ Linh núi Thôi đạo trưởng cũng hấp dẫn tới à. Tôn Húc bên người kia hách điếm trưởng ánh mắt trông về phía xa đi, ngay trong ánh mắt cũng lộ ra tràn đầy ngoại ý muốn cùng kinh ngạc, dĩ nhiên cũng có một chút vui mừng, Thôi đạo trưởng hôm nay đều bị hấp dẫn đến, chuyện này với bọn họ tụ bảo đường danh tiếng tuyệt đối có tăng lên cực lớn. Bây giờ thiên buổi đấu giá này tấm màn rơi xuống sau khi, bọn họ tụ bảo đường địa vị tất nhiên sẽ siêu siêu tăng lên. Thậm chí từ hôm nay trở đi, Giang Thành đệ nhất đồ cổ phòng đấu giá danh hiệu, liền đem vững vàng ở tụ bảo đường trên. Là hắn lúc trước thế nào cũng không dám tưởng tượng. Cho nên giờ phút này hắn, tại sao có thể không kích động? Thôi đạo trưởng. Không nghĩ tới Thôi đạo trưởng cũng tới a. Phùng Huy thấy Thôi đạo trưởng trong ngáy mắt, cũng lộ ra nồng nặc kinh ngạc, lại ở nơi này kinh ngạc chính giữa còn có tràn đầy không che giấu được ước mơ. Cái này Thôi đạo trưởng, rất nổi danh sao? Tôn Húc cũng không khỏi đối với kia Thôi đạo trưởng nhìn nhiều. Hắn có thể đủ nhìn ra, cái này Thôi đạo trưởng hẳn là nội tính đại thành, cự ly cảnh giới tông sư chỉ có một bước ngắn. Nhưng cảnh giới này, còn cũng không có để cho hắn coi ra gì. Hắn nhìn một chút mang trên mặt tràn đầy vẻ mơ ước Phùng Huy, không khỏi chắt lưới. Đừng xem hiện tại ở đồ đệ mình chẳng qua là nội kính trung kỳ, cùng Thôi đạo trưởng có chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn dám khẳng định, vượt qua cái này Thôi đạo trưởng dùng không bao lâu. Sư tôn, ngài không biết sao, cái này Thôi đạo trưởng là chúng ta Kim Nguyên tỉnh đạo đi cao nhất đạo sĩ, mặc dù cảnh giới chẳng qua là nội kính đại thành, còn không có đặt chân cảnh giới tông sư. Vậy do mượn một tay xuất thần nhập hóa đạo thuật, cho dù là cảnh giới tông sư đều có thể cùng với đánh một trận, là vô số đạo thuật tu luyện người ngửa mặt trông lên với tới mục tiêu. Phùng Huy có chút ngoài ý muốn, nhìn Tôn Húc nói, nội kính đại thành là có thể đánh với tông sư một trận. Những lời này mới là đưa tới Tôn Húc một chút hứng thú, nội kính cùng tông sư mặc dù chỉ có cách một con đường, nhưng gian chênh lệch nhưng là giống như rãnh, dù là nội kính cảnh giới đại thành, trừ phi giống như hắn có công pháp đặc thù hoặc là thủ đoạn, muốn cùng tông sư đánh một trận cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một tình huống. Mà trước mắt cái này Thôi đạo sĩ lại có thể làm được một điểm này. Thú vị. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì có thể vào hắn không chết tiên đế mắt, liền là cả tu chân giới, đều chỉ có kia lắc đác mấy người. Nhiều nhất một năm, ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn. Tôn Húc thu hồi ánh mắt, giọng lạnh nhạt, lại mang theo một cổ để cho người không dám phản bác chối kiên định. Nếu như là người khác nghe Tôn Húc một câu nói này, tất nhiên sẽ coi là không biết gì cuồng vọng nói như vậy, nhưng Phùng Huy nghe đến, lại không có bất kỳ hoài nghi. Hắn cũng không có cảm giác được, hắn nhìn Thôi đạo trưởng lúc trong mắt ước mơ, không tự chủ biến mất, cướp lấy là một cổ đột nhiên dâng lên tự tin. Phải, sư tôn. Đỗ Nhi nhất định không phụ sư tôn trọng vọng. Hắn trọng trọng gật đầu, đối với Tôn Húc trả lời. 32 triệu. Nhìn Thôi đạo sĩ liếc mắt sau khi, Tôn Húc ngay sau đó liền cũng là mở miệng lần nữa ra giá. Bất kể là Thôi đạo sĩ còn là cái gì Lý đạo sĩ, hắn Tôn Húc muốn cho đồ đệ mình mua đồ, liền sẽ không bỏ rơi. Ra giá sau khi, ánh mắt của hắn quét nhẹ tứ phương, nhưng chính là bình thản ánh mắt, lại khiến người ta cảm thấy một cổ cường thế, một cổ khí phách. Ở ác liệt như vậy bên dưới, một ít vốn còn muốn nhúng một tay người, cũng trong nháy mắt buông tha ý tưởng. Bọn họ thám thía cảm giác được, rơi phất trần Tôn Húc tình thế bắt buộc. Thà nhúng tay trong đó tự tìm phiền phức, còn không bằng không quan tâm, ngồi xem một trận cho hay. Cho nên ở Tôn Húc lần nữa ra giá sau khi trong nháy mắt, bọn họ ánh mắt liền cũng hướng phía sau kia Thôi đạo trưởng đầu quá khứ, chờ đợi kia Thôi đạo trưởng làm ra phản ứng. Thôi đạo trưởng cau mày một cái. Hắn đối với rơi phất trần cũng là nhất định phải được, nhưng Tôn Húc tăng giá để cho hắn cũng thật cảm thấy cố hết sức. Hắn vốn tưởng rằng, rơi phất trần chính mình hẳn là bắt vào tay, không có người nào cùng mình tranh đoạt, dù sao, cái này đạo phất người bình thường cầm cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ, nửa đường lại giết ra một cái 18-19 người tuổi trẻ, hơn nữa như thế số lượng. 33 triệu. Hắn ngừng chốc lát, đạo. 34 triệu. Tôn Húc căn bản không có suy tư, ở tại mở miệng sau khi liền theo sát đạo. 35 triệu. Thôi đạo sĩ lại nói. 36 triệu. Tôn Húc căn bản không có lùi bước chút nào ý đồ. Nhìn xa xa Tôn Húc hắn khẽ cắn răng, trầm ngưng chốc lát, hắn giọng, đạo, 40 triệu, là hắn toàn bộ hắn tài sản,
hắn có thể đủ báo ra giá tiền cao nhất, ra giá sau khi hắn chính là ánh mắt ngưng trọng nhìn Tôn Húc. Hắn đang cầu khẩn, người trẻ tuổi này sẽ lúc đó buông tay. Hắn đang cầu khẩn, Tôn Húc không cầm ra càng nhiều tiền. Nhưng ở hắn 40 triệu kêu lên trong nháy mắt, Tôn Húc thanh âm lại theo sát đánh vỡ hắn cầu nguyện 41 triệu. Chương 108, có gì không dám. 41 triệu. Món này đối với người bình thường mà nói căn bản không có quá lớn giá trị thực dụng phát trần, lại cũng đánh ra 40 triệu giá cao, thật là quá kinh khủng a. Người có tiền thế giới, chúng ta không hiểu. Đúng vậy, người có tiền thế giới chúng ta thật là không hiểu a, 40 triệu cũng có thể ở chúng ta Giang Thành Đế Hào Viên mua một dãy biệt thự a. 40 triệu giá cao, để cho rất nhiều người cảm khái không thôi. Báo ra cái giá tiền này sau khi Tôn Húc là nhìn về phía kia Thôi đạo sĩ, hắn có thể đủ cảm giác, 40 triệu giá cả, cũng không sai biệt lắm là Thôi đạo sĩ có thể báo ra giá tiền cao nhất, coi như hắn còn có thể tăng giá, cũng tuyệt đối không thể nào tăng thêm thiếu. Đúng như dự đoán, nghe được Tôn Húc kêu lên 41 triệu giá cả sau khi, kia Thôi đạo sĩ mặt trong nháy mắt mất đi hết thảy ánh sáng. Hắn khẩn cấp muốn có được cái này tổ pháp khí, nhưng không thể làm gì, 40 triệu là hắn có thể lấy ra toàn bộ, cho dù hắn trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, lại cũng không thể mở miệng nữa. Hắn mặt đầy thất lạc lắc đầu một cái, im lặng không lên tiếng. 41 triệu một lần, 41 triệu hai lần, 41 triệu, đồng ý. Kia Thôi đạo sĩ sau khi trầm mặc, trên đài đấu giá mỹ nữ kia đấu giá sư cũng thuận thế nâng lên cái bộ gỗ, đem rơi phất trần đấu giá sao định, nghe được cái bộ gỗ hạ xuống thanh âm, Phùng Huy trên mặt là lập tức lộ ra vô tận kích động. Đây chính là đạo tổ pháp khí a. Hắn đời này nằm mơ đều không cảm tưởng qua, tự có một ngày có thể có được chân quý như vậy pháp khí. Nhưng bây giờ, mỹ nữ kia đấu giá sư nắm phất trần đã giao cho Tôn Húc trên tay. Hết thảy các thứ này là thực sự. Hách điếm trưởng, hai tấm thẻ này trong bây giờ tổng cộng có 33 triệu, còn lại 800 vạn nếu như có thể, ta có thể dùng mấy viên tối thể đàn tới tiến hành thế chân. Nhận lấy kia rơi phất trần đồng thời, Tôn Húc cũng xoay người đối với bên người tụ bảo đường hách điếm trưởng tuần hỏi nếu như không được, ta đây chưa hướng Lôi lao đại mượn 800 vạn. Trên người hắn vốn là chỉ có lý ra cho 5 triệu, cộng thêm mới vừa rồi kia phủ vị kỳ đấu giá sở được hơn 29 triệu, tổng cộng cũng chỉ có 33 triệu tả hữu, chỉ bất quá hắn tin tưởng, nếu như có cần phải, hắn hướng Lôi lao đại mở miệng, Lôi lao đại tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tôn đại sư ngài liền khách khí, thì ra ta dám vì ngài làm bảo đảm, như vậy còn lại 800 vạn, ta tụ bảo đường trước tiên có thể giúp ngài trên nệm, không cần thế chân. Hách điếm trưởng nghe được Tôn Húc lời nói, vội vàng đáp lại mở, hắn biết, đây tuyệt đối là một cái gần hơn bọn họ tụ bảo đường cùng Tôn đại sư quan hệ cơ hội, 800 vạn người ở bên ngoài xem ra rất nhiều, nhưng hắn biết rõ, nếu như có thể dùng 800 vạn để đổi Tôn đại sư một cái ân huệ, bọn họ tụ bảo đường tuyệt đối là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Vậy thì cảm ơn Hách điếm trưởng, 800 vạn, trong vòng 3 ngày ta sẽ gặp đưa lên. Tôn Húc thừa nhận tình này, ngay sau đó nhận lấy kia phất trần, giao cho Phùng Huy trên tay, cái thanh này phất trần thuộc về ngươi. Liền tạ ơn sư tôn. Liền tạ ơn sư tôn. Phùng Huy không ngừng hướng Tôn Húc nói cảm ơn, trong lòng của hắn cũng âm thầm thề, sư tôn đối với chính mình nhân tình, hắn tất dùng cả cuộc đời tới trả lại. Cuối cùng một món áp chụp vật đấu giá tấm màn rơi xuống, tụ bảo đường buổi đấu giá chi người chen vào như thủy triều mới là một chút xíu bắt đầu tàn đi. Tôn Húc cùng Hách điếm trưởng Hàn Huyên mấy câu sau khi, cũng chuẩn bị thẳng rời đi, nhưng vào lúc này, kia người mặc đạo bào dâu cũng kéo dài tới ngực Thôi đạo trưởng lại lớn bước tới đến Tôn Húc đi tới, ngừng ở Tôn Húc trước người bọn họ. Hắn tới đây làm gì? Nhìn Thôi đạo trưởng, Lâm Nhiễm lông mày kẻ đèn có chút liếc một cái, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu huynh đệ, ngươi tu vi mặc dù không thấp, nhưng nhìn một cái không phải là chúng ta đạo môn người, mà cái rơi phất trần là đạo tổ từng dùng qua pháp khí, dù là trong tay ngươi chỉ sợ cũng không phát huy ra nó ứng có hiệu quả. Ta đối với pháp khí này độc nhất có khuynh hướng thích, không biết đạo tiểu huynh đệ có thể hay không bỏ những yêu thích, cho ta Thôi Phương một bộ mặt, nếu như tiểu huynh đệ có thể đem nó nhường cho ta, ngày sau có phải dùng tới của ta Phương ta Thôi Phương nhất định sẽ không từ chối. Thôi đạo sĩ đi lên chính là mở miệng nói như vậy, hắn đối với rơi phất trần khát vọng, một chút cũng không có che giấu. Nhưng pháp khí này là Tôn Húc cho đồ đệ mình mua, hắn làm sao có thể bởi vì này Thôi Phương một câu nói, liền chắp tay đưa đi đây. Về phần Thôi Phương diện tử, nói thật, ở Tôn Húc trong mắt, còn thật coi thường, xin lỗi, món pháp khí này là đưa cho ta học trò, thứ khó khăn bỏ những yêu thích. Pháp khí này, ngươi mua được không phải mình dùng. Kia Thôi đạo sĩ mặt đầy khiếp sợ ngoài ý muốn, 40 triệu giá cao, hắn theo bản năng cho là Tôn Húc mua được là mình dùng, thật không nghĩ đến nhưng là chuyện như thế, chân quý như vậy pháp khí, người trẻ tuổi trước mắt kia mua được lại là đưa cho học trò. Tay này bút, quả thực đưa hắn hủ được. Hoa cao như vậy giá cả, cho học trò mua một món pháp khí. Hắn còn thật chưa từng thấy qua người nào có phách lực như thế, dù là hắn Vũ Linh Sơn đạo cửa đóng xuống cũng có một ít đệ tử, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nào đối với đồ đệ mình xuống như thế vốn ban đầu, 40 triệu, quá nhiều. Khiếp sợ sau khi, hắn cũng đưa mắt chuyển tới Phùng Huy trên người. Nội tính đại thành kỳ hắn, liếc mắt liền đem Phùng Huy cảnh giới cùng đạo hạnh nhìn ra. Phùng Huy năm đã 50, nhưng chỉ là nội tính trung kỳ, đạo thuật phương diện mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là tới cửa mà thôi, lấy hắn tư chất, hiển nhiên không có quá lớn lên cao không gian, sợ rằng cuộc đời này đều không thể đặt chân cảnh giới tông sư. Mà đường đường đạo tổ pháp khí, rơi vào một người như vậy trong tay, đơn giản là phí của trời a. Hắn trong nháy mắt kích động, chỉ Phùng Huy đối với Tôn Húc nói, chân quý như vậy đạo tổ pháp bảo, ngươi sẽ để cho hắn dùng. Đây quả thực là lãng phí a. Thế nào, ngươi là muốn nói đồ đệ của ta không xứng với pháp khí này? Vốn là Tôn Húc đối với Thôi Phương còn hòa hòa khí khí, nhưng Thôi Phương một câu nói này, để cho sắc mặt hắn nhất thời âm lạnh xuống, đạo tổ pháp khí thế nào? Trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Hắn thấy,
pháp khí này còn không xứng với đồ đệ mình thân phận đây. Mà đồ đệ mình càng không tới phiên người khác tới đánh giá đầu phẩm chân, nếu như đồ đệ của ta không xứng với pháp khí này, vậy ngươi càng không xứng với.
Ngươi,
tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thân là Kim Nguyên đạo thuật mọi người, Thôi Phương trong xương cũng có chính mình ngạo khí. Hán, nhưng là cùng tông sư cũng có thể đánh một trận người. Cho dù là cảnh giới tông sư, đối với hắn cũng chưa bao giờ bất kính như vậy. Hắn tới hòa hòa khí khí với tên tiểu tử trước mắt này câu thông, hoàn toàn là cho hắn một bộ mặt, mà tiểu tử này lại như thế không biết điều. Tự mình nói hắn đồ đệ này không xứng với đạo tổ pháp khí thế nào. Đây chính là sự thật. Một cái không biết từ nơi nào học nhiều chút đạo thuật ra lông nội tính trung kỳ người, cũng muốn có tư cách nắm giữ đường đường đạo tổ pháp khí. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Ngươi nói ta không bằng ngươi học trò, được a?
Được a.
Ngươi đã lớn lối như vậy, vậy ngươi có thể có can đảm cho ngươi đồ đệ này đi theo ta đấu pháp? Nếu như ta thua, ta hướng ngươi học trò nói xin lỗi. Nhưng nếu như ngươi học trò thua, cái này tổ phất trận thuộc về ta. Thế nào?
Tiểu tử ngươi dám không?
Thôi đạo trưởng giận dữ, đồng thời đối với Tôn Húc sắc đạo. Hắn thấy, chỉ cần người trẻ tuổi này không kiên nhẫn, bị chính mình chọc giận, như vậy đạo tổ phất trận, hắn liền có thể không phí nhiều sức thuận lợi.
Dám không?
Tôn Húc cười lạnh một tiếng. Cháu ta Húc Đồ, có gì không dám?
Chương 109, Thiên Thủy Thuật.
Sư phụ. Đạo sĩ Mũi Châu rõ ràng cho thấy đang dùng phép khích tướng. Hắn tiền đặt cuộc chẳng qua là cho sư đệ nói xin lỗi, nhưng nếu là sư đệ vừa, hắn nhưng phải giá trị 41 triệu pháp khí, không công bình à. Lâm Nhiễm căm tức nhìn kia Thôi đạo sĩ, vốn là nàng đối với cái này ngược lại liền không có hảo cảm gì, bây giờ càng là chán ghét mười phần, bọn họ đường đường Kim Nguyên tỉnh nổi danh đạo trưởng, nhưng là như vậy đức hạnh, như vậy không biết xấu hổ.
Không sai Tôn đại sư, ngài phải thận trọng a.
Tiền đặt cuộc này căn bản không ngang hàng. Lôi Liệt cùng Hách Điếm trưởng nghe vậy, cũng đổi vội mở miệng đối với Tôn Húc Quyên, Thôi đạo trưởng đạo thuật cao, ở tại bọn hắn Kim Nguyên tỉnh nhưng là tiếng tốt lừng lẫy. Phùng Huy ở Hàn thành phố mặc dù cũng có không lũ danh đầu, thậm chí bị Hàn thành phố người xưng là Phùng đạo tiên, nhưng cùng Thôi đạo trưởng so sánh, hiện nhiên hay lại là kém một đoạn. Hai người đấu pháp, cao thấp lập phần a. Để cho Phùng Huy cùng Thôi đạo trưởng đấu pháp, đó chính là ở đem giá trị 41 triệu pháp khí chắp tay nhường cho người a. Thôi đạo trưởng chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt, Tôn đại sư có thể tuyệt đối không thể đến hắn đạo a. Ta cùng tiểu tử này đánh cuộc, cần gì phải các ngươi nhiều lời. Thôi Phương sinh sợ trước mắt Tôn Húc bởi vì Lôi Liệt mấy người khuyên đổi ý, vội vàng hướng của bọn hắn giận quát một tiếng, đồng thời đối với Tôn Húc đạo, tiểu tử nói chắc chắn, nơi này có thể có rất nhiều người làm chứng đây. Nếu là ngươi học trò thua ngươi lại không nhận chứng, vậy coi như đừng trách ta Thôi Phương độc to.
Không nhận chứng.
Tôn Húc cười nhạt. Cái này Thôi Phương, cho là cảnh giới so với đồ đệ mình cao tiểu ổn thao thăng quán.
Buồn cười.
Hắn sẽ nói cho Thôi Phương, hắn Tôn Húc học trò, không dễ dàng như vậy thua.
Bắt đầu đi.
Hắn hướng về phía Phùng Huy gật đầu một cái, hắn có thể đủ nhìn ra, Phùng Huy trên mặt có một tia không tự tin, nhưng hắn đối với đồ đệ mình có lòng tin. Hắn cho Phùng Huy liền nói quyết cũng không là trên địa cầu phổ thông đạo pháp có thể so sánh, Thôi đạo sĩ đạo thuật mặc dù không yếu, nhưng quang luận đạo thuật cùng liền nói quyết kém xa. Hai người căn vốn không phải là một cấp bậc đạo pháp, chỉ cần Phùng Huy có thể đem liền nói quyết uy lực thi triển ra, đấu pháp, đồ đệ mình tất thắng.
Là sư phụ.
Mặc dù trong lòng lòng tin không đủ, nhưng Phùng Huy hay lại là chắp tay tiến lên, hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy hiện lên kiên định ánh sáng, trận chiến này quan hệ đến sư phụ mình mặt mũi, mình tuyệt đối không thể thua.
Hừ hừ, được, có đảm lượng.
Thôi trên mặt chữ điền là lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ánh mắt của hắn rơi vào Phùng Huy trên tay kia rơi phất trần trên, trong mắt mơ hồ lóng lánh kích động, phảng phất rơi phất trần đã là hắn vật trong túi.
Đến, ta cho ngươi một tay.
Cái nhìn, đốt viêm thuật. Hắn vừa nói, thân thể chợt lui về phía sau lại, giơ lên hai cánh tay quyết trường triển khai, khô mục hai tay ở giữa không trung có quy tắc chỉ điểm, điểm một cái linh khí ở ngón tay hắn di động gian lấy huyền diệu uy tích hội tụ mở. Chốc lát sau khi, một đoàn không có chút nào bụi mù lửa lớn, quanh một tiếng trên không trung như là mặt trời chói chang hiện ra tới. Nóng bỏng cảm giác, phảng phất có thể ở khoảnh khắc đem tụ bảo đường cháy hết. Nhưng lửa lớn nhưng chỉ là khống chế ở giữa không trung, không có bất kỳ tàn phá khuyết tán ý đồ. Một màn này đem không ít còn không hề rời đi người ánh mắt nhất thời hấp dẫn tới.
Ngoa tạo,
đây là tình huống gì?
Đấu pháp,
đây là đang đấu pháp.
Là kia Thôi đạo trưởng cùng Hãn thành phố Phùng đạo tiên,
bọn họ ở nơi nào đấu pháp đây?
Khoan hay đi, đấu pháp cảnh tượng dưới tình huống bình thường có thể không phải chúng ta có thể tùy tùy tiện tiện thấy. Hôm nay chúng ta đây là đi đại vận à?
Hỗn loạn âm thanh lập tức từ tụ bảo đường buổi đấu giá môn ngoài truyền tới, từng đạo đã rời đi bóng người cũng lập tức nghỉ chân đi vào mèo.
Thật là mạnh.
Thôi đạo trưởng, không hô được gọi là chúng ta Kim Nguyên đạo thứ nhất giải a. Lôi Liệt nhìn không trung đoàn kia lửa lớn, nếu như lửa lớn là dùng để cùng hắn giao chiến, hắn sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, thực lực này, căn bản không phải hắn có thể đủ với tới. Hắn ghé mắt lại hướng Phùng Huy liếc mắt nhìn, ánh mắt không khỏi càng thầm lãnh đạo.
Phùng Huy nghĩ tưởng thắng, khó khăn a.
Thậm chí, căn bản không có hy vọng a.
Thôi đạo trưởng, quá mạnh mẽ.
Nhưng một bên, Tôn Húc trên mặt bình tĩnh, lại căn bản không có bị không trung một đoàn lửa lớn đánh vỡ, ngược lại khi nhìn đến Thôi đạo trưởng sử dụng cái này đạo thuật sau khi, trong mắt của hắn lòng tin lại càng chân. Liền nói quyết bên trong Thiên Thủy Thuật, ngươi học sao?
Hắn liếc mắt nhìn Phùng Huy, hỏi.
Hồi sư tôn, học ra lông.
Phùng Huy đạo.
Được, dùng Thiên Thủy sách là được.
Tôn Húc có chút bước tay.
Phùng Huy bước ra một bước, hai tay kết ấn.
Thiên Thủy Thuật.
Hắn nhẹ giọng quát một tiếng, từng cổ một huyền diệu lực lượng trong nháy mắt từ hắn trên lòng bàn tay cuốn mở, giữa không trung, cùng tiêu cầu lửa đối ứng phương, một giọt trong veo trong suốt, phảng phất lam sắc băng tinh giọt nước chợt trôi lơ lửng. Chuyện này, đây không phải là trêu chọc ta đi, chẳng qua là quả đấm lớn nhỏ một giọt nước. Chẳng lẽ hắn muốn dùng một giọt này thủy, liền đem kia một đoàn lửa lớn làm tắt đi sao? Ta đi, khác biệt cũng quá lớn đi. Hán thành phố Phùng Đạo Tiên, chẳng lẽ cũng chỉ có một chút như vậy bản lĩnh sao? Rồi ạ, đấu pháp, thật là mất hứng a. Tính một chút, đi thôi, còn chưa nhìn, cái này có gì để mắt? Một bên là to lớn nhất đoàn hỏa diễm, phảng phất luân này, một bên là đầu ngón tay lớn nhỏ giọt nước, biểu nếu không có vật. Nếu như không phải là cẩn thận nhìn chằm chằm, thậm chí căn bản không thấy được quả đấm lớn nhỏ một giọt nước tồn tại, hai người cộng thịnh cung trùng, làm cho người ta thị giác khác biệt quả thực quá lớn. Ha 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 ha, chết cười ta. Ngươi chắc chắn không phải là tới trêu chọc ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng một giọt này thủy, sẽ đem một dạng lửa lớn làm tắt đi? Nếu như không có còn lại hậu chiêu, như vậy đạo tổ pháp khí, ta coi như vui vẻ nhận. Kia thôi Phương thấy vậy, cũng không khỏi cười ra tiếng, lớn như vậy tiểu một giọt nước, dù là như thế nào đi nữa lạnh giá, hắn cũng không có đem để ở trong lòng, chỉ cần nó rơi vào đại trong lửa, nhất định sẽ trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Sư tôn, học trò bất tài, thiên thủy thuật chỉ có thể thi triển ra như vậy giờ. Ngay cả thi triển ra ngày này thủy thuật Phùng Huy, cũng mặt đầy ngưng trọng, ấy náy né người nhìn về Tôn Húc, hắn biết, chính mình khẳng định để cho sư tôn thất vọng, có thể Tôn Húc trên mặt cũng không có lộ ra chút nào thất vọng. Thậm chí, trong mắt dâng lên một tia yếu ớt tinh mang. Thiên thủy thuật chi tinh cũng không ở chỗ đó thượng. Hắn mới đưa liền nói quyết giao cho Phùng Huy mấy ngày, đã biết học trò liền có thể đem bên trong thiên thủy thuật ngưng tụ đến quả đấm lớn nhỏ, đây thật là cho hắn một cái kinh hỉ. Xem ra, đồ đệ này ở đạo thuật thượng thiên phú, so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn rất nhiều a. Vận thuật trong lòng, ngưng thủy với thiên. Đủ rồi. Hắn hướng Phùng Huy nhàn nhạt mở miệng. Thế nào, hiện trường trường học? Thật là chết cười ta. Thì ra không có hậu chiêu, như vậy đấu pháp liền chấm dứt đi. Thôi Phương mặt đầy cười khẽ, đang khi nói chuyện thủ trưởng huy động, không trung kia to lớn cầu lửa trong nháy mắt liền xâm hướng Phùng Huy sử dụng ngưng luyện giọt nước, hùng bá thế, nghiền ép phong thái, phản phất trong khoảnh khắc liền muốn đem nước này trích bốc hơi cái liên quan. Ai? Đây chính là 41 triệu a. Lôi Liệt cùng Hách Điếm trưởng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bắt đầu là Tôn Húc nhức nhối. Trong con mắt của mọi người đều kết bó buộc. Có thể Phùng Hổ nghe được Tôn Húc tám chữ sau khi, lại đột nhiên khép lại ánh mắt, hai tay bởi tại chính mình trên lồng ngực, một cổ ý niệm lập tức câu thông trên không trung giọt nước trên, rồi sau đó kia xanh thảm giọt nước trong nháy mắt biến thành trong suốt. Tôn Húc nhìn giọt nước, khoe miệng hơi nhếch lên. Thiên thủy thuật, diện một đoàn phàm hỏa, đủ. Vang một tiếng, kia to lớn cầu lửa cùng nước này trích trên không trung giáp nhau, nhưng thật giống như biến ma thuật một dạng trong lúc bất chợt toàn bộ tắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sờ. Kia Thôi Phương nhìn không trung hỏa một dạng đột nhiên toàn bộ tàn đi, càng là trực tiếp đờ đẫn tại chỗ, mặt đầy không thể tin, phảng phất gặp quỷ. Làm sao có thể? Nhỏ như vậy một giọt nước, tại sao có thể đem ta đốt viêm thuật làm tắt đi? Cái này không thể nào. Tôn Húc thanh âm vào lúc này cũng ú ú chuyển tới. Người thua. Chương 110, mới vừa tắm xong. Thua. Hai chữ này hình như là phạm âm một dạng vang vọng ở Thôi Phương bên hai, cũng trở về đang ở tất cả mọi người trong đầu. Kia to lớn cầu lửa lại bị quả đấm lớn nhỏ một giọt nước cho làm tắt đi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tại chỗ tuyệt đối không có một người dám tin tưởng như vậy sự tình, cái này quá không phù hợp suy luận lẽ thường a. Lẽ thường? Tu chân chi đạo vốn cũng không phải là người thường có thể hiểu. Nhất niệm tinh hà, nhất niệm tương cung. Rất nhiều lúc, lực lượng mạnh yếu cũng không phải là dựa vào mắt thường tới phân biệt, giống nhau mới vừa rồi, Phùng Huy mặc dù chỉ là ngưng tụ ra một giọt nước, nhưng một giọt này thủy, nhưng là ngưng tụ thiên địa chi lực thủy tinh hoa, kỳ lực đo, ở đâu là một đoàn phàm hỏa có thể so với. Ở Phùng Huy thi triển ra thiên thủy thuật trong nháy mắt, thắng bại cũng đã minh. Chuyện này, quá lợi hại a. Sư phụ Vi Vũ, sư đệ Vi Vũ. Lâm Nhiễm mặt đầy khiếp sợ, một màn này, đơn giản là kỳ huyễn kỳ diệu, nước mị trong đại phiến mặt những thứ kia đặc hiệu, cũng tuyệt đối không bằng trước mắt một màn này tới khiếp sợ. Kia Thôi Phương, thua. Đấu pháp, chính mình sư đệ thắng. Nói xin lỗi. Nàng mặt đầy hưng phấn nhìn Thôi Phương, không chút lưu tình. Thôi đạo trưởng thua. Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Quả đấm lớn nhỏ một giọt nước, lại đem lớn như vậy một đám lửa một dạng trực tiếp làm tắt đi. Hơn nữa còn là ở trong nháy mắt. Đây quả thực là thần tích a. Thôi đạo trưởng có thể vẫn luôn là chúng ta Kim Nguyên Tỉnh đạo thứ nhất giải, nhưng bây giờ nó lại thua ở Hán thành phố Phùng đại sư trong tay, há chẳng phải là nói chúng ta Kim Nguyên Tỉnh đạo thứ nhất giải muốn đổi chủ? Xem ra từ hôm nay trở đi, Phùng đại sư mới là chúng ta Kim Nguyên lợi hại nhất đạo trưởng a. Mặc dù kinh ngạc, mặc dù không có thể tin, nhưng ai thắng ai thua sắp xếp ở chỗ này, tất cả mọi người đều không thể chối sự thật này, mà từ xưa tới nay đều là người thắng làm vua. Một thoáng, toàn bộ hào quang không thể nghi ngờ đều tập trung ở Phùng Huy trên đầu. Đương nhiên, đứng ở một bên chỉ điểm Phùng Huy Tôn Húc, càng làm cho vô số người lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Thực vậy bọn họ mới vừa rồi cũng gặp qua Tôn Húc lợi hại, nhưng không có ai cho là hắn nếu so với Thôi đạo trưởng còn lợi hại hơn, càng không có người cho là chẳng qua là hắn mấy câu nói, hắn học trò là có thể đang cùng Thôi đạo trưởng đấu pháp thượng càng hơn một bậc. Dù sao trước đó, Thôi Phương hai chữ này có thể vẫn luôn là toàn bộ Kim Nguyên Tỉnh đạo thuật đại danh tử, mà bây giờ lại thua ở hắn học trò trong tay. Học trò ở đạo thuật thượng thành tựu đều đã cao như vậy, kia người sư phụ này đạo thuật được mạnh bao nhiêu? Kinh khủng, khiếp sợ, không tưởng tượng nổi. Có thể chỉ là một 18-19 thiếu niên a. Người này, át sẽ thành long. Không. Bây giờ đã là long. Một mực quan sát một màn này Trịnh Nhị Gia, một thoáng không khỏi cảm khái mà đạo: "Ngươi nhất định là dùng thủ đoạn gì?" Cảm thụ ánh mắt mọi người Thôi Phương, mặt nhất thời không nén giận được, đỏ bừng, trợn mắt nhìn Phùng Huy, tức giận mà đạo: "Thủ đoạn? Ha ha, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, thế nào, chẳng lẽ Thôi đạo trưởng nghĩ tưởng ăn vạ sao?" Tôn Húc rêu cợt cười một tiếng, hắn biết Thôi Phương không dám đùa ý lại, dù sao nhiều người nhìn như vậy, vốn là thua hết đấu pháp hắn cũng đã là một chuyện tiếu lâm, nếu như hắn lúc này lại ăn vạ, tin tưởng dùng không mấy ngày, hắn ở toàn bộ Kim Nguyên sẽ gặp thân bại danh liệt. Đương nhiên, Tôn Húc càng không sợ hắn ăn vạ. "Ngươi..." Thôi Phương thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết, đè trong lòng không cam lòng nhìn chằm chằm Tôn Húc, hắn quả thật muốn ăn vạ, để cho hắn một cái đường đường nội kính đại thành, thậm chí lúc nào cũng có thể bước vào tông sư người, hướng một cái nội kính trung kỳ nhân đạo hiểm, với hắn mà nói tuyệt đúng là một cái xỉ nhục. Nhưng ánh mắt mọi người giống như là lưỡi dao một dạng để cho hắn không thể không xóa bỏ. "Ngươi thắng, ta xin lỗi ngươi." Thanh âm hắn bên trong mang theo thái sơn như vậy nặng nề, chất vật hướng Phùng Huy nói ra một câu nói như vậy, ngay sau đó hung hăng nhìn Tôn Húc liếc mắt rời đi, cái thù này, hắn nhất định phải báo trở lại. Chẳng qua là, cái thù này hắn nghĩ tương từ trên người Tôn Húc báo trở lại, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Thôi Phương sau khi đi, Tôn Húc cũng không có tiếp tục ở đây tụ bảo đường dừng lại lâu, hắn tới đây tụ bảo đường mục đích đã đạt tới, một chiếc trăm năm cổ trùng, nhất căn thanh một côn, một viên dưỡng tâm thạch, bây giờ ba món đồ hắn đã là đầy đủ, cho nên tiếp tới hắn liền phải nhanh một chút trở lại trường học, cho Thái Vũ Sam tiến hành biết cổ. Sớm một khắc, Thái Vũ Sam thân thể tổn thương liền có thể nhẹ một chút. "Xác nhận sao? Hoàng hộ pháp phù quỷ kỳ có phải hay không vừa mới cái kia tiểu tử gửi bán?" "Đường chủ, xác nhận, chính là hắn." "Cho nên, chính là cái này tiểu tử giết hoàng hộ pháp sao? Trước hôm nay ta còn không quá tin tưởng, một cái 18-19 tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao có thể giết được hoàng hộ pháp? Hoàng hộ pháp một ngón kia thuật pháp dùng tinh diệu tuyệt luân, dù là gặp nội kính hậu kỳ cũng có một trận chiến, nhưng bây giờ, ta tin tưởng, cái này tiểu tử không đơn giản." "Đường chủ, chúng ta đây làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ? Tiểu tử này quả thật không đơn giản, nhưng dám giết chúng ta Âm Khôi tông người, không cần biết hắn là ai, cũng muốn đánh đổi mạng sống giá, tối hôm nay chính là hắn tử kỳ." Buổi đấu giá so sánh, ở sóng người tản đi sau khi còn có lượng danh mặc áo che gió màu đen nam tử dừng lại, bọn họ xa xa hướng Tôn Húc phương hướng rời đi nhìn ra xa, trong ánh mắt tiết lộ ra từng tia tàn nhẫn, bọn họ mặc cũng cùng trước Tôn Húc cứu Bạch Đi Lý lúc thật sự chém chết kia Âm Khôi tông người giống nhau như lúc. Dừng lại chỉ chốc lát sau, hai người liền cũng bước ra tụ bảo đường, hướng Giang Thành nhất trung phương hướng nội bá đi. Mặt trời lặn, bóng đêm nhỏ lâm. Giang Thành nhất trung giáo sư ký túc xá đều là một tầng phòng trệt, ở vào sân trường góc đông bắc, Tôn Húc trở lại trường học sau khi chính là đi tới Thái Vũ Sam bên ngoài cụ hỏa túc xá, thấy trong phòng ánh đèn sáng, liền nhẹ nhàng gõ cửa. "Ai nhỉ?" Bên trong nhà, Thái Vũ Sam mặc tiện sắc dây đeo áo lót, màu hồng quần cụt, tóc dài ướt nhẹp, nghiêm nhiên là vừa từ trong phòng tắm tắm ra, bộ dáng như vậy, để cho vốn là xinh đẹp như hoa nàng, càng là lộ ra mê người vô cùng. Mà trùng hợp lúc này có người gõ cửa, nàng cũng nhất thời cảnh giác, vội vàng hỏi đạo: "Thái lao sư, là ta Tôn Húc, cho ngài chữa bệnh đồ vật, ta làm cho đều." Tôn Húc nghe tiếng đạo: "Tôn Húc." Thái Vũ Sam nghe vậy mới là có chút buông lòng cảnh giác, chẳng qua là trên mặt ngay sau đó cũng bị vẻ ngoài ý muốn giăng đầy. Trước Tôn Húc cho nàng bắt mạch nói có thể trị bệnh cho nàng sự tình, nàng cũng không có để ở trong lòng, nàng thân thể của mình là tình huống gì nàng rất rõ, nhiều danh ý như vậy cũng không có năng lực làm, huống chi là mình một đệ tử. Nàng đều đã đem chuyện này quên. Nhưng lúc này Tôn Húc lại đi tới nàng ngoài cửa, nói chữa bệnh đồ vật đủ, nàng không khỏi sửng sở, chẳng lẽ mình cái này thần bí đệ tử thật có biện pháp. Chốc lát nàng mới là hoãn quá thần lai, sau đó nhìn mình một chút mặc, có chút lúng túng nói: "Cái đó, ta mới vừa tắm xong, ngươi chờ một chút." "Mới vừa tắm xong?" Tôn Húc nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, thời gian này mặc dù nhưng đã gần đêm, nhưng là cũng không tới ngủ giờ, không nghĩ tới đã biết anh ngữ lao sư lại sớm như vậy liền tắm,